một tiếng giòn vang, quang thuẫn nghiền nát, vô tướng pháp ấn lúc trước Phật môn cao tăng lưu lại bên trong vô tự bi bị quy tịch phá vỡ, nhưng mà Ý Thiên cầm bút trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nói đến điểm này, có quan hệ với vận khí của Ý Thiên. Lúc trước quy tịch bị phong ấn ở trong quy tịch tự, đúng là lúc nó suy yếu nhất, khi đó vô tướng pháp ấn uy lực có hạn nhưng mà đủ để chấn áp quy tịch suy yếu. Hôm nay, quy tịch khôi phục 3 tầng thực lực, đã có thể thoát khỏi trói buộc của vô tướng pháp ấn. Hơn nữa Ý Thiên tận lực tương trợ, quy tịch bài xích Phật lực, hai bên liên hợp liền nhất cử đánh nát đạo vô tướng pháp ấn cũng không tính quá mạnh. Đến lúc đó vô tự bi quang mang đại thịnh, tiếp xúc đến ngòi bút quy tịch, hai thứ trong nháy mắt nối liền cùng một chỗ. Lúc này, Ý Thiên đã bị đánh bay ra ngoài, quy tịch và vô tự bi tương liên lẫn nhau, quang mang khác nhau. Quy tịch toàn thân lập lòe lục sắc quang mang quỷ dị, mà vô tự bi thì phát ra tử sắc quang mang chói mắt. Ý Thiên chợt lóe mà quay về đứng ở ngoài cửa, cẩn thận lưu ý lấy tình huống của quy tịch và vô tự bi, phát hiện quy tịch đang di chuyển rất nhanh, để lại ở trên vô tự bi một đoạn văn tự rõ ràng. Lan Hình kinh hô, thiếu gia mau nhìn, hình như là một môn pháp quyết. Ý Thiên lưu ý lấy chữ viết trên vô tự bi, nhẹ giọng thì thầm, vô cực hỗn độn thái cực lưỡng nghi động tĩnh chi kỳ, sinh diệt chi lý. Sinh giả đa biến, diệt giả quy tịch. Sinh diệt giao thế, thế gian chí lý. Phong mang tuyệt thế, quy tịch trước mưa ác, kinh sợ chư thiên, giết thần diệt đế. Tịch diệt tâm kinh, tùy tâm sở dục, đầu bút viết nên truyền kỳ. Lan Hình hiếu kỳ nói, tịch diệt tâm kinh, tùy tâm sở dục nghe tựa như rất lợi hại. Ý Thiên không nói gì, hắn phát hiện chữ trên vô tự bi đang biến mất rất nhanh, mà vô tự bi đã nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như bị linh bút quy tịch hút vào trong thể nội. Một màn này rằng co một lát, lập tức vô tự bi liền hoàn toàn biến mất, mà trên ngòi bút, lại nhiều hơn thứ gì đó. Đó là một sợi tử sắc quang mang nhỏ như tơ quấn quanh, đang chấn động tốc độ cao, tản mát ra tử sắc quang mang sáng chói. Ý Thiên thấy thế thu hồi linh bút quy tịch, quang mang màu tím lại theo quy tịch cùng một chỗ, tiến nhập thân thể Ý Thiên, hiện ra rõ ràng ở trong não hải của hắn. Ý Thiên tập trung ý niệm, tử sắc quang mang trong đầu liền tự động triển khai, hóa làm một tự thể rõ ràng, lơ lửng trong não hải Ý Thiên, lập lòe quang mang hoa mỹ. Một màn kia nhìn qua rất cổ quái, tử sắc quang mang giống như là sinh sôi đồng thời tự động phân giải, biến thành nguyên một đám tự thể, y theo trình tự nhất định, lập lòe tia sáng kỳ lạ. Những tự thể loang loang kia giống như là trí nhớ, tự động khắc vào não hải Ý Thiên, sáp nhập vào ý niệm. Lưu ý lấy những tự thể kia, Ý Thiên ngạc nhiên phát hiện, cái này dĩ nhiên cũng là tịch diệt tâm kinh, quả thực là quá thần kỳ. Nói nó thần kỳ, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, tịch diệt tâm kinh nấp trong vô tự bi, nhỏ như tơ, không dễ dàng phát giác. Thứ hai, nếu không có quy tịch, liền không cách nào làm cho tịch diệt tâm kinh xuất hiện, cho dù đánh vỡ vô tự bi, đó cũng là uổng công. Thứ ba, cách đọc tịch diệt tâm kinh cũng làm cho người ta sợ hãi thán phục, ít nhất Ý Thiên là lần đầu tiên gặp gỡ. Nếu tất cả không trùng hợp như vậy, liền tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hiện tại, Ý Thiên đã rõ ràng, tại sao Phật môn cao tăng muốn lấy vô tự bi phong ấn quy tịch, bởi vô tự bi này và quy tịch vốn là hai bên một thể, tựa như kiếm và vỏ kiếm. Quy tịch là kiếm, vô tự bi là vỏ kiếm. Thiếu gia, ta phát giác được có cao thủ đang hướng bên này chạy đến, chúng ta đi nhanh đi. Ý Thiên lập tức tỉnh táo lại, hắn một bên tham ngộ tịch diệt tâm kinh trong đầu, một bên mang theo Lan Hình nhanh chóng rời đi. Xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ, Ý Thiên mang theo Lan Hình đi tới một ngã tư đường, phố đối diện một đạo ánh mắt làm Ý Thiên cảnh giác. Bây giờ là giờ thượng ngọ, đêm qua một hồi mưa to đến bây giờ cũng chưa hoàn toàn dừng lại. Khu Đông Thành và phía Nam Thành đã ngừng mưa, nhưng khu Tây Thành lại còn mưa phùn. Phố đối diện, dưới một cây đại thụ, có một người đang bung rủ. Một đôi giày thêu cực kỳ tinh mỹ, ở dưới váy dài phất phới như ẩn như hiện, lơ lửng trên không cách mặt đất ba tấc. Như thế, mưa sẽ không làm dơ giày thêu, khiến nó bảo trì màu sắc nguyên bản. Rơi ánh mắt lên, váy dài trắng đoán, đai lưng màu xanh da trời, khuôn mặt xinh đẹp. Đó là một thiếu nữ 18-19 tuổi xinh đẹp, cách ăn mặc được giống như tiên tử thánh khiết, ngũ quan, tinh mỹ da thịt như ngọc, một đôi mắt thanh tịnh lập lòe linh vận, làm cho người ta có cảm giác linh khí bức người. Thiếu nữ này rất đẹp, ít nhất có thể và so sánh với Lan Hinh bên cạnh Ý Thiên, nhưng lại khác về khí chất, nhiều hơn một phần cao nhã Lan Hinh không sở hữu, thiếu đi một phần nhu thuận và mềm mại trên người Lan Hinh. Cảm thấy được ánh mắt Ý Thiên, Lan Hinh thuận thế nhìn lại, khi nhìn thấy thiếu nữ, Lan Hinh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ bị sự xinh đẹp của thiếu nữ làm chấn kinh. Ý Thiên mày kiếm nhăn lại, đột nhiên nghĩa ra một cái vấn đề làm cho người ta không tưởng được. Hinh nhi, vì sao Liệt Hỏa Đế quốc hai đại mỹ nữ đều sinh ở ngoài Phi Vân Thành, mà không phải trong Phi Vân Thành? Lan Hinh sững sờ, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần, không hiểu nổi thiếu gia như thế nào sẽ hỏi ra vấn đề cổ quái như vậy. Một lát, Lan Hinh bừng tỉnh, trầm ngâm nói, Hinh Nhi cảm thấy, có lẽ sinh ra ở ngoài Phi Vân Thành, mới có thể bảo trì sự thuần khiết. Nếu sinh trong Phi Vân Thành, chỉ sợ sẽ nhiễm quá nhiều phong trần. Lan Hinh lời ấy nói tương đối mịt mờ, nhưng ý Thiên lại có thể nghe hiểu ý của nàng. Phi Vân Thành loại đại thành thị này, thực lực quan trọng, phân tranh không ngừng, lại có bao nhiêu chỗ còn có thể bảo trì thuần khiết. Nam Cung Uyển Nghi liền là một ví dụ, ngay cả Nam Cung thế gia cao thủ đều tranh giành, huống chi là người khác. Nữ nhân xinh đẹp không nhất định là có khả năng tự bảo vệ, sinh ở Phi Vân Thành bên, ai có thể bảo chứng không nhốn phong trần, không bị cuồng phong thổi bay. Ý Thiên phức tạp cười, nên tiếp đối diện ánh mắt của thiếu nữ xinh đẹp, nắm tay Lan Hinh chợt lóe tới, đi tới gần thiếu nữ xinh đẹp. Khoe miệng khẽ nhếch, trên khuôn mặt thiếu nữ lộ ra một nụ cười mê người, ngâm khẽ nói, nhất chiến thành danh, Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, hỏi, ngươi là ai, sao biết ta chính là Nam Cung Phi Vũ? Thiếu nữ thanh nhã nói, đêm qua ngươi giết thượng quan thế gia 13 vị võ hoàng, sớm đã hoành động Phi Vân Thành, thử hỏi có bao nhiêu người không biết tên của ngươi. Ý Thiên phản bác nói, cho dù nghe qua tên của ta, cũng không thấy liền nhận thức. Thiếu nữ cười nói, Phi Vân Thành không thể so với nơi khác, nơi này tin tức tương đối linh thông, ít nhất so với trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn mấy lần. Ta là Mộ Dung Tiểu Dạ, chính là đệ tử Hoa Hôn Tiểu Trúc. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi vẽ một bức tranh, xem như lễ gặp mặt. Ý Thiên tâm tư vừa chuyển, nữ nhân này tên là Mộ Dung Tiểu Dạ, hiển nhiên là người Mộ Dung thế gia, đây chính là một trong 8 đại huyền hoàng thế gia Phi Vân Thành. Đồng thời, Mộ Dung Tiểu Dạ còn là đệ tử Thánh Hoàng Thái Sử Thương Ngọc, Hoa Hôn Tiểu Trúc, hai tầng thân phận ý vị như thế nào chứ? Vẽ tranh, tốt. Phải đi Hoa Hôn Tiểu Trúc vẽ sao? Ý Thiên trả lời làm cho Lan Hinh có chút không vui, cho rằng thiếu gia là coi trọng vị thiên kim Mộ Dung thế gia này. Luận tư sắc, Mộ Dung Tiểu Dạ và Lan Hinh cân sức ngang tài. Về phần địa vị, Mộ Dung Tiểu Dạ cao hơn Lan Hinh một mảng lớn. Cũng may Lan Hinh ở phương diện tu vi thực lực, cao hơn Mộ Dung Tiểu Dạ, đối phương tựa hồ chỉ là sơ cấp võ hoàng mà thôi. Mộ Dung Tiểu Dạ lắc đầu nói, đi Họa Hồn Tiểu Trúc sẽ mang đến cho ta và người không ít phiền toái, chúng ta đi Nhã Phong Hiên phía trước không xa, chỗ ấy tương đối thanh tĩnh. Ý Thiên không có dị nghị, ở dưới sự dẫn dắt của Mộ Dung Tiểu Dạ, thẳng đến Nhã Phong Hiên. Trên đường, Ý Thiên và Lan Hinh đều đang âm thầm chữa thương. Lấy thể chất đặc biệt của Ý Thiên, ở sau khi thu hồi quy tịch, thương thế bên trong cơ thể liền nhanh chóng khôi phục, giờ phút này đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Lan Hinh được Ý Thiên tương trợ, khi đi tới Nhã Phong Hiên, nội thương cũng đã khỏi. Nhã Phong Hiên, một nơi phẩm trà, vẽ tranh, đánh đàn, đánh cờ, cảnh vật thanh nhã. Mộ Dung Tiểu Dạ mang theo Ý Thiên và Lan Hinh đi vào trong một gian phòng trang nhã, lấy ra bút và bàn vẽ, làm để Ý Thiên mà gần cửa sổ, dọn xong tư thế. Quan sát một lát, Mộ Dung Tiểu Dạ mang Lan Hinh Ý Thiên đứng bên cạnh gọi vào, lập tức bắt đầu chuyên tâm vẽ tranh. Lan Hinh có chút không vui, vốn định đứng cùng thiếu gia, để Mộ Dung Tiểu Dạ vẽ hai người, ai ngờ Mộ Dung Tiểu Dạ lại không cảm thấy được. Ý Thiên ngồi ngay ngắn không động, chăm chú nhìn Mộ Dung Tiểu Dạ, phát hiện mỗi khi nàng đưa bút, ánh mắt nhìn về phía mình sẽ trở nên rất quỷ dị. Vẽ tranh cần một bên quan sát, một bên đối chiếu. Quy 4 chương 62, Tứ Tử Bát Mỹ. Mộ Dung Tiểu Dạ mỗi một lần đưa bút, ánh mắt đều đảo qua người Ý Thiên. Ánh mắt kia tương đối cổ quái, giống có lực xuyên thấu, có thể nhìn rõ ràng chi tiết Ý Thiên. Loại cảm giác này Lan Hinh không hề nhận ra, nhưng Ý Thiên lại tinh tường vô cùng, bởi vì ý thức của hắn cực kỳ nhạy cảm, bất kỳ chấn động nhỏ, đều chạy không khỏi cảm ứng của hắn. Cảm thấy được ánh mắt khác thường của Mộ Dung Tiểu Dạ, Ý Thiên nghĩ tới Tịch Diệt Tâm Kinh vừa mới lấy được, bắt đầu âm thầm tu luyện. Tịch Diệt Tâm Kinh huyền diệu vô cùng, rất gần Phật Tịch Diệt Thiền Công, nhưng cũng có khác nhau. Tịch Diệt Tâm Kinh chia làm pháp quyết và vận dụng hai bộ phận lớn, Ý Thiên giờ phút này tu luyện đầu tiên chính là pháp quyết, vận dụng chủ yếu là nhằm vào linh bút quy tịch. Nguyên lực trong thể nội Ý Thiên thuộc về Hỏa Long nguyên lực, nhiệt tình như lửa, nhảy lên không thôi, cái này trái với Tịch Diệt pháp quyết. Muốn đem Hỏa Long nguyên lực chuyển hóa làm Tịch Diệt lực, cần một cái quá trình, cái này với Ý Thiên mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Mộ Dung Tiểu Dạ họa nghệ sâu đậm, bút đi có thần, trước sau không đến thời gian một chén trà, Ý Thiên trên bàn vẽ liền trông rất sống động. Lan Hinh đứng ở một bên, mặc dù trong lòng có chút bất mãn với Mộ Dung Tiểu Dạ, nhưng không thừa nhận cũng không được, Mộ Dung Tiểu Dạ ở phương diện hội họa thiên phú kinh người. Giờ phút này, Ý Thiên khí tức quanh thân có biến hóa rõ ràng, vốn là sinh cơ bừng bừng bây giờ lại làm cho người ta thấy một loại tịch mịch, không minh, giống như tùy thời đều biến mất trong tầm mắt. Mộ Dung Tiểu Dạ thả bút trong tay, khẽ cười nói, tốt rồi, ngươi cũng không cần tiếp tục che giấu khí tức, ta đã vẽ xong rồi. Ý Thiên nghe vậy cười, đứng dậy đi tới trước bàn vẽ, nhìn Nam Cung Phi Vũ vô cùng sống động, trong lòng hắn cảm khái không thôi. Sở dĩ để cho Mộ Dung Tiểu Dạ vẽ tranh, đó là bởi vì Ý Thiên muốn lưu bức họa Nam Cung Phi Vũ cho người nhà của hắn. Chuyện của tôi lốt nét. Đợi tương lai một ngày nào đó Ý Thiên rời khỏi, thân nhân Nam Cung Phi Vũ cũng có thể hướng về bức tranh hoài niệm quá khứ. Cảm giác như thế nào? Mộ Dung Tiểu Dạ thanh âm cắt đứt Ý Thiên suy nghĩ, làm cho hắn lập tức thanh tỉnh. Tốt, bức tranh rất tốt, vô cùng sắc sảo, sống động. Thật không hổ là đệ tử nhập thất họa hồn Tiểu Trúc. Mộ Dung Tiểu Dạ cười, khiêm tốn nói, quá khen, lúc này ta chỉ là phát huy tốt hơn một chút mà thôi. Lan Huynh chen miệng nói, ngươi là người Mộ Dung thế gia, vì sao phải đi họa hồn Tiểu Trúc học nghệ? Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn Lan Huynh, lạnh nhạt nói, hứng thú mà thôi, tam thánh môn hạ đệ tử rất nhiều, người người ngang hàng. Chỉ cần nguyện ý, ai cũng có thể đến bái sư học nghệ, chỉ có điều tam thánh tuyển nhận môn đồ cũng rất nghiêm, không nhìn thân phận chỉ nhìn tư chất. Lúc này, một tiếng đàn truyền vào trong phòng khiến cho Ý Thiên chú ý. Cẩn thận nghe, tiếng đàn chiến miên, nhu tình như nước, làm cho người ta có một loại cảm giác lưỡng tình tương duyệt, ý hợp tâm đầu. Lan Huynh nhận thức vận luật tiếng đàn, tán thán nói, tiếng đàn động nhân tâm, người đánh đàn này thật rất giỏi. Mộ Dung Tiểu Dạ sóng mắt lưu chuyển, ngâm khẽ nói, đây là đệ tử Thánh Cầm Các Trường Không Vô Kỵ. Ý Thiên hiếu kỳ nói, Thánh Cầm Các Trường Không Vô Kỵ, nghe khẩu khí của ngươi, người này tựa như tương đối nổi danh. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn Ý Thiên con mắt, tựa cười mà không cười đáp, Trường Không Vô Kỵ chính là đệ tử kiệt xuất nhất Thánh Cầm Các, cùng Huyền Dương Cung Mông Ngao, Nam Cung Thế Gia Nam Cung Minh Trí, Thánh Hỏa Lâu Hàn Vũ đặt song song là Phi Vân Thành tứ đại công tử. Ý Thiên sắc mặt biến hóa, không thể ngờ được Trường Không Vô Kỵ này nổi danh ngang với Mông Ngao, vậy hắn ha chẳng phải là huyền hoàng? Tứ đại công tử tu vi như thế nào? Ý Thiên không có hỏi chính diện, mà là hỏi một vòng. Mộ Dung Tiểu Dạ sắc mặt quái dị, mơ hồ toát ra vài phần ngưỡng mộ. Tứ đại công tử đều là huyền hoàng, anh tuấn tuyệt luân, có tài năng của riêng mình. Huyền Dương Cung Mông Ngao 25 tuổi, được xưng là Huyền Dương, cung đệ nhất huyền hoàng, có danh xưng Tả Tình công tử. Thánh Hỏa Lâu Hàn Vũ năm nay 27 tuổi, lanh khốc vô cùng, xưng là Vô Tình công tử. Nam Cung Thế Gia Nam Cung Minh Trí phong lưu phong khoáng, năm nay 26 tuổi, ngoại hiệu Đa Tình công tử. Thánh Cầm Các Trường Không Vô Kỵ năm nay 27 tuổi, ôn văn nho nhã, khiêm tốn hữu lễ, có được danh xưng là Nhu Tình công tử, là Bạch Mã Vương tử vô số thiếu nữ tha thiết ước mơ. Lan Huynh lặp lại nói, Nhu Tình công tử, thật hay giả? Lấy thân huyền hoàng, sẽ xuất hiện ở Nhã Phong Hiên này. Ý Thiên lưu ý lấy ánh mắt Mộ Dung Tiểu Dạ biến hóa, cười hỏi, tựa như ngươi rất có hảo cảm với vị Nhu Tình công tử này. Mộ Dung Tiểu Dạ sóng mắt khẽ nhúc nhích, tuyệt không thần trường, phản bác nói, ta cũng rất có hảo cảm đối với ngươi. Ý Thiên tươi cười ngẩn ngơ, ngượng ngùng nói, ta đây thật đúng là cảm thấy vinh hạnh. Mộ Dung Tiểu Dạ hé miệng cười, mở ra thoại để nói, thật ra ở Phi Vân Thành cao thủ nhiều như mây, người nổi danh không chỉ có tứ đại công tử. Ý Thiên vừa nghe, nhất thời hứng thú, hỏi, còn có ai, nói nghe một chút. Mộ Dung Tiểu Dạ nói, Phi Vân Thành ngoại trừ ba đại cự đầu ra, chính là tứ tả tam thánh bát huyền môn. Ở thế hệ trẻ tuổi, Phi Vân Thành có bát đại mỹ nữ và thập đại công tử, trong đó lấy Trường Không Vô Kỵ, Môn Ngao, Nam Cung Minh Trí, Hàn Vũ bốn người nổi danh nhất. Còn lại lục đại công tử và bát đại mỹ nữ danh khí tương đối yếu một ít. Lan Huynh hỏi, là những người nào? Lục đại công tử theo thứ tự là đệ tử Thánh Quân Lâu Dịch Thiên Quân, Công Tôn Thế Gia Công Tôn Duy Ngã, Hoàng Phủ Thế Gia Hoàng Phủ Duệ Giật, Âu Dương Thế Gia Âu Dương Tiếu, Xuyên Kiếm Môn Lạc Tinh Hà, Xuân Y Quán Liêu Trường Phong. Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Công Tôn Thế Gia Công Tôn Duy Ngã dĩ nhiên là một trong lục đại công tử. Lục đại công tử này, có cái gì đặc sắc? Mộ Dung Tiểu Dạ nói, Thánh Quân Lâu Dịch Thiên Quân kỳ nghệ tinh xảo, tu vi kinh người, am hiểu trận pháp, là trong thế hệ trẻ tuổi Thánh Quân Lâu chính là nhân vật kiệt xuất nhất, năm nay 24 tuổi. Công Tôn, Hoàng Phủ, Âu Dương chính là một trong bát đại huyền hoàng thế gia, lịch sử đã lâu, hầu như mỗi một thời đại đều có thể đào tạo ra một ít nhân vật kiệt xuất. Thiên Xuyên Kiếm Môn xuất từ U Châu, lấy tu luyện kiếm thuật là chính, Lạc Tinh Hà chính là người nổi bật trong đó. Hồi Xuân Y Quán y thuật tinh xảo, Liễu Trường Phong có danh xưng là Kỳ Hoàng Thánh Thủ, ở Phi Vân Thành danh vọng rất cao. Lan Huynh hỏi, bát đại mỹ nữ thì sao? Mộ Dung Tiểu Dạ kỳ dị cười, ngâm khẽ nói, trong Phi Vân Thành nhân khẩu đông đúc, mỹ nữ vô số. Cái gọi là bát đại mỹ nữ, chính là chỉ nhân vật dung mạo tu vi đều cực kỳ xuất sắc. Tám vị võ hoàng, thứ nhất là Nam Cung Tinh Tuyết, năm nay 19 tuổi. Thứ hai Đoan Mục Thanh Vân, chính là Đoan Mục Thế Gia Bát Tiểu Thư, năm nay 20 tuổi. Thứ ba Hạ Hầu Hàm Yên, năm nay 18 tuổi, là Hạ Hầu Thế Gia Lục Tiểu Thư. Thứ tư Tả Thiên Huệ, 21 tuổi, chính là cao thủ kiệt xuất của Thánh Hỏa Lâu. Thứ năm Vũ Văn Tuệ Tâm, năm nay 19 tuổi. Thứ 6 Hứa Hồng Ảnh, năm nay 20 tuổi, xuất thân từ Thánh Cầm Các. Thứ 7 Phương Gia Lệ, năm nay 21 tuổi, xuất thân từ Huyền Dương Cung. Thấy Mộ Dung Tiểu Dạ dừng lại, Lan Huynh nghi vấn nói, lúc này mới 7 người, còn có một người. Ý Thiên giống như có điều ngộ ra, cười nói, người thứ 8 từ Họa Hồn Tiểu Trúc, tên là Mộ Dung Tiểu Dạ, năm nay bao nhiêu tuổi? Ý Thiên nói như vậy tất cả đều là suy đoán, nhưng có chỗ căn cứ. Đầu tiên, Mộ Dung Tiểu Dạ tu vi bất phàm, có được thực lực võ hoàng. Tiếp theo, Mộ Dung Tiểu Dạ tư sắc tú lệ, đủ để so sánh với Lan Huynh. Thứ ba, Mộ Dung Tiểu Dạ chính là Thiên Kim tiểu thư Huyền Hoàng thế gia, lại là đệ tử kiệt xuất Họa Hồn Tiểu Trúc, đứng trong hàng bát đại mỹ nữ, cũng là chuyện rất bình thường. Trận mắt nhìn Ý Thiên một cái, Mộ Dung Tiểu Dạ khẽ nói, không nói cho ngươi. Lan Huynh có chút không vui, nghĩ thầm có gì đặc biệt hơn người, bát đại mỹ nữ cũng không ngoài như thế. Trong bát đại mỹ nữ, tựa như không có nói tới hai đại mỹ nữ đế quốc, đây là có chuyện gì? Lan Huynh lời ấy có vài phần châm trích, Mộ Dung Tiểu Dạ có chỗ phát giác. Nam Dương thập đại mỹ nữ lấy tư sắc là chính, Phi Vân Thành bát đại mỹ nữ là chiếu theo dung mạo và tu vi. Từ Nhược Hoa và Long Giao Châu trước mắt đều là võ tôn tu vi, mà lại sinh hoạt ở ngoài Phi Vân Thành, cho nên không được tính vào. Ý Thiên đối với cái này cũng không kinh ngạc, Phi Vân Thành to như vậy dân cư mấy ngàn vạn, muốn chọn ra vài tuấn nam mỹ nữ, còn là chuyện dễ dàng. Tiếng đàn vẫn còn tiếp tục, không biết hôm nay trong Nhã Phong Hiên, hội tụ bao nhiêu người kiệt xuất. Mộ Dung Tiểu Dạ thanh nha nói, không nhiều lắm, chỉ 5 vị mà thôi. Lan Huynh hỏi, là 5 vị nào? Mộ Dung Tiểu Dạ cười nói, ngoại trừ ta và Trường Không Vô Kỵ ra, còn có Thánh Quân Lâu Dịch Thiên Quân, Thánh Cầm Các Hứa Hồng Ảnh, cùng với đêm qua nhất chiến thành danh Nam Cung Phi Vũ. Sóng mắt lưu chuyển, Mộ Dung Tiểu Dạ liếc mắt Ý Thiên, mang vài phần ý tứ trêu chọc. Ý Thiên không nghĩ tới Mộ Dung Tiểu Dạ sẽ cố ý trêu chọc mình, trên khuôn mặt tuấn tú nổi lên một tia đỏ ửng. So với vị nhu tình công tử kia, Nam Cung Phi Vũ ta chính là kém một mảng lớn. Lan Huynh không phục nói, thiếu gia mới 20 tuổi, qua 7 năm nhất định có thể siêu việt Trường Không Vô Kỵ. Mộ Dung Tiểu Dạ hé miệng cười, nói tránh đi, đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp ba vị kia. Tiện tay mang bức họa cuộn tròn giao cho Ý Thiên, Mộ Dung Tiểu Dạ ưu nhã xoay người, mang theo Ý Thiên và Lan Huynh đi tới Nhã Phong Hiên hậu viện, gặp được Trường Không Vô Kỵ, Hứa Hồng Ảnh và Dịch Thiên Quân trong trường đình. Lúc này, Trường Không Vô Kỵ đang cùng Hứa Hồng Ảnh hợp đấu, Dịch Thiên Quân thì đánh cờ cùng một vị lão giả. Từ xa nhìn lại, Trường Không Vô Kỵ một thân hoa phục, tóc dài xóa vai, khuôn mặt tuấn tú thần tình chuyên chú, đang khẽ vuốt dây đàn, khẽ ra giai điệu động nhân tâm. Trường Không Vô Kỵ nhìn qua trẻ hơn tuổi thật, làm cho người ta cảm thấy nhiều nhất 23-24, áo choàng tóc dài xuất hiện ở trên người một người nam tử, phối hợp khuôn mặt thon dài, có vẻ phiêu giật phá lệ. Đây là một mỹ nam tử nhìn qua sẽ làm cho người không quên được, trên người của hắn lộ ra khí chất phiêu giật, khoe miệng mỉm cười thản nhiên, làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Ở đối diện Trường Không Vô Kỵ, là một thiếu nữ khoảng 20 tuổi, mặc phấn váy hồng thon thả, nữ nhân này chính là Hứa Hồng Ảnh. Hứa Hồng Ảnh nhìn qua 17-18 tuổi, ngũ quan tinh xảo, da thịt như ngọc, hai trái đeo một cái vòng thai kim quang long lánh, có vẻ xinh đẹp phá lệ. Quy 4 chương 63, quan khí thuật. Ngưng thần tinh tâm, Hứa Hồng Ảnh hết sức chuyên chú, thân ảnh hiểu điệu lộ ra phong tư mê người, làm cho người ta có cảm giác ưu nhã, thanh tĩnh. Bởi vì là mặt bên, Ý Thiên chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt Hứa Hồng Ảnh, nhưng dù vậy, cũng không chút ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Trong đình, ngoại trừ một đôi đánh đàn ra, còn có hai người đang đánh cờ. Đưa lưng về phía Ý Thiên là một cẩm ý lão giả, tóc hoa râm kể rõ hắn đã không còn trẻ. Đối diện Ý Thiên là một tuấn lãng thanh niên, nhìn qua khoảng 20, mặt như trăng rằm, lông mày giống như phi kiếm, trong hai mắt có chút nheo lại lập lòe tia sáng cơ trí, làm cho người ta cảm thấy anh tuấn, cơ trí, trầm ổn. Người này là Thánh Quân Lâu Dịch Thiên Quân, kỳ nghệ tinh xảo, nhuệ khí kinh người, đối với trận pháp nghiên cứu sâu đậm. Mộ Dung Tiểu Dạ đứng ở ngoài đình, mỉm cười nhìn Trường Không Vô Kỵ, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Ý Thiên đứng ở bên cạnh Mộ Dung Tiểu Dạ, nói khẽ, đã thích, tại sao không dũng cảm một chút? Mộ Dung Tiểu Dạ sâu kín thở dài, than nhẹ nói, ngươi cảm thấy ta và hắn, có duyên phận sao? Ý Thiên nhìn Trường Không Vô Kỵ, cẩn thận nhận thức giai điệu động lòng người, trong lòng có cảm giác kỳ quái. Nam tử tuấn mỹ có danh xưng là nhu tình công tử tựa như trong lòng đã có ý trung nhân. Rời ánh mắt, Ý Thiên nhìn Hứa Hồng Ảnh, tiếng đàn của nàng lộ ra linh vận, toát ra ái mộ nhàn nhạt. Ý Thiên từng đi theo Thu Diệp học qua cầm kỳ thư họa biết rõ tiếng đàn có thể biểu đạt cảm giác đích thực trong lòng một người, kể rõ bí mật trong lòng một người. Nếu không hiểu âm luật có lẽ không nghe ra ý biểu đạt trong tiếng đàn của Hứa Hồng Ảnh. Nhưng là Thánh Cầm Các kỳ tài kiệt xuất Trường Không Vô Kỵ tuyệt đối có thể nghe ra tâm ý Hứa Hồng Ảnh. mà ngay cả Ý Thiên cũng có thể tinh tường biết rõ, Hứa Hồng ảnh ái mộ Trường Không Vô Kỵ nồng đậm. Nhưng mà Ý Thiên phát giác, Trường Không Vô Kỵ tựa như cũng không thích Hứa Hồng ảnh, ít nhất người trong suy nghĩ không phải Hứa Hồng ảnh. Nghĩ vậy, Ý Thiên quay đầu lại nhìn Mộ Dung Tiểu Dạ, cẩn thận quan sát giữa nàng và Trường Không Vô Kỵ có tồn tại liên lạc nào đó hay không. Đây là ý tưởng Ý Thiên đột nhiên toát ra, tại sao như vậy, hắn cũng nói không rõ. Nhưng mà sau khi cẩn thận quan sát, Ý Thiên thật đúng là liền phát hiện một ít đồ vật. Đó là lĩnh vực mắt thường không nhìn thấy, thuộc về thế giới vi mô. Ở bốn phía Mộ Dung Tiểu Dạ tồn tại một thù khí tràng, đó là khí tràng tánh mạng của nàng, thời khắc đều biến hóa, ẩn chứa huyền diệu vô cùng. Loại vô hình khí tràng này, thời khắc hướng ra ngoài phóng ra một loại dò xét tuyến thường nhân khó có thể cảm ứng được lặng yên không tiếng động dung nhập giữa thiên địa, tìm kiếm lấy thứ hữu duyên với bản thân. Đây là một loại thể hiện sinh mệnh khí tức, có mạnh có yếu, đại biểu cho số mệnh một người. Mỗi người sống, bên người đều có một khí tràng như vậy, không quan hệ tu vi mạnh yếu nhưng lại có chặt chẽ liên lạc với số mệnh nhân quả. Ý Thiên cẩn thận lưu ý, phát hiện ngoài thân Mộ Dung Tiểu Dạ khí tràng phát ra một đám tuyến dò xét nhỏ bé yếu ớt. Dọc theo tuyến dò xét ngược dòng đi qua, Ý Thiên ngạc nhiên phát hiện, chính là tuyến dò xét này cài chặt với tuyết dò xét của mình, làm cho hắn và Mộ Dung Tiểu Dạ có liên hệ. Đó là số mệnh cùng xuất hiện, là vận mệnh lực, trong tối tăm lộ ra thần bí. Nghĩ tới đây, Ý Thiên cẩn thận quan sát Mộ Dung Tiểu Dạ, phát hiện trên người nàng số mệnh biến ảo bất định, có vô số loại khả năng, làm cho người ta rất khó coi thấu số mệnh nàng. Rời ánh mắt, Ý Thiên quay đầu hướng phía Trường Không Vô Kỵ nhìn lại, phát hiện trên người của hắn cũng bao phủ khí vận thay đổi bất định. Loại quan khí thuật này, Ý Thiên là lần đầu tiên lĩnh hội, hoàn toàn bằng vào thành tựu đặc thù ở lĩnh vực tinh thần ý thức của mình, mới vô sự tự thông. Quan khí cao thâm bí hiểm, có vô số điều để giảng cứu. Ý Thiên bất minh sở dĩ, chỉ là theo bản năng, lại thực sự mở ra một mảng thiên địa mới. Nhìn hồi lâu, còn thể có kết luận. Mộ Dung Tiểu Dạ thanh âm làm Ý Thiên bừng tỉnh, hắn vô ý thức quay đầu lại, vừa vặn đón nhận ánh mắt Mộ Dung Tiểu Dạ. Ta cảm thấy hắn không thích hợp với ngươi. Mộ Dung Tiểu Dạ nghe vậy, trên khuôn mặt lộ ra mấy phần thất lạc, tựa như sớm đã biết sẽ là như thế này, cũng không có chút kinh ngạc nào. Đi thôi, ta mang các ngươi đi qua. Cười sâu kín, Mộ Dung Tiểu Dạ trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, mang Ý Thiên và Lan Hinh đi vào trong trường đình. Lúc này, tiếng bước chân rất nhỏ khiến cho người trong đình chú ý, Dịch Thiên Quân ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Tiểu Dạ, ngươi đã đến rồi. Hai vị này là ai? Trường Không Vô Kỵ và Hứa Hồng ảnh song song ngừng lại, quay đầu nhìn lại Mộ Dung Tiểu Dạ. Vị này chính là đêm qua nhất chiến thành danh Nam Cung Phi Vũ, một vị khác là Lan Hinh. Dịch Thiên Quân trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cẩn thận đánh giá Ý Thiên, phát hiện hắn ngoài tuấn tú, có phần có vài phần khí chất trầm ổn. Ánh mắt Dịch Thiên Quân khiến cho Ý Thiên cảnh giác, vị môn đồ kỳ thánh môn này ánh mắt lộ ra huyền diệu, ẩn chứa trận pháp nào đó, có lực xuyên suốt rất mạnh, có thể xem thấu rất nhiều bí mật che giấu trên người. Đây là một loại dò xét thuật, là một môn thượng thừa pháp môn, ở lĩnh vực dò xét có một chút sở trường đặc biệt. Ý Thiên thúc dục tịch diệt pháp quyết, khí tức quanh thân trong nháy mắt về không, trực tiếp biến mất từ trong cảm ứng của Dịch Thiên Quân. Nếu không phải mắt thường có thể thấy được Ý Thiên còn đứng ở trước mặt, Dịch Thiên Quân sẽ ngộ nhận là Ý Thiên đã không tồn tại. Trường Không Vô Kỵ cảm thấy giật mình với biến hóa trên người Ý Thiên, trong mắt sáng ngời toát ra một đám trầm tư. Hứa Hồng ảnh nhìn Ý Thiên, biểu lộ có chút quái dị, tựa hồ bị Ý Thiên tuấn mỹ hấp dẫn. Nam Cung Phi Vũ, ngươi cũng rất giỏi. Lại ở trước mặt Thượng Quan Kim Hồng, một hơi chém giết Thượng Quan Thế Gia 13 vị võ hoàng, thật sự là đủ khí phách. Tiếng cười ha ha từ trong miệng lão giả kia vang lên, đánh vỡ sự yên lặng trong trường đình. Lão phu Đặng Bác Siêu, chính là chủ nhân Nhã Phong Hiên này, hoan nghênh hai vị đại giá quang lâm. Đặng Bác Siêu nhìn qua khoảng lục tuần, mặt chữ điền mày rậm, mặt mày hường hào, có chút hiền lành. Ý Thiên khách sáo nói, tới mạng muội, quấy rầy nhã hứng của các vị. Dịch Thiên Quân cười nói, ở xa tới là khách, hữu duyên tụ hội, hai vị mời ngồi. Trường Không Vô Kỵ trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lại cười nói, Nhã Phong Hiên ngày bình thường là nơi tam thánh môn đồ chúng ta tụ hội, khó được hôm nay có khách quang lâm, coi như là đồng tụy sinh huy, nhị vị không cần phải khách khí. Hứa Hồng ảnh có chút bước cằm, không nói tiếng nào, có vẻ có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đặng Bác Siêu chủ động chào hỏi Ý Thiên và Lan Hinh, hai bên sau khi một phen khách sáo, nói đến tình thế Phi Vân Thành trước mắt. Khu Đông Thành mấy ngày gần đây phát xảy ra không ít chuyện, các vị đối với cái này có kiến giải gì không? Đặng Bác Siêu đi thẳng vào vấn đề, thả con thép, bắt con tôm. Trường Không Vô Kỵ cười nói, Nam Cung Thiếu Hiệp vừa vặn ở tại khu Đông Thành, hắn hẳn là càng thêm hiểu rõ so với chúng ta. Ý Thiên cười nói, mọi người nói chuyện phiếm, chẳng phân khu vực. Ta mới tới Phi Vân Thành, đối với tình huống nơi này, xa xa không quen thuộc bằng các ngươi. Dịch Thiên Quân lưu ý lấy biểu lộ Mộ Dung Tiểu Dạng, khẽ cười nói, các ngươi đều khiêm tốn, ta là người tương đối trực tiếp. Ta cảm thấy Phi Vân Thành sợ có một trường hạo kiếp, tất cả mọi người cần phá lệ chú ý. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn Hứa Hồng Ảnh, cố ý lảng tránh ánh mắt Dịch Thiên Quân, thần sắc bình tĩnh nói, Tam Thánh môn đồ gửi gắm tình cảm sơn thủy, không hỏi việc trần tục. Cái gọi là hạo kiếp, cũng chỉ là nhằm vào người có chút dụng tâm kín đáo. Hứa Hồng Ảnh ngâm khẽ nói, thân ở hồng trần, lòng tại thế ngoại, nhìn sự đời luân chuyển, khó tránh bụi bặm. Đặng Bác Siêu khen, tốt một câu khó tránh bụi bặm, ai có thể chân chính nhảy ra thế ngoại. Lan Hinh nói, không muốn vô cầu, không bi không thống. Trái tim nếu không động, hồng trần cũng làm ngộng. Lan Hinh nói chữ chữ châu ngọc như vậy, khiến cho Trường Không Vô Kỵ cảm khái. Dịch Thiên Quân mày nhăn lại, lớn tiếng nói, mỗi lần nói chuyện phiếm các ngươi đều thở dài thở ngắn, khiến cho hảo khí khó xử. Hôm nay chúng ta không nói những này, chỉ nói tình thế trong thành. Nam Cung Phi Vũ, lúc này ngươi đắc tội thượng quan thế gia, sau này có tính toán gì không? Ý Thiên tâm tư vừa chuyển, mỉm cười nói, tạm thời còn không có qua lo lắng nhiều, lấy thực lực Duệ Phong lâu, thượng quan thế gia còn trèo trọc không nổi. Dịch Thiên Quân nói, đối với chuyện chú kiếm đỉnh, ngươi có ý kiến gì không? Ý Thiên không hiểu nổi Dịch Thiên Quân lời này là thuận miệng hỏi một chút, hay là có thâm ý khác, trong lòng suy tư về đáp lại như thế nào. Có thể cùng các ngươi nói chuyện phiếm, đã nói lên ta đối với mấy thứ ngoạn ý chơi đùa này không có hứng thú. Ý Thiên lời này đáp cực kỳ hay, kéo gần lại khoảng cách với người trong đỉnh. Trong năm người ở đây, Đặng Bác Siêu là chủ nhân Nhã Phong Hiên, Trường Không Vô Kỵ và Hứa Hồng Ảnh chính là đệ tử Thánh Cầm Các, Dịch Thiên Quân là đệ tử Thánh Quân Lâu, Mộ Dung Tiểu Dạ là đệ tử Họa Hồn Tiểu Trúc. Tam Thánh môn đồ thường xuyên tụ hội, cái này nói rõ Tam Thánh có quan hệ chặt chẽ. Hứa Hồng Ảnh nhìn Ý Thiên, nghi vấn nói, ngươi từ khu Đông Thành đến, trên đường có gặp được chuyện gì phiền phải không? Ý Thiên sững sờ, nhưng lập tức liền minh bạch dụng ý Hứa Hồng Ảnh. Trên thực tế, Hứa Hồng Ảnh là muốn hỏi, Nam Cung Phi Vũ ngươi từ khu Đông Thành chạy đến khu Tây Thành, rốt cuộc là vì chuyện gì? Không phải là rảnh rỗi nhàm chán, chạy tới giải sầu đi. Nhìn thoáng qua Mộ Dung Tiểu Dạ, Ý Thiên nói, ta nghe nói khu Tây Thành có một tòa tuyết hồn động, vì vậy sáng sớm liền chạy đến nhìn một cái, kết quả gặp được Mộ Dung Tiểu Dạ. Trên đường coi như yên tĩnh, cũng không có phát sinh chuyện gì đáng nhắc tới. Trường Không Vô Kỵ nhắc nhở, tuyết hồn động kỳ hàn vô cùng quỷ dị, tốt nhất không nên tới quá gần. Ý Thiên cười nói, đa tạ nhắc nhở, ta còn không có cơ hội tiến đến. Đặng Bác Siêu ha ha cười nói, tuyết hồn động có thể đi nhìn một cái, chỉ cần không tiến sâu là được. Trước mắt tình thế Phi Vân Thành quỷ dị, đêm qua phát hiện khí tức thi vương, tam đại tà phái cũng đồng thời hiện thân, mọi người sau này nên cẩn thận một chút. Mộ Dung Tiểu Dạ thanh nhã nói, tam thánh môn hạ, không tranh quyền thế, cầm kỳ thư họa, tu thân dưỡng tính. Dịch Thiên Quân không quá đồng ý cách nhìn của Mộ Dung Tiểu Dạ, hắn có giải thích của mình. Quy 4 chương 64, Lao đạo cổ quái. Loạn thế không tỉnh thổ, tu luyện bảo vệ bản thân. Một khi Phi Vân Thành phát sinh biến đổi lớn, tam thánh môn hạ cũng sẽ bị cuốn vào phân tranh. Chúng ta có thể không chủ động phóng ra, nhưng lại không thể không sớm phòng ngự. Người kỳ thánh môn nhuệ khí kinh người, một lòng cầu thắng, sát khí tập người. Dịch Thiên Quân tu luyện chính là kỳ đạo, khí thế kinh người, thay đổi liên tục. Trường Không Vô Kỵ luyện chính là cầm đạo, tiếng đàn như nước, cương nhu đồng tiến. Pháp quyết khác nhau có đặc sắc khác nhau, cũng trực tiếp ảnh hưởng tới tính cách người tu luyện. Đây là Ý Thiên quan sát được, tình huống Dịch Thiên Quân và Trường Không Vô Kỵ hai người đối lập, mà cho ra kết luận. Nói thật, trước mắt nói chuyện phía Ý Thiên cũng không có hứng thú, nhưng mà đối với Trường Không Vô Kỵ và Dịch Thiên Quân hai người có chút chú ý. Trường Không Vô Kỵ chính là huyền hoàng, tu vi kinh người, mà lại lấy cầm nhập đạo, cùng người tu chân bình thường tồn tại sai biệt rất lớn. Dịch Thiên Quân có được cao cấp võ hoàng tu vi, kỳ nghệ tinh xảo, thiện ở bảy trận, tinh thông binh pháp, cũng là nhân vật khó chơi. Về phần Hứa Hồng Ảnh và Mộ Dung Tiểu Dạ, hai nữ đều là sơ cấp võ hoàng tu vi, tùy thời cũng có thể tấn thăng làm trung cấp võ hoàng, cũng không thể coi thường. Mộ Dung Tiểu Dạ trắng không còn chút máu liếc Dịch Thiên Quân, mơ hồ có chút không vui, quay đầu nhìn nơi khác, không mở miệng phản ứng tiếp. Trường Không Vô Kỵ thấy thế, mỉm cười chuyển hướng chủ đề. Hiện tại hết mưa rồi, mọi người không bằng đi ra ngoài thay đổi không khí. Giữa trưa ta làm ông chủ, mọi người cùng nhau uống mấy chén. Dịch Thiên Quân cười nói, tốt, chúng ta phải đi Đức Thắng Lâu, nơi đó tay nghề có thể nói nhất tuyệt. Ý Thiên suy nghĩ một chút dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng, liền vui vẻ tiếp nhận đề nghị này. Lập tức, Ý Thiên mang theo Lan Hình, và Mộ Dung Tiểu Dạ, Hứa Hồng Ảnh, Dịch Thiên Quân, Trường Không Vô Kỵ, hướng Đặng Bác Siêu chào từ biệt, ly khai Nhã Phong Hiên, tới khu Phồn Hoa Tây Thành. Ra ngoài Nhã Phong Hiên bầu trời mưa đã tạnh, trên đường phố tùy thời có thể thấy được thân ảnh rất nhanh xuyên thẳng qua, buôn đầu trên phố lớn ngõ nhỏ. Ý Thiên lưu ý một chút tình huống phụ cận, Nhã Phong Hiên ở biên giới khu vực phồn hoa Tây Thành, vừa vặn ở giao giới giữa khu thành mới và thành cũ. Đối với tình huống Tây Thành, Ý Thiên không hiểu nhiều lắm, hắn chỉ biết nguyên soái đế quốc Dương Mục phủ đệ tọa lạc tại khu Tây Thành, ngoài ra tuyết hồn động ở khu Tây Thành, cái khác liền không rõ lắm. Đi theo sau lưng Trường Không Vô Kỵ, Ý Thiên một bên đi về phía trước, một bên hỏi, Phi Vân Thành dân cư phần đông ngoại trừ Tam Đại Cự Đầu, Tứ Tả Tam Thánh Bát Huyền Môn ra, còn có môn phái Nam Dương ở đây phát triển không? Trường Không Vô Kỵ cười nói, tự nhiên có môn phái Nam Dương khác tới đây phát triển, chỉ có điều bị hoàn cảnh hạn chế, tình huống cũng không quá tốt. Theo ta biết, Đạo Châu, Phật Châu, U Châu, Hư Châu đều có một chút thế lực xông vào Nam Dương địa giới, nhưng bởi vì Nam Cung thế gia, những thế lực này nhận lấy áp lực cực lớn, duy trì vô cùng vất vả. Ở trong Phi Vân Thành, Đạo Châu đạo thuật có chút truyền lưu, U Châu kiếm thuật lấy Thiên Xuyên kiếm môn làm chủ, Phật Pháp Phật Châu trong này bị trấn áp, không sai biệt lắm đã hoàn toàn thối lui. Hư Châu thế lực chủ yếu tập trung ở Hồng Vân Đế Quốc, trong Phi Vân Thành hầu như nhìn không tới tăm hơi bọn họ. Dịch Thiên Quân tiếp nhận chủ đề nói, Đạo Châu đạo thuật thay đổi liên tục, rất được người tu chân Nam Dương thích, đáng tiếc truyền vào Nam Dương vẹn vẹn là Gia Long, tinh thủy chính thức vẫn tồn tại ở bảy nước Đạo Châu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Liệt Dương Thần Điện và Nam Cung Thế Gia cản trở, không muốn thế lực bên ngoài rót quá nhiều vào Nam Dương. Ý Thiên thân là người Nam Cung Thế Gia, không tốt phát biểu ngôn luận, chỉ là lẳng lặng nghe. Lan Huynh lưu ý lấy cảnh vật hai bên, cảm giác khu Tây Thành so với khu Đông Thành yên tĩnh hơn nhiều. Truy cứu nguyên nhân, phỏng chừng và có quan hệ rất lớn với đế quốc nguyên soái Dương Mục. Phi Vân Thành có tam đại võ đế, duy chỉ có khu Đông Thành không có, cho nên nơi đó hỗn loạn hơn rất nhiều. Thành Nam và Thành Bắc càng nghiêm khắc, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không không người nào nguyện ý phát sinh xung đột ở hai đại nội thành kia. Xuyên qua một con phố phồn hoa, Trường Không Vô Kỵ dẫn đường đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hứa Hồng Ảnh phát giác trước nhất, hỏi, Vô Kỵ sư minh, làm sao vậy? Đều là môn đồ thánh cầm các. Hứa Hồng Ảnh một mực xưng hô Trường Không Vô Kỵ là sư huynh. Tóc dài xoa vai Trường Không Vô Kỵ như mày, trầm giọng nói, tình huống có điểm gì là lạ, giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Dịch Thiên Quân quay đầu chung quanh, nói khẽ, phía trước có một đạo quan, bên trong có một lao đạo quái dị, tinh thông âm dương tính toán tài tình, chúng ta đi hỏi hắn một chút. Trường Không Vô Kỵ trần chờ nói, lao đạo kia tính tình cổ quái, chỉ sợ hỏi không ra cái gì. Dịch Thiên Quân nói, thử một lần vẫn hơn, đi thôi. Chợt lóe lên, Dịch Thiên Quân tốc độ nhanh hơn. Một lát, đoàn người đi vào trong một hẻm nhỏ, chỗ ấy có một đạo quan cũ nát. Đạo quan này quy củ rất nhiều, nữ tử không thể đi vào, các ngươi ở lại đây trước. Vứt xuống dưới một câu, Dịch Thiên Quân vào trước. Ý Thiên và Trường Không Vô Kỵ theo sát phía sau, Mộ Dung Tiểu Dạ, Hứa Hồng Ảnh, Lan Huynh ba nữ thì ở lại cửa ra vào đạo quan. Đạo quan không lớn, Ý Thiên sau khi tiến vào, xuyên qua một tiểu viện, chỉ thấy một tòa mục lâu cũ nát đứng trong gió. Ở cửa có một thân ảnh lơ lửng trên không, lấy tư thế ngồi xếp bằng ngăn tại cửa ra vào. Thời khắc nhìn đến thân ảnh kia, Ý Thiên cảm thấy được một cỗ sóng dò xét rất nhỏ xuất hiện ở bên cạnh mình, nhẹ như gió nhẹ khó có thể phát giác. Dịch Thiên Quân cung kính, ôn quyền thi lễ nói, tiền bối, hôm nay trong thành có thể có đại sự phát sinh. Người ngăn ở cửa là một lão giả mặc đạo bào, trên đầu đã tóc dài xuề xòa, tản mát ra một cỗ tánh cười. Ý Thiên nhíu mày, người lôi thôi lết thiết bực này, thật sự có bản lĩnh sao? Đây chính là Phi Vân Thành, cao thủ nhiều như mây. Lão đạo nếu thật có đại năng nhịn, như thế nào lại lăn lộn thành loại tình trạng này? Lão đạo mở miệng, tất có tai họa, không thể nói, không thể nói. Thân thể vừa chuyển, lão đạo lăng không ngồi xếp bằng, mở đôi mắt ra, chăm chú nhìn Ý Thiên, ánh mắt đang không ngừng lập lòe. Ý Thiên rõ ràng cảm giác được một cỗ sóng dò xét có xuyên suốt lực tác dụng trên thân người, trong nháy mắt liền ngầm vào thân thể của mình, bắt đầu dò xét bí mật của mình. Ý Thiên có chút khiếp sợ. Lão đạo này ánh mắt so với ánh mắt Dịch Thiên Quân còn muốn lợi hại, quả thực làm cho không người nào chỗ có thể trốn. Tâm niệm vừa động, tịch diệt như phong. Trong thể nội Ý Thiên toàn bộ chấn động trong nháy mắt biến mất, cả người rõ ràng ngay tại trước mắt, lại làm cho người ta có cảm giác hư vô phiêu miểu. Lão đạo thanh âm quái dị, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Ý Thiên, hỏi, tiểu tử, sư phụ ngươi là ai? Lão đạo phương thức thăm hỏi tương đối cổ quái, không hỏi Ý Thiên là ai, ngược lại hỏi sư phụ Ý Thiên. Dịch Thiên Quân giới thiệu nói, tiền bối, vị này chính là Nam Cung Phi Vũ. Lão đạo ánh mắt khẽ biến, thoáng cái lại lui về tại chỗ, biểu lộ quái dị nhìn Ý Thiên, lắc đầu nói, không đúng, không phải. Dịch Thiên Quân nghi ngờ, không đúng chỉ cái gì, không phải lại chỉ cái gì. Trường Không Vô Kỵ tiến lên một bước, trầm giọng nói, tiền bối, vạn bối cảm giác trong khu Tây Thành hình như có kiếp nạn lâm đầu, kính xin ngài niệm tình nói cho chúng ta biết. Lão đạo không để ý tới Trường Không Vô Kỵ, ánh mắt một mực dừng trên người Ý Thiên, hỏi, tiểu tử, ngươi vừa rồi thi triển chính là Phật môn tịch diệt thiện công. Ý Thiên cười cười, từ chối cho ý kiến. Lão đạo cái mũi nhíu một cái, nhìn sang Trường Không Vô Kỵ, khua tay nói, đi đi đi, tìm phòng trốn, một hồi đã trôi qua rồi. Trường Không Vô Kỵ ánh mắt sáng ngời, hỏi, trốn cái gì? Lão đạo tức giận nói, đương nhiên là trốn tai họa. Ngươi một cái đầu tử mục, ngoại trừ đánh đàn ra, cái gì cũng không hiểu. So với tiểu tử đánh cờ kia, ngươi còn kém xa. Trường Không Vô Kỵ ngượng ngùng cười, cũng không tức giận, tựa như dĩ vãng cũng bị lão đạo này mang qua. Dịch Thiên Quân hỏi, tiền bối, là tai họa gì, trong phòng có thể tránh thoát? Lão đạo hắc hắc cười quái dị nói, ngươi để tiểu tử kia, Ý Thiên, van cầu ta, ta liền nói. Dịch Thiên Quân sững sờ, lập tức hướng về Ý Thiên khiến một cái ánh mắt, cười nói, cái này dễ dàng, ta sẽ làm cho hắn mở miệng ra. Ý Thiên cười nói, không cần, ta đã biết là cái gì, chúng ta có thể đi rồi. Trường Không Vô Kỵ nghi vấn nói, thật sự, là cái gì? Dịch Thiên Quân không động, ánh mắt nghi hoặc nhìn Ý Thiên, muốn biết kết quả của hắn. Ý Thiên cười thần bí, chậm rãi nói, là Ngự Linh Tông. Đáp án này làm cho Trường Không Vô Kỵ và Dịch Thiên Quân đều cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lão đạo lại quái khiếu nói, tiểu tử, ngươi là làm thế nào biết? Ý Thiên cười nói, Phật viết, không thể nói. Dứt lời xoay người, Ý Thiên ly khai. Lão đạo kêu lên, tiểu tử ngươi đứng lại. Ý Thiên dừng bước lại, đưa lưng về phía lão đạo, hỏi, làm gì? Ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao biết được, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật có quan hệ với Nam Cung Thế Gia, như thế nào? Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, xoay người cười nói, tốt, thành giao. Lão đạo nghe vậy vui vẻ, hắc hắc cười quái dị nói, tiểu tử theo ta đi vào, hai người các ngươi liền đứng ở đây. Trường Không Vô Kỵ và Dịch Thiên Quân liếc mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt lẫn nhau lộ ra vẻ khổ tâm. Ý Thiên theo lão đạo đi vào một lâu, trong này thờ phụng một tôn thần linh cũ nát, đã không nhận ra là ai. Lão đạo đi tới sau lưng Bồ Tát, tiểu tâm cẩn thận hỏi, nói đi, ngươi là làm sao mà biết được. Nhìn bộ dáng lão đạo cẩn thận, Ý Thiên liền cảm thấy buồn cười, giống như đây là thiên đại bí mật. Ta biết Phật môn đọc tâm thuật, đáp án dĩ nhiên là từ chỗ ngươi có được. Ý Thiên trả lời nửa thật nửa giả, nhưng hắn không biết cái gì đọc tâm thuật, bất quá hắn có thể ở trong nháy mắt đọc được ý niệm trong tầng ý thức của người khác mà thôi. Lão đạo vẻ mặt hồ nghi, nghiêng đầu nhìn Ý Thiên, lại nhìn không ra cái gì. Bởi vì này lúc Ý Thiên sớm có chuẩn bị, thúc giục tịch diệt pháp quyết, làm cho tất cả tin tức quy về không, cũng không sinh ra chút chấn động nào. Như vậy, lão đạo cái gì cũng không dò xét đến. Tới phía ngươi, nói đi, Nam Cung Thế Gia có bí mật gì đáng giá ngạc nhiên? Lão đạo quay đầu nhìn hai bên một chút, lập tức lại ngẩng đầu nhìn mái nhà, bộ dáng thật cẩn thận, điều này làm cho Ý Thiên cảm thấy buồn cười. Quy 4 chương 65, Linh Cầm Huyết Dực. Nhưng mà khi trong đầu Ý Thiên hiện lên ý niệm muốn cười, thanh âm lão đạo đột nhiên vang lên trong đầu Ý Thiên. Nam Cung Thế Gia tu luyện phần thiên quyết, chính là một trong đạo gia cửu thiên quyết, xuất xứ từ một kiện thần khí. Ý Thiên cả kinh, hắn coi như là lần đầu tiên nghe nói, Nam Cung Thế Gia tu luyện pháp quyết tên là phần thiên quyết, chính là một trong cửu thiên quyết. Đây là cái ngươi gọi là bí mật. Lão đạo trắng không còn chút máu liếc Ý Thiên, kỳ dị nói, Nam Cung Thế Gia tổ tiên từng mang một đầu viễn cổ thần thú Xích Diễm Kim Long dung nhập bản thân, do đó có huyết mạch Kim Long, sẽ đời đời truyền thừa. Phàm là Nam Cung Thế Gia đích truyền huyết mạch, trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều chảy xuôi Kim Long thánh huyết. Nếu có một ngày ngươi tiến vào Nam Cung Thế Gia cao tầng, nhỏ máu chứng thực chính là cửa ngươi phải qua. Ý Thiên ánh mắt khẽ biến, đột nhiên minh bạch ý lão đạo, trong lòng khiếp sợ. Ý Thiên suy đoán, lão đạo này hoặc là đã biết mình không phải là Nam Cung Phi Vũ, hoặc là dùng cái này để sò xét chính mình. Nghĩ vậy, Ý Thiên đột nhiên hỏi, ngươi như thế nào biết được bí mật này? Ngay cả ta là Nam Cung Thế Gia hậu nhân, cũng không biết. Ý Thiên lời này biểu lộ mình chính là Nam Cung Phi Vũ, nếu ngươi không có chứng cứ rõ ràng cũng đừng có suy đoán lung tung. Lão đạo cười hắc hắc nói, muốn biết thì lấy khăn lụa màu hồng trên đầu ngươi trao đổi. Ý Thiên cười mắng, ngươi đôi mắt gian tà này ngược lại rất biết hàng. Đáng tiếc ta đột nhiên không có hứng thú. Muốn Ý Thiên cầm tiên khí đi đổi bí mật Nam Cung Thế Gia, hắn cho rằng không đáng. Lão đạo cũng không miễn cưỡng, đi đi đi, không muốn coi như xong. Lão đạo ta muốn đi ngủ, đừng có lại đến phiền ta. Ý Thiên cũng không nhiều lời, trực tiếp đi ra khỏi một lâu, gọi Dịch Thiên Quân và Trường Không Vô Kỵ, cùng một chỗ ly khai. Thiếu gia, tình huống thế nào? Ý Thiên lạnh nhạt nói, đã rõ ràng, chúng ta rời đi trước. Ra khỏi ngõ nhỏ, Mộ Dung Tiểu Gia hỏi, tình huống thế nào? Ý Thiên nói, tạm thời chỉ biết rõ có quan hệ với Ngự Linh Tông, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Đúng rồi, lão đạo kia tên gì? Dịch Thiên Quân nói, lão đạo vô cùng cổ quái, không có ai biết hắn tên gì. Bởi vì nói chuyện bừa bãi, nói năng lộn xộn, mọi người tặng hắn một cái ngoại hiệu điên si đạo. Trường Không Vô Kỵ cười khổ nói, ta xem hắn tuyệt không điên, là cố ý giả ngây giả dại, thường thường đem người mắng tới máu chó sối đầu, rồi lại không làm gì được hắn. Mộ Dung Tiểu Dạ cười nói, xem ra ngươi bị hắn mắng qua không ít lần. Hứa Hồng Ảnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, đối với Mộ Dung Tiểu Dạ cười Trường Không Vô Kỵ hơi có vẻ không vui, phản bác nói, sư huynh là quá thiện lương, quá trung thực, khắp nơi nhường nhịn mới có thể bị người bắt nạt. Dịch Thiên Quân cười nói, nếu không có như thế, Vô Kỵ như thế nào lại chiếm được danh xưng là nhu tình công tử. Trường Không Vô Kỵ trường Dịch Thiên Quân, nói tránh đi, chúng ta hay là suy nghĩ về Ngự Linh Tông một chút đi, đây chính là Phi Vân Thành, Ngự Linh Tông lấy ngự vật là chính, bọn họ thật dám gây chuyện ở chỗ này sao? Hứa Hồng Ảnh nói, nghe nói Ngự Linh Tông thiện ở khống chế các loại độc trùng mãnh thú, mượn nhờ linh dị lực khởi xướng tiến công, là duy nhất trong tam đại tà phái dựa vào ngoại lực, nhưng có thể chống lại cao thủ môn phái chính đạo. Dịch Thiên Quân phân tích nói, Phi Vân Thành cao thủ nhiều như mây, cho dù Ngự Linh Tông bằng vào ngoại lực khởi xướng tiến công, không quan tâm tổn thất, ta phỏng chừng cũng không có khả năng tiến công phạm vi lớn, bởi vì tìm không ra lý do. Mộ Dung Tiểu Dạ nói, không phải phạm vi lớn tiến công, mà là nhằm vào những khu vực hoang vắng ở Tây Thành. Thiếu gia, sao ngươi không nói chuyện, đang suy nghĩ gì? Lan Huynh bên cạnh Ý Thiên, thấy hắn trầm mặc không nói, trong lòng có chút lo lắng. Ý Thiên nhìn khu Tây Thành phồn hoa, ánh mắt lưu ý lấy những nhà cao tầng kia, một tòa bảo tháp trong mây, khí thế rộng rãi khiến cho Ý Thiên chú ý. Đó là chỗ nào? Ý Thiên nói như vậy khiến cho những người khác chú ý. Đó là Phủ Nguyên Soái, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Ở Phi Vân Thành, Bắc có Huyền Thiên Bảo Tháp, Nam có Huyền Dương Cung Điện, Tây có Phủ Nguyên Soái, Đông có Thánh Hỏa Lâu, đây là tứ đại kiến trúc nổi danh nhất trong thành. Dịch Thiên Quân nhìn Ý Thiên, trong lòng kinh ngạc, không thể tưởng được hắn ngay cả Phủ Nguyên Soái cũng không biết. Ta tới Phi Vân Thành không lâu, đây còn là lần đầu tiên rời phạm vi Đông Thành, đối với Tây Thành tuyệt không quen thuộc. Http. Nhìn lên Phủ Nguyên Soái trong mây, Ý Thiên tinh tường cảm giác được, ở bốn phía Phủ Nguyên Soái có sóng nguyên lực cao tần mắt thường không thấy, tạo thành một cái phòng ngự kết giới, làm cho không người nào có thể trực tiếp xuyên qua. Tầng phòng ngự kết giới này so với Duệ Phong Lâu mạnh hơn nhiều, sóng nguyên lực vô hình chấn động, tần suất vượt qua 36.000 lần, thông thường cao cấp võ hoàng cũng không chịu nổi. Ở trong tầng phòng ngự kết giới, Ý Thiên còn phát hiện nhiều đến 8 tầng phòng ngự kết giới, giữa lẫn nhau cách một khoảng cách, tần suất kết giới chấn động dần nâng cao, đến cuối cùng cao tới 45.000 lần, coi như là thánh hoàng, tu vi cũng phải đạt tới cảnh giới đỉnh phong mới có thể mạnh mẽ đột phá. Đây là Phủ Nguyên Soái, quả nhiên khác nơi khác. Dương Mục được xưng là một trong ba đại nguyên soái đế quốc, có được tu vi võ đế, phủ đệ của hắn tự nhiên là phòng thủ nghiêm mật. Coi như là Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung cao tầng, cũng không dám tự ý xâm nhập. Phi Vân Thành chính là một trong hai đại thành trì liệt hỏa đế quốc, thế lực đế quốc chiếm cứ hai khu đông tây, cùng Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung tạo thế chân vạc, lẫn nhau cũng là bình an vô sự. Trường Không Vô Kỵ tính tình ôn hòa, mặc dù tên là Vô Kỵ, thực ra khiêm tốn hữu lễ, ở trong Phi Vân Thành được hưởng mỹ danh, đều bảo trì hài lòng quan hệ với rất nhiều môn phái thế lực. Khu Tây Thành trị an so với khu Đông Thành tốt hơn, chủ yếu là bởi vì Phủ Nguyên Soái là nguyên soái đế quốc, thủ hạ Dương Mục có một chi Phi Vân vệ đội, tất cả đều là từ võ hoàng cấp cao thủ tạo thành, tổng cộng 1.000 người, là bộ đội đế quốc tinh nhuệ nhất trong Phi Vân Thành. Ngoài ra, trong tay Dương Mục còn có một tổ chức thần bí Hỏa Ảnh, nghe nói bên trong có Hỏa Ảnh tôn giả tu vi kinh thiên, có được cực kỳ thực lực đáng sợ. Mộ Dung Tiểu Dạ lời nói này làm cho Ý Thiên cảm thấy khiếp sợ, một cái Phi Vân vệ đội liền từ hơn 1.000 vị võ hoàng tạo thành, chỉ dựa vào cái cỗ thế lực này, liền đủ để kinh sợ Phi Vân Thành, tề thân một trong ba đại cự đầu. Còn tổ chức Hỏa Ảnh thần bí khó lường, càng là tồn tại khủng bố, xem ra liệt hỏa đế quốc cũng không thể coi thường. Lan Huynh tương đối bình tĩnh, Phi Vân vệ đội ở nàng xem tới cũng không coi vào đâu, vẹn vẹn Duệ Phong Lâu võ hoàng đã có 700-800 vị, chính là Phi Vân vệ đội ngàn người, cũng không có gì quá giỏi. Ngược lại tổ chức Hỏa Ảnh đáng giá lưu tâm, dù sao Dương Mục thân là một trong tam đại võ đế, nếu muốn chống lại Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung hai đại cự đầu, không có một chút năng lực sao có thể được. Đi thôi, nơi này không thích hợp đàm luận những thứ này, chúng ta. A, mọi người mau nhìn, đó là cái gì? Hứa Hồng Ảnh biết trong Phi Vân Thành có chút ít chủ đề mẫn cảm dễ dàng gây chuyện, không muốn mọi người dính vào, vì vậy thúc giục mọi người lúc này rời đi, định rời đi chú ý. Nhưng mà đúng lúc này, trong thiên không đột nhiên xuất hiện một ít cảnh tượng, khiến cho Hứa Hồng Ảnh cảnh giác. Mọi người ngẩng đầu trông xem thế nào, chỉ thấy bầu trời bao la xa xa xuất hiện một đóa hồng vân, đang hướng phía khu Tây Thành bay tới. Hồng vân trông xa mà gần, từ nhỏ biến thành lớn, tốc độ cực nhanh. Trong 6 người, Lan Hinh kịp phản ứng nhất trước, bật thốt lên nói, không tốt, đây là huyết dược đài, chính là ngũ cấp linh cầm, số lượng vô cùng to lớn. Lan Hinh sở dĩ là người thứ nhất hiểu rõ tình huống, thật ra có quan hệ với huyễn điệp tiên tử trên người nàng. Đây chính là linh ảnh yêu thú, thuộc về hàng ngũ tiên thú, cảm ứng đối với đồng loại so sánh với nhân loại nhạy cảm hơn nhiều. Ý Thiên nhìn Đoàn Hồng Vân, trong nháy mắt ánh mắt phân hóa, vô số sóng ý niệm phô thiên cái địa, tra ra Hồng Vân này dĩ nhiên là từ mấy ngàn vạn con huyết dược điểu chỗ tạo thành. Là cấp 5 linh cầm, huyết dược điểu tựa như hỏa diễm, lông vũ trên người cực kỳ xinh đẹp, như lân thiến, cứng rắn như cương. Huyết dược điểu hình thể và tương tự qua đen, tiếng kêu bén nhọn chói tai có được tần suất chấn động cực cao, có thể tạo thành thương tổn thật lớn với đại não nhân loại. Những tin tức này đều do Ý Thiên từ Thiên Linh Thảo biết được, Lan Hinh cũng hoàn toàn biết rõ. Còn lại Trường Không Vô Kỵ, Dịch Thiên Quân, Mộ Dung Tiểu Dạ, Hứa Hồng Ảnh bốn người thì hơi có nghe thấy, thoáng cái liền nghĩ tới Ngự Linh Tông. Nhiều huyết dược điểu như vậy, tất nhiên là Ngự Linh Tông gây nên, chỉ là bọn hắn làm như vậy có mục đích gì chứ? Mộ Dung Tiểu Dạ đưa ra nghi vấn. Không hiểu nổi Ngự Linh Tông tại sao phải phát động công kích đại quy mô, không có lý do gì. Mặc dù Ngự Linh Tông là một trong Nam Dương Tam Đại Tà Phái, cũng không e ngại Phi Vân Thành, nhưng bọn hắn cũng không có lý do gì huy động nhân lực như vậy, phát động chiến tranh vô vị. Trái lại, Ngự Linh Tông làm như vậy cần phải có thâm ý, tất có mục đích, chỉ là mục đích của bọn hắn là cái gì chứ? Hiện tại không kịp suy nghĩ những thứ này, chúng ta hay là tìm một chỗ trốn đi trước. Trường Không Vô Kỵ thân là huyền hoàng, mặc dù tính cách nhu hòa, nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn tương đối quyết đoán, không nói hai lời liền dẫn mọi người hướng phía trước bay đi. Ý Thiên chưa quen thuộc địa hình khu Tây Thành, một bên đi theo về phía trước, một bên tự hỏi dụng ý Ngự Linh Tông. Theo Ý Thiên biết, vật phẩm có quan hệ với Vô Biên Hoang Thành có hai dạng, một là Công Tôn Thế Gia Chú Kiếm Đỉnh, hai là Vi Tinh Nghi Phủ Nguyên Soái. Hôm nay, Chú Kiếm Đỉnh đã rơi vào trong tay Tàn Thức U Hồn Tông, nhưng Vi Tinh Nghi còn đang ở trong Phủ Nguyên Soái. Lần này Ngự Linh Tông dám mạo hiểm, hướng về Phi Vân Thành khởi xướng công kích phạm vi lớn, chẳng lẽ là vì Vi Tinh Nghi? Việc này tương đối bí ẩn, rất nhiều người đều không biết rõ tình hình. Nhưng mà qua não đã biết được, như vậy Ngự Linh Tông là một trong tam đại tà phái có thể biết tin tức này, vậy cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa, Ngự Linh Tông thiện ở khống chế các loại kỳ chân dị thú, linh cầm tiên thú, nói không chừng bọn họ thật có biện pháp đột phá phòng ngự phủ nguyên soái, lặng yên không một tiếng động đánh cắp Vi Tinh Nghi. Nghĩ vậy, Ý Thiên khỏe miệng nổi lên nụ cười. Phi Vân Thành xem ra thật sự nên đón một hồi bão tố. Giờ phút này, những cao thủ khu Tây Thành đã cảm thấy được Hồng Vân, trong lúc nhất thời kinh hô nổi lên bốn phía, người đi đường rất nhanh chạy đi, ào ào tìm địa phương tránh né. Trường Không Vô Kỵ mang theo đám người Ý Thiên đi tới một chỗ phân đàn của Thánh Cầm Các, phân đàn như vậy ở trong Phi Vân Thành tổng cộng có vài chục chỗ, bởi vậy có thể thấy được thế lực Thánh Cầm Các cũng tương đối kinh người. Quy 4 chương 66, Ngự Linh Công Kích. Phân đàn tổng cộng có 7 lầu. Trường Không Vô Kỵ chính là huyền hoàng đệ tử kiệt xuất nhất Thánh Cầm Các, có được quyền lợi rất lớn, cao thủ trong phân đàn nhìn thấy hắn đều nhất nhất cung kính thi lễ. Trường Không Vô Kỵ phân phó cao thủ phân đàn tăng mạnh phòng ngự, sau đó mang theo đám người Ý Thiên đi tới tầng cao nhất, cách phòng ngự kết giới, ngưng mắt nhìn Hồng Vân. Cẩn thận quan sát, Hồng Vân khổng lồ bao phủ ở trên không khu Tây Thành, phạm vi chủ yếu tập trung ở bốn phía phủ nguyên soái, điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Ngự Linh Tông dám công nhiên khiêu khích Liệt Hỏa Đế Quốc Võ Đế, đây cũng quá kiêu ngạo. Ý Thiên chứng kiến cái này, càng cảm thấy Ngự Linh Tông hướng về phía Vi Tinh Nghi mà tới. Mau nhìn, đến đây. Thanh âm phấn chấn từ trong miệng Dịch Thiên Quân truyền ra, hiển nhiên đối với chuyện này, hắn tràn đầy chờ mong. Mộ Dung Tiểu Dạ nhíu mày, nàng chính là người Mộ Dung Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia ở khu Tây Thành, cũng ở trong phạm vi huyết dược điểu tập kích. Bầu trời, huyết dược điểu kết thành quân đội có tổ chức, có kỷ luật đáp xuống, tia sáng mặt trời chiếu đến lông vũ xinh đẹp, lập lòe tỏa sáng. Một đám huyết dược điểu thẳng tắp lao xuống, như một thanh lợi kiếm nhắm ngay một con đường chính trong khu Tây Thành, trong nháy mắt liền bay vụt đến, khi xuyên qua con đường hai cánh chấn động sinh ra cộng hưởng, phát ra một cỗ khí kình sắc bén, trong nháy mắt mang đường đi mặt tiền của cửa hàng hai bên chấn nát bấy. Kiến trúc có phòng ngự kết giới, khi gặp khí kình đáng sợ kia, trên kết giới vô hình sẽ xuất hiện một vết cắt rõ ràng. Có những kết giới không đủ cứng cỏi, trực tiếp bị đánh nát, bên trong tòa nhà lập tức lọt vào trọng kích. Cùng thời khắc đó, vô số huyết dược điểu phát ra tiếng kêu chói tai bén nhọn kinh hồn, hình thành một vòng sóng âm quyết tán, có được lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, làm cho vô số người không kịp tránh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thê lương. Tổ huyết dược điểu thứ nhất triển khai công kích tế, tổ thứ hai, thứ ba. 100 tổ huyết dược điểu đang kế thừa cái trước, sáng tạo cái mới, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, giăng khắp nơi, cấu thành một tấm lưới lớn dày đặc, mang phủ nguyên soái vây chật như nêm tối. Theo số lượng huyết dược điểu không ngừng tăng lên, cả khu Tây Thành bị bao phủ dưới một tầng bóng tối tử vong. Hai cánh huyết dược điểu đong đưa bảo trì tần suất nhất định, ở bốn phía phủ nguyên soái tạo thành một loại cộng hưởng phạm vi lớn, do đó sinh ra chấn động lực cực kỳ đáng sợ. Cộng thêm tiếng kêu chói tai kinh hồn bén nhọn, chấn động trong dung nhập sóng âm, tạo thành một loại sát thương phạm vi lớn đặc thù. Đối mặt loại công kích đột nhiên xuất hiện này, khu Tây Thành phồn hoa tao ngộ trọng thương, như chỗ đạo quan của Điền Si đạo, trong nháy mắt đã bị lực cộng hưởng phá hủy. Những tòa nhà còn lại, nếu không có phòng ngự kết giới cường đại phòng hộ, cũng trước sau bị phá hủy, hóa thành bụi bặm. Không ít võ sĩ, võ tướng, võ hồn nhân vật chết ở dưới công kích của huyết dược điểu, rất nhiều võ tôn cao thủ cũng chịu trọng thương, cả khu Tây Thành một mảng tiêu điều, từ cực độ phồn hoa biến thành địa ngục dày đặc, tiếng giết, tiếng la, tiếng khóc, tiếng mắng, tiếng kêu dung nhập làm một thể. Trên lầu 7, Hứa Hồng Ảnh thấy một màn như vậy, mặt đều thay đổi. Công kích thật đáng sợ, cái ngự linh tông này cũng quá kinh khủng. Trường Không Vô Kỵ nhìn bầu trời, Hồng Vân đã bao phủ mặt trời, mà huyết dược điểu còn mới vẹn vẹn xuất động không đến 1/3, điều này làm cho Trường Không Vô Kỵ thân là huyền hoàng, cũng không nhịn được hoảng sợ thất sắc. Vẻ mặt Dịch Thiên Quân âm trầm, hương phấn lúc trước đã bị khiếp sợ thay thế, đối mặt mấy ngàn vạn huyết dược điểu, coi như là võ hoàng cũng có cảm giác lực bất tòng tâm. Lúc này, trong phủ nguyên soái đột nhiên bắn ra mấy đạo thân ảnh, tựa như mấy hỏa cầu, bị liệt diễm vần quanh. Mau nhìn, cao thủ phủ nguyên soái hiện thân. Lan huynh việc không liên quan đến mình, mặc dù khiếp sợ, nhưng mà so với những người khác bình tĩnh hơn, trước tiên nhìn rõ ràng tình thế bên ngoài. Cao thủ từ phủ nguyên soái bay ra tổng cộng 6 vị, phân bố hình lục giác, xoay tròn quanh tâm, hình thành một vị diện chuyển động tốc độ cao, rất nhanh bắt đầu thắt cổ huyết dược điểu. Phát giác được 6 đại cao thủ hiện thân, Hồng Vân xuất hiện chấn động rất nhỏ, lập tức 6 tia chớp đỏ thấm gào thét phóng tới, hung hăng đâm vào người 6 đại cao thủ. Những tia chớp kia cũng không phải là tia chớp chính thức, mà là từ vô số huyết dược điểu chỗ tạo thành, từ trên xuống dưới xoay tròn đánh tới, uy lực cực kỳ đáng sợ, tại chỗ liền đem 6 đại cao thủ đánh bay. Lập tức, mấy ngàn con huyết dược điểu một tổ, quay chung quanh 6 đại cao thủ xen kẽ bay múa, tựa như 6 đèn lồng huyết sắc, lơ lửng ở giữa không trung, khi thì bành trướng, khi thì thu nhỏ lại. Ý Thiên thấy một màn như vậy, trên khuôn mặt nổi lên tiêu ý, những huyết dược điểu này hiển nhiên là nhận lấy khống chế nào đó, mới có thể tổ chức tiến công có kỷ luật. Loại công kích phạm vi lớn này, người bình thường căn bản là không ứng phó được, cho dù huyết dược điểu không phản kháng, cũng sẽ giết đến tay chân run lên. Đây là ngự linh tông đáng sợ, bọn họ không cần khống chế linh cầm tiên thú quá lợi hại, chỉ cần số lượng đủ nhiều, liền đủ để cho người sợ hãi. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, là đạo lý này. Giờ phút này, huyết dược điểu bắt đầu khởi xướng tổng tiến công, giống như là phát điên, hướng kiến trúc xung quanh phủ nguyên soái phóng đi. Phân đàn thánh cầm các cách phủ nguyên soái không xa, huyết dược điểu đột kích, phòng ngự kết giới bên ngoài phân đàn lại xuất hiện dấu vết chấn động, rạn nứt, nghiền nát. Ở trong đó, vô số huyết dược điểu phát ra tiếng ai minh bén nhọn, chết ở trong quá trình trùng kích. Nhìn một màn thảm thiết này, 6 người trên lầu 7 không động dung. Bên trong ánh mắt sắc bén của Dịch Thiên Quân, cũng toát ra một tia thê lương. Ý Thiên tương đối tỉnh táo, nhắc nhở, phòng ngự kết giới nơi này lập tức sẽ bị nghiền nát, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Trường Không Vô Kỵ trầm giọng nói, các ngươi ở đây chờ một chút, ta phân phó người tăng lớn phòng ngự, nếu không nơi này sẽ bị hủy. Nói xong, hắn liền vội vàng ly khai. Trong khu Tây Thành, khu vực chỗ phủ nguyên soái là phồn hoa nhất, có được rất nhiều thế lực, môn phái. Trước mắt, phủ nguyên soái gặp huyết dược điểu tiến công, thế lực môn phái nằm gần bị liên lụy, rất nhiều kiến trúc phòng ngự bạc nhược yếu kém, không chỉ có phòng ốc bị hủy, mà ngay cả môn nhân đệ tử cũng bị huyết dược điểu tiến công. Rất nhiều cao thủ từ trong kiến trúc bị phá hủy bay ra, đều tự triển khai phòng ngự, định xuyên qua sinh tử tuyến, lao ra khỏi vòng vây huyết dược điểu. Trong quá trình này, có ít người tu vi bất phàm, thuận lợi phá vây. Nhưng đại bộ phận tao ngộ huyết dược điểu công kích vô tình, hoặc chết trận tại chỗ, bị huyết dược điểu phân thây, hoặc thân chịu trọng thương, cắn răng kiên trì. Một màn máu chảy đầm địa làm cho người ta xúc động, trong khu Tây Thành, chuyện như vậy dĩ vãng còn chưa bao giờ phát sinh qua. Vì phòng ngự huyết dược điểu, tất cả thế lực lớn đều tăng mạnh phòng ngự, phong kín cửa ra vào. Phàm là phòng ốc bị hủy, người từ trong đó bay ra, nếu muốn tìm kiếm chỗ che chở cũng không tìm thấy, sinh lộ duy nhất là xông ra bên ngoài. Như thế, trong lúc nhất thời hơn mấy trăm ngàn cao thủ bắn đi tứ phương, ở trong hàng ngàn hàng vạn huyết dược điểu tìm kiếm sinh lộ. Một màn tàn khốc tràn đầy tang thương và bất lực, làm cho Mộ Dung Tiểu Dạ và Hứa Hồng Ảnh cảm nhận được một loại khổ tâm trước nay chưa có. Ý Thiên tươi cười như trước, ngưng mắt nhìn phủ nguyên soái, phát hiện đại lượng huyết dược điểu đang dùng thân ảnh đánh lên tầng phòng ngự kết giới, chuẩn bị mạnh mẽ đột phá. Ngay từ đầu, cử động như vậy nhất định là không thể thực hiện được. Về sau, huyết dược điều chuyển biến phương thức, lại xếp thành một đường, như một đạo kiếm quang sắc bén, tập trung một điểm để phá toàn bộ. Dịch Thiên Quân rất là nghi hoặc, lẩm bẩm, phủ nguyên soái phòng ngự kết giới dị thường nghiêm mật, cho dù có thể phá tan một đạo phòng ngự bên ngoài, cũng căn bản không vào được. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, không biết Ngự Linh Tông tại sao lại phạm thấp sai lầm cấp thấp như vậy. Ý Thiên cười nói, ý của Tùy ông không phải ở rượu, tất cả chúng ta có thể nhìn thấy cũng chỉ là ngụy trang, chỗ mấu chốt chính thức, là chỗ chúng ta không thấy. Dịch Thiên Quân nghe vậy sững sờ, lập tức tỉnh ngộ, chỉ là hắn không rõ, Ngự Linh Tông muốn làm cái gì. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn Ý Thiên, nghi vấn nói, ngươi tựa như biết chút ít, vì sao không muốn nói rõ. Ý Thiên lạnh nhạt nói, ta chỉ là suy đoán, Ngự Linh Tông lúc này đây huy động nhân lực, tuyệt không phải chỉ là đến Phi Vân Thành làm náo động. Hôm qua tam đại tà phái cao thủ tề tụ âm thi chủng, hôm nay Ngự Linh Tông liền hướng về khu Tây Thành khởi xướng tiến công, ta phỏng chừng có liên quan tới Vô Biên Hoang Thành, hoặc là chú Kiếm Đỉnh. Hứa Hồng Ảnh đồng ý nói, lời này phân tích cực kỳ có đạo lý, đáng tiếc chúng ta cũng không rõ ràng tin tức lắm. Lúc này, Lan Huynh đột nhiên quay đầu, như cảm ứng được cái gì. Một lát, Lan Huynh giữ chặt cánh tay Ý Thiên, sắc mặt bất an nói, thiếu gia lưu ý, một vòng nguy hiểm mới sắp xảy ra. Ý Thiên nhìn Lan Huynh, trong nháy mắt liền rõ ràng nàng lo lắng, là ảo điệp tiên tử cảm ứng được cái gì. Dịch Thiên Quân nghi hoặc nhìn Lan Huynh, hỏi, lời này nghĩa là gì, có phải ngươi phát hiện cái gì hay không? Mộ Dung Tiểu Dạ và Hứa Hồng Ảnh cũng song song nhìn Lan Huynh, cùng đợi nàng mở miệng. Lan Huynh chần chờ một chút, khẽ thở dài, lập tức sẽ có Bích Huyết Phệ Hồn Phong xuất hiện, đây là tồn tại khủng bố bài danh thứ 9 trong 10 đại vật tuyệt độc giới côn trùng. Nghe nói cái này Bích Huyết Phệ Hồn Phong đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, sống ở trong khe hở địa tâm liệt diễm, có thể phát ra một loại sóng âm đặc thù đoạt hồn, trực tiếp thôn phệ hồn phách kẻ địch. Hứa Hồng Ảnh nghi vấn nói, có lợi hại như vậy sao? Lan Huynh khổ tâm nói, lát nữa ngươi xem sẽ biết. Vừa mới nói xong, Ý Thiên đột nhiên nói, đến đây, mọi người xem đi. Trên không khu Tây Thành, đoàn hồng vân thay đổi liên tục, quy mô đang không ngừng thu nhỏ lại, đó là bởi vì có đại lượng huyết dược điều chết ở trong trận chiến đấu này. Giờ phút này, bầu trời bao la xa xa bay tới một đoàn huyết hồng sắc quang cầu, hình thể không bằng đoàn hồng vân, nhưng mà làm cho người ta có cảm giác điểm xấu. Đoàn huyết hồng sắc quang cầu là từ những con ong lớn huyết sắc rậm rạp chẳng chị tạo thành. Chúng lớn cỡ nắm tay, số lượng ước chừng mấy ngàn con, so với huyết dược điểu mà nói quả thực không có ý nghĩa, nhưng chúng nó đến, lại mang đến cho khu Tây Thành một hồi tai nạn. Thanh âm ong long cũng không chói tai, nhưng mà tựa như sấm rền, có lực xuyên thấu rất mạnh. Những Bích Huyết Phệ Hồn Phong kia chia 12 con một tổ, chia làm mấy trăm tổ, quay chung quanh bốn phía phủ nguyên soái, từ các góc độ triển khai tiến công. Quy 4 chương 67, Phệ Hồn Huyết Phong. Bọn người Ý Thiên mật thiết chú ý, chỉ thấy rất nhiều Bích Huyết Phệ Hồn Phong khi đâm vào phòng ngự kết giới phủ nguyên soái, hai cái râu trên đầu phân biệt phát ra tia sáng một đỏ một lam, tác dụng ở trên kết giới. Đến lúc đó, ánh sáng hồng lam hết sức căng thẳng, dẫn phát nổ mạnh thành phiến, lại cực kỳ xảo diệu mượn nhờ lực chấn động, nhất cử mang tầng phòng ngự kết giới thứ nhất phá hủy. Một màn này làm cho Dịch Thiên Quân, Mộ Dung Tiểu Dạ, Hứa Hồng Ảnh, Lan Huynh đều cảm thấy ngoài ý muốn, Ý Thiên thì có chỗ xúc động, từ trong đó lĩnh ngộ một ít đồ vật. Cùng thời khắc đó, có 6 tổ Bích Huyết Phệ Hồn Phong tìm tới 6 vị cao thủ phủ nguyên soái, triển khai tiến công. Đó là 6 vị võ hoàng cao thủ, tu vi cảnh giới ở giai đoạn sơ cấp võ hoàng, trước mặt Phệ Hồn Phong đều tự triển khai phòng ngự, kết quả lại bị ánh sáng hồng lam Phệ Hồn Phong phát ra làm nổ tung kết giới. Lúc ấy, lục đại võ hoàng cao thủ trước sau phát ra giống giận tê tâm liệt phế, lập tức tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thân thể đao kiếm tầm thường khó làm thương tổn, cũng bị Bích Huyết Phệ Hồn Phong bắn ra nguyên một đám lỗ thủng. Trước khi chết phản kích, ngoan cố chống cự. 6 đại cao thủ khi bị công kích, đã từng toàn lực tấn công, tia sáng đỏ thâm kẹp lấy hỏa diễm cực nóng đánh vào Bích Huyết Phệ Hồn Phong, kết quả nhưng chỉ là mang chúng nó đánh bay ra ngoài, chưa từng làm bị thương thân thể của chúng. Những sóng nguyên lực chấn động cao tần kia tác dụng ở trên Bích Huyết Phệ Hồn Phong, lần lượt đem bắn ra, nhưng mà không thể gây thương tổn được chúng nó mảy may, điều này làm cho lục đại võ hoàng đều phát ra tiếng giống giận tuyệt vọng. Chỉ một lát sau, 6 vị sơ cấp võ hoàng đã chết trong tay Bích Huyết Phệ Hồn Phong, điều này làm cho Dịch Thiên Quân, Mộ Dung Tiểu Dạ, Hứa Hồng Ảnh, Lan Huynh tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình cảm thấy dị thường khủng bố. Chỉ một con Phệ Hồn Phong to bằng nắm tay, có thể chu sát một vị sơ cấp võ hoàng, điều này có thể không làm cho người ta động dung. Ngự Linh Tông không chế được nhiều Bích Huyết Phệ Hồn Phong như vậy, thật giống một quân đội vô địch, đủ để hoành hành không trở ngại. Trên khuôn mặt Ý Thiên giờ phút này đã không còn tươi cười, đối với thực lực Ngự Linh Tông, cuối cùng hắn cũng có minh bạch đại khái. Gặp Bích Huyết Phệ Hồn Phong tiến công, phủ nguyên soái nhanh chóng làm ra ứng phó, một màn hào quang đột nhiên xuất hiện, lập tức mang bích huyết vệ hồn phong bắn ra hơn 10 trượng. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, màn hào quang bất thình lình tản mát ra tiên linh khí cường đại, nói rõ đây là tiên khí của người nào đó phát ra. Ý Thiên người mang tiên khí, cảm ứng đối với tiên khí cũng dị thường nhạy cảm, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một kiện vật phẩm kim sắc, nhìn qua tựa như một kim sắc đại trung. Vật ấy tồn tại trong phủ nguyên soái, mặt ngoài khắc hoa văn cổ xưa, giống văn tự ký hiệu nào đó, ẩn chứa huyền cơ. Ý Thiên có thể cách không cảm ứng được vật ấy tồn tại, đều là do tiên khí hồng vân cháo, là tiên linh cảm ứng được chung lớn tồn tại, đem hình chiếu chuyển vào não hải Ý Thiên, cho hắn biết huyền diệu trong đó. Dịch Thiên Quân kinh hô, tiên khí, chẳng lẽ là trấn nhạc kim trung trong truyền thuyết? Hứa Hồng Ảnh trầm ngâm nói, nghe nói trong phủ nguyên soái có một cái chung lớn, chính là tiên khí, có thể trấn áp vận, đáng tiếc lại có rất ít người bái kiến, là thật là giả cũng không có người tin tưởng. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn phủ nguyên soái, phát hiện những bích huyết vệ hồn phong kia sau khi bị đánh bay, lại nhanh chóng hội tụ, như nhận được mệnh lệnh, mấy ngàn con bích huyết vệ hồn phong hội tụ thành một cây trường thương đỏ thẫm, hướng phía màn hào quang hung hăng đâm tới. Quang mang chợt lóe, chấn động đột kích. Trường thương bị đẩy lui, nhưng sau đó lại nhanh chóng vọt tới trước. Bốn phía, huyết dược điểu bắt đầu hào hào bay lên không, về tới Hồng Vân, xoay quanh ở trên không phủ nguyên soái, làm cho người ta cảm thấy âm hồn bất tán. Mấy ngàn con bích huyết vệ hồn phong phát ra tiếng vang ngao ngọng, tần suất sóng âm chấn động tương đối quỷ dị, làm cho thời không xuất hiện chấn động rõ ràng, một mảnh gợn sóng dài hẹp khuyết tán, nhìn qua thật giống như cả phủ nguyên soái đều lắc lư. Phủ nguyên soái bốn phía, rất nhiều kiến trúc cũng bị ảnh hưởng, mà ngay cả thánh cầm các phân đàn chỗ bọn người Ý Thiên, cũng xuất hiện lay động, cảm giác giống như địa chấn. Giữa không trung, trường thương đỏ thấm một vào một ra, có quy luật ổn định, va chạm màn hào quang phòng ngự phủ nguyên soái, mùi thương lực xuyên thấu rất mạnh, lần lượt mang màn hào quang đâm thủng, đáng tiếc lập tức liền được chữa trị. Tiên khí bay không phải chuyện đùa, mà bích huyết vệ hồn phong cũng không hổ là một trong 10 đại tuyệt độc vật giới côn trùng. Nó đao thương bất nhập, nó phệ hồn đoạt hồn, ở trong Ngự Linh Tông cũng là số 1 số 2, là một trong Ngự Linh Tông thất bảo, thuộc về vật khó gặp. Vì vậy hai bên ngươi tới ta đi rằng co không ngừng, hấp dẫn vô số ánh mắt. Lúc này đây, Ngự Linh Tông phát động tiến công hung mãnh, sớm đã kinh động cả Phi Vân Thành, các lộ cao thủ đều mật thiết chú ý, nhưng không thấy phủ nguyên soái có động tác quá lớn. Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, không hiểu nổi đây là tại sao. Ngự Linh Tông khiêu khích như vậy, quả thực không đem Võ Đế Dương Mục để ở trong mắt, tại sao hắn không hiện thân phản kích, chính diện đáp lại chứ? Huyết dược điểu thối lui làm cho khu Tây Thành tạm thời bình tĩnh rất nhiều, bích huyết phệ hồn phong mục tiêu minh xác, một lòng muốn đột phá phòng ngự phủ nguyên soái, điều này làm cho rất nhiều người sinh ra rất nhiều suy đoán. Là Ngự Linh Tông và phủ nguyên soái có cửu oán, hay là có mưu đồ khác? Cái này mọi người tựa hồ cũng chưa từng nghe qua, rốt cuộc đây là có chuyện gì chứ? Lúc này đây, Ngự Linh Tông phát động tấn công, kết quả cuối cùng là thắng hay thua? Hậu quả nó mang đến cho Phi Vân Thành, lại ý vị như thế nào? Khép hai mắt lại, Ý Thiên cách một đạo phòng ngự kết giới, cẩn thận lưu ý lấy bích huyết vệ hồn phong. Lấy chi thức Ý Thiên nắm giữ, Ngự Linh Tông có thể khống chế linh cầm dị thú, tất nhiên có phương pháp đặc thù nào đó, thành lập liên lạc đặc thù, do đó đem sử dụng chúng nó làm việc. Cái gọi là phương pháp đặc thù, nói toạc ra liền là một loại thủ đoạn trao đổi, chỉ là người ngoài rất khó hiểu được. Ý Thiên có thể cùng vạn vật câu thông, đó là chỗ tốt ý thức chấn động mang tới. Người bình thường cấp độ ý thức chấn động có hạn, biên độ sóng ý niệm chấn động kéo dôi không lớn, không có năng lực câu thông, cho nên cho rằng cái này rất thâm ảo. Trên thực tế với Ý Thiên mà nói, đây chẳng qua là một loại ý niệm trao đổi, là một loại câu thông đơn giản nhất. Rõ ràng nguyên nhân trong đó, Ý Thiên không tốn tâm tư đi dò xét. Ngược lại đang suy nghĩ, Ngự Linh Tông quang minh chính đại đắc tội Võ Đế Dương Mục như vậy, nếu đoạt được vi tinh nghi vẫn còn tốt, nếu không có đem vi tinh nghi đem tới tay, chẳng phải toi công bận rộn. Còn nữa, Ngự Linh Tông dòng chống khua chiêng như vậy, ngốc tử đều có thể nghĩ ra được, sau lưng khẳng định có âm mưu. Phủ Nguyên Soái phản ứng lãnh đạm, có phải là giờ phút này trong phủ đang phát sinh biến cố người ngoài không biết. Ngự Linh Tông thủ pháp lửa gạt dương đông kích tây, trước mắt xem ra cũng không có phát huy tác dụng quá lớn. Tại sao bọn hắn vẫn một mực kiên trì, một mực tiếp tục chứ? Nghĩ vậy, Ý Thiên có chút mê hoặc, là mình nghĩ quá đơn giản, hay là trong đó có duyên cớ khác? Là người Nam Cung thế gia, Ý Thiên giờ phút này tu vi đã không tính yếu, nhưng hắn còn không dám tùy tiện trêu chọc phủ nguyên soái, bởi vậy trong lòng tuy có rất nhiều nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Lúc này, Trường Không Vô Kỵ lên đây. Vừa lấy được tin tức thánh cầm các truyền đến, để cho chúng ta không nên vọng động, mạch nước ngầm trong phủ nguyên soái bắt đầu khởi động. Tựa như đã xảy ra đại sự, chúng ta ở xa xem là được, không nên nhúng tay. Dịch Thiên Quân truy vấn, có biết tình huống cụ thể ra sao không? Trường Không Vô Kỵ lắc đầu nói, bên trên không có nhiều lời, hiển nhiên cũng không phải rất rõ ràng. Mộ Dung Tiểu Dạ nói, nhìn tình huống trước mắt, hai bên phòng trường rằng co không ngừng, chúng ta ở đây cũng không nhìn ra cái gì. Hứa Hồng Ảnh nói, phủ nguyên soái không phải tầm thường, nhiều khi không biết mới là một loại hạnh phúc. Nói đến hạnh phúc, Hứa Hồng Ảnh vô ý thức nhìn Trường Không Vô Kỵ, nhu tình như nước chợt lóe lên. Ý Thiên trong lúc vô tình thấy một màn như vậy, trong lòng đột nhiên nhiều hơn một loại cảm xúc. Hắn hóa thân Nam Cung Phi Vũ, với Từ Nhược Hoa, Lan Huynh đều thuộc về lưỡng tình tương duyệt, không từng trải qua loại tương tư đơn phương thống khổ. Ngược lại là Long Giao Châu đối với hắn có chút trung tình, hắn không muốn thiếu khoản nợ đa tình, cho nên tận lực lảng tránh. Hôm nay, Mộ Dung Tiểu Dạ và Hứa Hồng Ảnh song song thầm mến Trường Không Vô Kỵ, mà Trường Không Vô Kỵ trái tim lại gửi nơi khác, loại tình yêu cay đắng sai chỗ này, Ý Thiên không có thử qua, nhưng mà có thể cảm nhận được khổ sở trong đó. Ý Thiên chứng kiến Mộ Dung Tiểu Dạ coi như tỉnh táo, không có hãm quá sâu. Nhưng Hứa Hồng Ảnh trời sinh tính thanh cao, cũng đã hoàn toàn lún sâu. Nghĩ vậy, Ý Thiên nhịn không được quay đầu nhìn Lan Hình, thiếu nữ nhu thuận có duyên phận hợp thể cùng mình, cuối cùng mình nên an trí như thế nào chứ? Ngẫm lại Ý Thiên đã cảm thấy đau đầu, đêm qua mộng đẹp triền miên làm cho hắn như si mê say sưa, nhưng nghĩ tới tương lai, muốn dứt bỏ chỉ sợ cũng không dễ dàng thừa nhận như vậy. Cảm thấy được ánh mắt Ý Thiên, Lan Hình mềm mại cười, hỏi, thiếu gia, làm sao vậy? Ý Thiên nói khẽ, không có gì, chỉ là ta cảm thấy chúng ta cần phải trở về. Trường Không Vô Kỵ nói, sao phải vội vã, chờ sau khi ăn cơm trưa. Ý Thiên lắc đầu nói, nếu không có chuyện phát sinh, ta sẽ phục hồi. Nhưng tình huống bây giờ có biến, chúng ta hay là giữ lại để lần tới tụ hợp. Trường Không Vô Kỵ không có miễn cưỡng, nói thật đã xảy ra chuyện như vậy, còn có người nào có tâm tư ăn cơm. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn Trường Không Vô Kỵ liếc, nói khẽ, ta cũng định về thăm nhà một chút, phòng trừng trong nhà cũng ít nhiều nhận lấy một ít ảnh hưởng. Trường Không Vô Kỵ dặn dò, trên đường chú ý, ta tiễn các ngươi. Ý Thiên phất tay với Dịch Thiên Quân, Hứa Hồng Ảnh nói lời từ biệt, mang theo Lan Huynh ly khai nơi đó. Ra khỏi phân đàn, Ý Thiên nhìn Mộ Dung Tiểu Dạ, hỏi, ngươi đi bên kia, có muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường không? Mộ Dung Tiểu Dạ cười cười, có chút miễn cưỡng, ngưng mắt nhìn đường đi rách nát không chịu nổi, than nhẹ nói, ta đưa ngươi một bức họa, ngươi tiễn ta về nhà, như vậy chúng ta liền không thiếu nợ nhau, phải không? Ý Thiên ngạc nhiên, mình chỉ là xuất phát từ thân phận nam nhân. Với hỏi, không thể nghĩ tới Mộ Dung Tiểu Dạ lại toát ra thần thái như vậy. Lan Hình cau mày, vẻ mặt mất hứng, hiển nhiên không thích thiếu gia và những nữ nhân khác có kết giao quá nhiều. Nếu ngươi để ý, coi như ta không hỏi qua. Nếu không ngại thì xem ta trở thành bằng hữu đi. Quy 4 chương 68, Giao Châu thoát khốn. Ý Thiên nghĩ nghĩ, mới nói ra nói như vậy, bởi vì hắn cảm thấy, mình và Mộ Dung Tiểu Dạ gặp mặt, ở trong tối tăm có lẽ cũng là một loại thiên ý. Như thế cần gì phải tận lực lảng tránh chứ? Cái gọi là nhất niệm nhân quả, Ý Thiên lựa chọn thuận theo tự nhiên, còn lại liền giao cho Mộ Dung Tiểu Dạ tự mình đi quyết định đi. Quay đầu lại, Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn Ý Thiên, nhẹ giọng lặp lại nói, bằng hữu, không sợ ta trèo cao sao? Ý Thiên hỏi ngược lại, ngươi là loại người này sao? Mộ Dung Tiểu Dạ nghe vậy nở nụ cười, rơi ánh mắt nhìn người khác, ngâm khẽ nói, ai biết được. Bước liên tục nhẹ nhàng, Mộ Dung Tiểu Dạ ưu nhã rời đi, lưu lại Ý Thiên ngạc nhiên đứng ở nơi đó. Lan Huynh khẽ nói, thiếu gia thiệt là, người ta cũng không để ý ngươi, ngươi còn ở một bên tình nguyện. Ý Thiên không có để ý, hắn tự nhiên rõ ràng Lan Huynh đố kỵ, đây cũng là một loại phương thức yêu. Đợi Mộ Dung Tiểu Dạ đi xa, Ý Thiên kéo bàn tay nhỏ bé của Lan Huynh, phiêu nhiên ly khai nơi đó. Hôm nay hành trình khu Tây Thành, đã xảy ra hai chuyện, một phát sinh ở Quy Tịch Tự, một phát sinh ở Phủ Nguyên Soái. Chuyện thứ nhất đối với Ý Thiên mà nói ý nghĩa trọng đại, ảnh hưởng cũng cực lớn, chỉ có điều giờ phút này Ý Thiên, còn không có chính thức ý thức được. Trên đường trở về, Ý Thiên ở ngã tư đường Đông Tây Đại Đạo và Nam Bắc Đại Đạo giao nhau đột nhiên dừng lại, ngưng mắt nhìn một đôi nam nữ ở phố đối diện. Nam tử một thân cẩm y hoa phục, bề ngoài 23-24 tuổi, ngũ quan tuấn tú, thần sắc tự ngạo, quanh thân tràn đầy một cỗ khí tức đẹp đẽ quý giá. Người này Ý Thiên không biết, nhưng mà bên người tuấn mỹ nam tử, lại có một vị nữ tử duyên dáng yêu kiều, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, dung mạo xinh đẹp tú lệ, toàn thân lộ ra linh khí tuyệt mỹ. Mới gặp người này, Ý Thiên chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhìn kỹ mới phát giác, nàng dĩ nhiên là Long Giao Châu. Phát hiện này làm cho Ý Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, Long Giao Châu như thế nào và đi cùng hoa phục nam tử kia, hắn là ai chứ? Giờ phút này, ở bên cạnh tuấn mỹ nam tử và Long Giao Châu còn có hai người, trong đó một vị còn trẻ dĩ nhiên là vị hôn phu của Long Giao Châu, Mạc Thương Huyền. Một vị khác là một lão giả khô gầy, một thân đồ đen lộ ra quỷ khí, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, đôi mắt lập lòe tia sáng. Hai bên giờ phút này đang giằng co, hào khí nhìn qua có chút không quá hài hòa. Mạc Thương Huyền vẻ mặt trầm thống nhìn Long Giao Châu, trong ánh mắt lộ ra thất ý nồng đậm. Khô gầy lão giả ngưng mắt nhìn Hoa Phục Nam Tử, hai đầu lông mày nhiều hơn một tia ngưng trọng và cảnh giác. Long Giao Châu đứng cách Hoa Phục Nam Tử hai thước, khoảng cách nhìn qua cũng không thân thiết, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra ưu tư, đôi mi thanh tú nhíu chặt, hiện đầy sầu lo. Lan Huynh giờ phút này cũng nhận ra Long Giao Châu, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Ý Thiên nhắc nhở, thiếu gia chúng ta đi thôi, đừng nhúng vào vũng nước đục này. Hoa Phục Nam Tử chính là Huyền Hoàng, khô gầy lão giả toàn thân lộ ra khí tức mạnh mẽ, cũng không nên đụng đến. Ý Thiên không nói, hắn tự nhiên nhìn ra được Hoa Phục Nam Tử và khô gầy lão giả không dễ chọc, nhưng khi hắn chứng kiến Long Giao Châu thần sắc tràn đầy sầu lo, trong lòng lại cảm thấy có chút không muốn. Trong ấn tượng Ý Thiên, Long Giao Châu là một thiếu nữ tính cách sáng sủa đáng yêu. Nhưng nàng hôm nay bộ dạng này biểu lộ hiển nhiên trong lòng rất không tốt, hẳn là đã xảy ra chuyện nàng không tình nguyện rồi lại bất lực. Nhưng vào lúc này, Ý Thiên tâm linh đột nhiên xuất hiện dấu vết chấn động, điều này làm cho hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía khu đông thành nhìn lại. Không chung một mảng vắng vẻ, nhìn không ra cái gì nhưng ánh mắt Ý Thiên lại xuyên suốt hư không, thấy được một việc giờ phút này phát sinh ở Đông Trực Môn. Dưới ánh mặt trời một cái thân ảnh quen thuộc từ xa đến gần, bay vào Đông Trực Môn. Nhưng đúng lúc này, bên trong đột nhiên bắn ra ba đạo thân ảnh, hướng người kia đánh tới. Ý Thiên sắc mặt kinh biến, trong mắt hiện ra sát khí, ở giờ này khắc này có thể làm cho hắn phản ứng như vậy chỉ có một việc, đó chính là Từ Nhược Hoa đã xảy ra chuyện. Vừa rồi tâm linh Ý Thiên xuất hiện dấu vết chấn động, làm cho hắn sinh lòng cảnh giác. Sau đó, Ý Thiên nhìn đến khu Đông Thành, vừa vặn nhìn thấy Từ Nhược Hoa từ xa đến gần, bay vào Đông Trực Môn. Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh đột nhiên phóng đi, cản Từ Nhược Hoa lại, định mang nàng bắt giữ. Ba người kia tất cả đều là võ hoàng nhân vật, Ý Thiên liếc liền nhận ra là thượng quan thế gia trung cấp võ hoàng, lấy tu vi Từ Nhược Hoa cao cấp võ tôn, kết quả của nó không cần nói cũng biết. Bởi vì khoảng cách khá xa, Ý Thiên không kịp tiến đến, lửa giận trong lòng trong thiêu đốt, vô ý thức thi triển ra hư không xuyên suốt đại pháp, mang Tử Điện Thần Lôi Quyết gần đây tu luyện thành dung hợp vào. Kể từ đó, ngay tại khi ba vị trung cấp võ hoàng tới gần Từ Nhược Hoa, chuẩn bị động thủ bắt, mà Từ Nhược Hoa lại bị khí chàng ba đại cao thủ trực tiếp đông cứng ở giữa không trung, không cách nào nhúc nhích tế, trong hư không đột nhiên xuất hiện ba đạo tử sắc thiểm điện, một phần không lầm đánh trúng ba đại trung cấp võ hoàng, tại chỗ liền đưa bọn họ đánh bay ra ngoài, nguyên một đám đầy bụi đất, toàn thân quần áo bị cháy đen. Từ Nhược Hoa vừa sợ lại kỳ lạ, không hiểu nổi là chuyện gì xảy ra, ở trong nháy mắt khôi phục tự do, trong đầu đột nhiên nhớ tới thanh âm Ý Thiên. Như Hoa, ta ở ngã tư Đông Tây và Nam Bắc Đại Đạo, những kẻ kia là người thượng quan thế gia, ngươi nhanh chóng chạy tới đây. Từ Nhược Hoa nghe vậy vui vẻ, thân thể bắn đi, thẳng đến ngã tư đường. Thượng quan thế gia Tam Đại Võ Hoàng gầm giận dữ, lần này bọn hắn đuổi bắt Từ Nhược Hoa, muốn dùng cái này uy hiếp Nam Cung Phi Vũ, không thể tưởng được lại sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Bất chấp thương thế, Tam Đại Võ Hoàng vội vàng đuổi theo, bốn người một trước ba sau gào thét mà qua, khoảng cách càng ngày càng gần. Liên với Ý Thiên phát động hư không xuyên suốt đại pháp tế, trên người hắn khí thế cường đại trong nháy mắt khuếch tán, lập tức khiến cho phố đối diện Hoa Phục Nam Tử và khô gầy lao giả chú ý. Một khắc này, Long Giao Châu cũng nhìn thấy Ý Thiên, khuôn mặt u sầu đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không chút nghĩ ngợi liền hướng phía Ý Thiên bay đi, trong miệng kêu gọi, Phi Vũ. Hoa Phục Nam Tử sắc mặt tâm trầm, đáy mắt hiện lên một đám sắc khí, tay phải hướng phía Long Giao Châu lăng không một chảo, quắc, quay lại. Ý Thiên giờ phút này mật thiết lưu ý lấy Từ Nhược Hoa cùng với động tĩnh Tam Đại Võ Hoàng sau lưng, thấy Long Giao Châu bay tới, Hoa Phục Nam Tử ra tay bắt, trong lòng không khỏi tức giận. Vốn Ý Thiên tính tình coi như điềm đạm, nhưng Từ Nhược Hoa bị thượng quan thế gia cao thủ phục kích, điều này làm cho hắn hết sức tức giận. Hôm nay Long Giao Châu bay tới chỗ này, Hoa Phục Nam Tử này không ngờ ra tay ngăn trở, điều này làm cho Ý Thiên vốn nổi giận đùng đùng càng lửa cháy đổ thêm dầu. Từ trên khuôn mặt Long Giao Châu, Ý Thiên nhìn ra tâm ý của nàng phần vui sướng gặp lại, phần hy vọng trông thấy từ khốn cảnh, đều tin tưởng nói rõ ỷ lại và tín nhiệm của Long Giao Châu đối với mình, xem mình là người thân mật nhất. Một khắc này, trong lòng Ý Thiên hiện ra một cỗ hào hùng. Mặc dù vì thân phận hắn không tiện tiếp nhận tình cảm của Long Giao Châu, nhưng ít ra trong lòng Ý Thiên, thiếu nữ này cũng đã trở thành bằng hữu của hắn, tuyệt không cho phép có người làm cho nàng bị chút ủy khuất nào. Lan Huynh nhìn Long Giao Châu, tâm tình phức tạp vô cùng, nàng thân là nữ nhân. Tự nhiên nhìn ra được cảm tình của Long Giao Châu đối với thiếu gia. Long Giao Châu giờ phút này bày ra phần ngạc nhiên, liều lĩnh, cùng lúc trước trên mặt có cửu đoán buồn khổ, tạo thành sự đối lập tươi sáng, điều này làm cho Lan Huynh vốn tâm địa thiện lương cũng không khỏi thở dài. Ghen ghét là một loại phương thức thể hiện của yêu, nhưng bao dung cũng là yêu, mình nên lấy hay bỏ chứ. Ngay tại khi Lan Huynh do dự, bên cạnh Ý Thiên chợt lóe rồi biến mất, nghĩ là làm, cảm nhận được Long Giao Châu bên người, một tay ôm nàng vào trong ngực, tay phải thuận thế một trường, đón nhận hoa phục nam tử lăng không một chảo. Hai cỗ lực lượng giữa gặp mặt không trung, trong nháy mắt sinh ra nổ mạnh, nhất cử mang Ý Thiên bắn trở về. Hoa phục nam tử không động, sắc mặt tái nhợt, không vì Ý Thiên tu vi tức giận, chỉ vì biểu hiện của Long Giao Châu làm cho hắn cảm thấy ghen ghét. Vốn trong này gặp Mạc Thương Huyền, hoa phục nam tử cũng rất không vui, vì tranh đoạt Long Giao Châu mà giằng co từ lâu. Nếu không phải cố kỵ khô gầy lão giả thực lực, hoa phục nam tử đã sớm một trưởng giết Mạc Thương Huyền, trực tiếp diệt trừ tình địch. Hai bên còn không có tranh giành ra thắng thua, Ý Thiên lại đột nhiên xuất hiện, Long Giao Châu phản ứng nóng bỏng như thế, kích thích hoa phục nam tử tâm linh thật sâu. Tranh chấp với Mạc Thương Huyền, hoa phục nam tử tự nhận thắng chắc, mặc dù có khô gầy lão giả ra mặt, giết không được Mạc Thương Huyền, nhưng ít ra Long Giao Châu vẫn đứng ở bên hoa phục nam tử. Nhưng hôm nay, Ý Thiên vừa xuất hiện, tất cả đều đã thay đổi. Vô luận là hoa phục nam tử hay là Mạc Thương Huyền, lại đều đứng sang bên cạnh, điều này làm cho hoa phục nam tử như thế nào nuốt được cơn tức này. Nhìn Ý Thiên, Mạc Thương Huyền ghen ghét không thôi, Long Giao Châu xinh đẹp giờ phút này đang ý ôi trong ngực Ý Thiên, một bộ chim nhỏ nép vào, quả thực làm cho người ta giận đến muốn chết. Dư quang nhìn lướt qua hoa phục nam tử, Mạc Thương Huyền đột nhiên cười lớn ra tiếng, trong bi phẫn lộ ra ý chảo phúng vô tận. Hoa phục nam tử nhếch đôi môi, gần đây hắn tự phụ bất phàm, cái này còn là lần đầu tiên bị người cười nhạo, trong mắt toát ra sát khí nồng đậm. Ý Thiên trở lại tại chỗ, buông Long Giao Châu trong ngực ra, nói khẽ, tốt rồi, không có việc gì, có cái gì đợi tí nữa, chúng ta ứng phó chuyện trước mắt đã. Quay đầu, Ý Thiên hướng về Lan Hinh nói, chiếu khán tốt nàng, ta đi đón Như Hoa. Lan Hinh và Long Giao Châu nghe vậy sững sờ, song song hướng Ý Thiên nhìn lại, lại phát hiện hắn đã biến mất bóng dáng. Sau một khắc, bầu trời bao la xa xa truyền tờ lờ cờ vê nút s một tiếng sấm sét, nương theo lấy kinh hô giống giận, làm vô số người chú ý. Ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Ý Thiên như tia chớp mà quay về, trong ngực ôm một nữ tử, đúng là Từ Nhược Hoa. Phía sau hai người, ba đạo thân ảnh từ trên không rơi xuống, hiển nhiên bị trọng kích. Buông Từ Nhược Hoa ra, Ý Thiên nhìn hoa phục nam tử và khô gầy lão giả, hỏi, bọn họ là người nào? Từ Nhược Hoa sau khi hạ xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên một tia đỏ ửng, hiển nhiên tại trước mắt bao người, còn có chút ngại ngùng. Long Giao Châu ánh mắt phức tạp, sau khi nhìn thoáng qua Lan Huynh lập tức kéo bàn tay nhỏ của Từ Nhược Hoa bé, thân thiết gọi một tiếng tỉ tỉ. Từ Nhược Hoa lên tiếng muội muội, lập tức kéo tay Lan Huynh, ba nữ song song đứng sau lưng Ý Thiên. Quy 4 chương 69, một đao diệt địch. Lan Huynh sóng mắt khẽ nhúc nhích, vô ý thức mang chuyện Long Giao Châu thích Ý Thiên, âm thầm nói cho Từ Nhược Hoa. Từ Nhược Hoa thoáng tra run rẩy một chút, còn chưa kịp trả lời, lời Ý Thiên nói đã chuyển vào trong thai ba nữ. Long Giao Châu ngẩng đầu nhìn hoa phục nam tử và khô gầy lão giả, vẻ mặt tức giận nói, lão gia hỏa kia là sư phụ Mạc Thương Huyền vừa bái, tên cái gì Huyền Mục Chân Quân, gia hỏa áo mũ chỉnh tề là Nam Cung Minh Chí một trong tứ đại công tử Phi Vân Thành, càng vô sỉ không biết xấu hổ. Từ Nhược Hoa kinh hô, đa tình công tử Nam Cung Minh Chí, huyền hoàng nhân vật. Lan Huynh đôi mi thanh tú hơi nhíu, đều là người Nam Cung thế gia, thiếu gia chọc người này, cũng không phải là chuyện gì tốt. Ý Thiên hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói, thì ra là hắn, ngươi như thế nào đi cùng hắn. Long Giao Châu cả giận nói, người này không phải người tốt, ám toán sư phụ ta, cưỡng bức ta đi cùng hắn. Nếu không gặp ngươi, ta liền rơi vào ma trưởng, bị hắn khí dễ. Ngươi nhất định phải xả giận cho ta, hung hăng giao hơn hắn, tốt nhất thiến hắn, miễn cho hắn làm hại một phương. Việc của Ý Thiên đêm qua, Long Giao Châu hiển nhiên đã sớm biết, cho nên mới đưa ra yêu cầu như vậy. Từ Nhược Hoa nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Long Giao Châu, trầm giọng nói, không thể hồ đồ, đây là Phi Vân Thành, chúng ta bây giờ không nên cùng bọn họ ngạnh bính. Bên này, Nam Cung Minh Chí và Mạc Thương Huyền thấy Từ Nhược Hoa xuất hiện, trong mắt đều toát ra vẻ ghen ghét. Một cái Long Giao Châu đã làm cho rất nhiều nam tử điên cuồng, mà Ý Thiên lại độc chiếm đế quốc hai đại mỹ nữ, bên người còn đi theo một Lan Hinh xinh đẹp đáng yêu, đây quả thực không có thiên lý. Nam Dương thập đại mỹ nữ luận tư sắc, Từ Nhược Hoa và Long Giao Châu đều vô cùng nổi bật, mặc dù tu vi không tính cao, nhưng lấy tư sắc mà nói tuyệt đối so với tám đại mỹ nữ Phi Vân Thành muốn hơn một chút. Nam Cung Minh Chí là một trong tứ đại công tử Phi Vân Thành, bên người cũng không thiếu mỹ nữ, nhưng có thể so sánh với Long Giao Châu, Từ Nhược Hoa, lại còn không có. Ở Phi Vân Thành, Nam Cung Minh Chí nổi danh đa tình công tử, phong lưu phóng khoáng, nữ nhân vô số, nghe nói đã đính hôn với Vũ Văn Tuệ Tâm một trong bát đại mỹ nữ, nhưng lại như cũ làm theo ý mình, tìm kiếm nữ tử xinh đẹp khắp nơi, tận hưởng mây mưa. Lúc này đây chuyện Long Giao Châu tiến vào Phi Vân Thành bị Nam Cung Minh Chí nghe nói, phái người tìm hiểu cuối cùng tìm được Long Giao Châu ở Xích Hà Các. Sau khi thấy Long Giao Châu, Nam Cung Minh Trí lập tức ưa thích, vốn cho là mình phong lưu phong khoáng, chỉ cần thi triển thủ đoạn có thể được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, nào biết Long Giao Châu lòng có người trong ngộng, biểu hiện lạnh lùng. Tình huống như vậy, Nam Cung Minh Trí chưa bao giờ gặp qua, lấy thân phận tu vi của hắn, anh Tuấn Tiêu Sái chưa từng có nữ nhân cự tuyệt, ai ngờ lúc này đây lại vấp phải trắc trở. Chuyện như vậy nếu truyền đi, không thể nghi ngờ là chuyện do người, hắn đường đường một trong tứ đại công tử, há có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Suy nghĩ một chút bối cảnh Long Giao Châu, Nam Cung Minh Trí lập tức có chủ ý, ra tay chế trụ Xích Hà chân nhân, bắt buộc nàng trở về cùng mình. Là huyền hoàng cấp cao thủ, Nam Cung Minh Trí muốn đối phó Xích Hà chân nhân tu vi chỉ có trung cấp võ hoàng quả thực rất dễ dàng. Long Giao Châu mặc dù tức giận, nhưng cũng không nốc, vì bảo toàn sư phụ, cũng bởi vì không có lựa chọn nào khác, cho nên đi theo Nam Cung Minh Trí. Trên đường đi, Long Giao Châu đều rầu rĩ không vui, khổ tư đối sách, ai ngờ cũng ở ngã tư đường này gặp được Mạc Thương Huyền. Vốn Long Giao Châu hy vọng Huyền Mục Chân Quân và Nam Cung Minh Trí xung đột, mình mới nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng Huyền Mục Chân Quân và Nam Cung Minh Trí đều có điều cố kỵ lẫn nhau, hai bên chỉ là đấu võ mồm lại không động thủ, điều này làm cho Long Giao Châu lòng tràn đầy ưu sầu. Khá tốt đúng vào lúc này, Ý Thiên đột nhiên xuất hiện, điều này làm cho Long Giao Châu vui mừng quá đỗi, lòng tràn đầy ủy khuất biến thành kích động, liều lĩnh hướng phía Ý Thiên bay đi. Sau khi hiểu rõ sự tình đại khái, ánh mắt Ý Thiên nhìn về phía Nam Cung Minh Trí, nhiều hơn một tia khinh thường và chán ghét. Cái gọi là đa tình công tử, nói cho cùng cũng không ngoài một tên dâm côn. Nếu lương tình tương duyệt, tình đầu ý hợp, đa tình chính là phong lưu. Trái lại, chính là hạ lưu. Nam Cung Minh Trí thân phận đặc thù, ở Phi Vân Thành ngoại trừ Huyền Dương Cung ra, cho dù đế quốc cao thủ cũng không nguyện trêu chọc, cộng thêm hắn thân mình liền có được tu vi huyền hoàng, càng hoành hành không sợ, ai lại dám vi phạm ý nguyện của hắn, bôi đen đa tình công tử chứ. Giờ khắc này, Ý Thiên nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ, so sánh với nhau thì vị nhu tình công tử kia, vô luận ở phương diện nào, đều mạnh hơn Nam Cung Minh Trí nhiều lắm. Lúc này, trang diện trầm mặc bởi vì hai người đến mà đánh vỡ. Đó là người hai quần áo nhuốm máu, tuổi đều có hơn 40, người bên trái bị thương ở vai, người bên phải bị thương ở chân, trên khuôn mặt tràn đầy cứu hận. Nam Cung Phi Vũ, ngươi dám vượt quá giết người, đây thượng quan thế gia chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ở rất xa căm tức nhìn Nam Cung Phi Vũ, người bên trái quát to, tinh thần cao độ khẩn trương, hiển nhiên hơi có không đúng liền lập tức đào tẩu. Vừa rồi vốn có ba người truy kích từ Nhược Hoa, kết quả dưới uy nộ của Ý Thiên, tại chỗ một chết hai bị thương, tên quỷ không may chết ở dưới quy tịch, một thân tu vi đều bị quy tịch hút sạch. Phật môn cao thủ từng nói qua, quy tịch sắc bén, cần sinh hồn hiến tế. Điểm này Ý Thiên dĩ vãng cũng chưa quen thuộc, nhưng hôm nay cũng đã chứng thật. Quy tịch từng gặp trọng thương, cần khôi phục thực lực, đi theo Ý Thiên đến nay, đã thôn phệ không ít cao thủ võ tôn và võ hoàng, sát khí bay không gì sánh kịp. Hai vị thật sự là đủ dũng cảm, xem ra là ta xem nhẹ thượng quan thế gia. Hình nhi, giết bọn họ cho ta. Đối mặt hai vị cao thủ thượng quan thế gia, Ý Thiên không có nửa điểm sắc mặt tốt. Vốn đã buông tha, ai ngờ bọn chúng còn muốn chạy tới chịu chết, đây quả thực là quá ngu xuẩn. Nếu chỉ nhằm vào Ý Thiên, hắn còn sẽ không quá tức giận, hai người này lại dám ra tay đuổi bắt Từ Nhược Hoa, đây là chuyện Ý Thiên, cũng là Nam Cung Phi Vũ không thể dung nhẫn. Thiếu gia yên tâm, giết hai người bọn họ một chiêu là đủ. Lan Hinh nói như vậy cuồng vọng vô cùng, bằng tu vi trung cấp võ hoàng, lại tuyên bố một chiêu là có thể giết hai vị trung cấp võ hoàng, đây quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Nha đầu cuồng vọng, nói khoác mà không biết ngượng. Ta. Ồ, đáng giận. Thanh âm khinh thường đột nhiên trở nên cao vút, hai vị thượng quan thế gia võ hoàng cao thủ phóng lên trời, bộc phát ra hai cỗ khí thế kinh thiên động địa. Một khắc này, vô số hỏa diễm trên không trung hội tụ, ngưng tụ thành hai luồng hỏa vân cực lớn, hóa thành một song đầu hỏa xà, tản mát ra khí tức cực nóng, cường đại. Võ hoàng tu vi có thể dẫn động thiên địa, dẫn phát các loại siêu hiện tượng tự nhiên, hội tụ thiên địa lực lượng, dùng để phòng ngự hoặc là công kích. Giờ phút này, khi nguy hiểm tiến đến, hai vị trung cấp võ hoàng không kịp suy nghĩ, vì sinh tồn đều buộc phát ra thực lực mạnh nhất, ở trên không Phi Vân Thành kiến tạo ra khí tràng cường đại, định kinh sợ cường địch. Một tiếng cười lạnh trong hư không vang lên, Lan Hình tựa U Linh xuất hiện ở phụ cận kẻ địch, thân thể lăng không vừa chuyển, vô số ảo ảnh xoay tròn, hình thành một đạo cột sáng tựa như ảo ngộng, một bên xoay tròn khuyết tán, một bên thu nạp không khí phụ cận. Một khắc này, trong quang ảnh biến ảo lưu ly, từng sợi đao mang răng khắp nơi, bệnh thành một tấm lưới ánh sáng cực lớn, mang song đầu hỏa xà kia bao ở trong đó. Giữa không trung, khí lưu bắt đầu khởi động, không gian nếp vốn, từng sợi đao mang xé rách bầu trời, chém vỡ hư vô, lộ ra tiên khí phiêu dở, ánh mắt Nam Cung Minh Trí và Huyền Mục Chân Quân đều kinh ngạc. Đặt mình trong lưới ánh sáng, thượng quan thế gia hai vị cao thủ điên cuồng tấn công, vô số trưởng ảnh tầng tầng lớp lớp, sóng nguyên lực tốc độ cao chấn động khuyết tán ngừng nổ mạnh, định chấn vỡ lưới ánh sáng thoát khỏi uy hiếp. Lan Huynh phát ra lưới ánh sáng chính là thúc dục tiên khí huyền ảnh đao, phối hợp thiên huyền đao bí quyết, thi triển ra tuyệt học huyền diệu. Vốn Lan Huynh có huyền điệp tiên tử tương trợ, đối với huyền hóa chi thuật liền vô cùng tinh thông, hôm nay lại dung hợp tiên khí huyền ảnh đao, tu luyện thiên huyền đao quyết, càng thuận buồm xuôi gió. Mặc dù cùng là trung cấp võ hoàng, nhưng Lan Huynh có tiên khí nơi tay, lại có huyền hoàng cấp huyền điệp tiên tử âm thầm chỉ điểm, muốn giết hai địch nhân, căn bản không coi là cái gì. Giờ phút này, hỏa xà bị lưới ánh sáng thắt cổ rất nhanh nghiền nát, hai đại võ hoàng ở trong đao mang huyền ảnh đao cấp tốc né tránh, tình huống cực kỳ chật vật. Đến đây đi, trợ to mắt cho các ngươi nhìn rõ ràng, người dám trêu chọc thiếu gia nhà ta, giết không tha. Thanh âm Lan Huynh lộ ra tàn khốc, ở trong nháy mắt vang lên, một đạo quang đao cực lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên lăng không mà hiện, tựa như ác ma mỉm cười, trong nháy mắt tập trung hai đại võ hoàng. Quang đao dài đến ngàn trượng, cao chót vót mây xanh, tản mát ra hương vị phách tuyệt thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ở trên quang đao, tầng tầng quang mang hư ảo không ngừng chạy xuôi, tựa như sợi tơ ảo mộng chính là nguyên lực đường cong chấn động tốc độ cao, có được tần suất chấn động cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa tiên khí, có được đặc tính không gì không phá được. Đao mang khuyết tán như tia chớp như nhau, phát ra dị khiếu chói tai, nhanh như kinh hồng nện ở trên phòng ngự kết giới hai đại võ hoàng, trong nháy mắt liền xuyên thủng kết giới, đâm thấu trái tim. Ồ, không. Cùng. Tiếng tê tâm liệt phế không cam lòng mới vừa vặn vang lên, lập tức đã bị sét đánh rung trời bao phủ, quang đao cực lớn tự động xoay tròn, lưới đao trong nháy mắt đem thân thể hai đại võ hoàng cấp cao thủ chấn nát bấy, hai đạo nguyên thần hoảng sợ chạy trốn. Lạnh lùng cười, ý thiên tâm niệm vừa động, huyền minh nhiếp hồn đại pháp liền trong nháy mắt cản nguyên thần hai vị trung cấp võ hoàng lại, thu vào trong lòng bàn tay. Nam Cung Phi Vũ, ngươi mau thả chúng ta, bằng không ngươi sẽ hối hận không kịp. Nam Cung Phi Vũ, chỉ cần ngươi buông tha chúng ta, lập tức chúng ta liền thoát ly thượng quan thế gia, sau này cũng không dám chọc giận ngươi nữa, từ nay về sau nhượng bộ lui binh. Trong lòng bàn tay, hai đạo nguyên thần đang kịch liệt chấn động, định thoát khỏi ý thiên trói buộc, đáng tiếc lại phí công vô ích. Ý thiên nhìn phố đối diện Nam Cung Minh Trí và Huyền Mục Chân Quân, chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, hiện tại hối hận đã quá muộn. Bắt đầu từ vọng nguyệt trấn, phạm người hạ thủ với Nam Cung Phi Vũ ta, còn chưa có ai có thể sống sót, kể cả Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Diệt và Nam Cung Liệt. Ý thiên lời này rất rõ ràng, bất kể là ai, tốt nhất không nên chọc ta, nếu không sẽ không may. Quy 4 chương 70, Tâm thuật truyền thừa. Lời này có vài phần nhằm vào Nam Cung Minh Trí, nhưng mà nói tương đối mịt mờ. Mày kiếm nhảy lên, Nam Cung Minh Trí trên khuôn mặt nổi lên một tia sắc khí, ha ha cười nói, không hổ là người Nam Cung Thế Gia ta, quả nhiên đủ cuồng vọng. Đáng tiếc nơi này không phải vọng nguyệt trấn, không phải có thể tự do làm càn. Ý thiên cười lạnh nói, ngã tư đường, nhân sinh cuộc sống thay đổi, nghĩ sai thì hỏng hết, hối hận trung thân. So với trường không vô kỵ, có ít người thật đúng là vô sỉ không biết xấu hổ. Năm ngón tay buộc chặt, hai đạo nguyên thần trong lòng bàn tay nháy mắt nghiền nát, hóa thành thuần khiết ý thức lực, bị ý thiên hút lấy. Lập tức, ý thiên cất bước, mang theo ba nữ rời đi. Giờ này khắc này, tình cảnh này, ý thiên xác thực không nên trêu chọc Nam Cung Minh Trí, cho nên hắn lựa chọn rời đi. Huyền Mục Chân Quân ánh mắt kỳ dị nhìn ý thiên, lập tức mang theo Mạc Thương Huyền lòng tràn đầy không cam lòng rời đi. Nam Cung Minh Trí nhìn cảnh tượng trên không phủ nguyên soái một cái, vốn định ngăn ý thiên lại, nhưng sau khi thoáng suy nghĩ, vẫn đè xuống lửa giận trong lòng. Trở lại khu Đông Thành, ý thiên thẳng đến Xích Hà Các. Trên khuôn mặt Long Giao Châu tươi cười, nàng trời sinh tính tình sáng sủa ở sau khi giải trừ uy hiếp, lại khôi phục tính cách. Tỷ tỷ như thế nào đột nhiên vào thành? Từ Nhược Hoa nhìn bóng lưng ý thiên, thanh nhã nói, đêm qua chuyện Phi Vũ và Thượng Quan Thế Gia đã truyền khắp tứ phương, suy nghĩ đến Thượng Quan Thế Gia có thể sẽ thi triển âm mưu, cha ta để ta tiến vào trong thành, ngăn chặn Thượng Quan Thế Gia lấy cớ đến thăm. Long Giao Châu cười nói, Phi Vũ rất lợi hại, ngay cả Huyền Hoàng còn không sợ, lại có Nam Cung Uyển Nghi làm chỗ dựa, đủ để dương danh lập vạn ở Phi Vân Thành. Lan Huynh vẻ mặt trầm mặc, gặp Từ Nhược Hoa và Long Giao Châu nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, mơ hồ cảm thấy bên cạnh thiếu gia lại sẽ thêm người. Mấy ngày nay, Lan Huynh một mình bên cạnh thiếu gia, hai người tình cảm hết sức ngọt ngào. Nhưng hôm nay Từ Nhược Hoa đến đây, Long Giao Châu lại chặn ngang một cước, nếu muốn Lan Huynh không thèm để ý chút nào, đó là căn bản không có khả năng. Ý thiên đối với cái này cũng có phát giác, nhưng hắn có thể nói cái gì? Hắn cũng không có ý tưởng hưởng thụ phúc tề nhân, chỉ là có một số người, xê một số việc, luôn tránh không khỏi. Đi vào Xích Hà Các, ý thiên rất thuận lợi tìm được Xích Hà chân nhân, phát hiện hắn bị Nam Cung Minh Trí dùng thủ pháp đặc thù phong bế một thân tu vi. Trải qua kiểm tra, Ý Thiên trên khuôn mặt lộ ra một tia lo lắng, Nam Cung Minh Trí thủ pháp tương đối âm độc, trong 12 canh giờ không giải khai, Xích Hà chân nhân kinh mạch sẽ hủy hết, biến thành phế nhân. Xích Hà chân nhân nhìn qua khoảng lục tuần, một thân đạo bào dĩ nhiên vô cùng cổ xưa, khuôn mặt gầy gò, hai mắt khẽ lồi, nhìn không ra chút tiên phong đạo cốt nào, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác âm trầm quái dị. Ở trong ánh mắt khát vọng của Long Giao Châu, Ý Thiên cố sức giải khai phong ấn trên người Xích Hà chân nhân, làm cho tu vi của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Đối với Ý Thiên xuất thủ tương trợ tình, Xích Hà chân nhân rất là cảm kích, nhưng Ý Thiên nhìn ra trên người hắn có dấu bí mật, chỉ là không tiện truy vấn. Suy nghĩ đến Nam Cung Minh Trí có thể sẽ đến trả thù, Xích Hà chân nhân lúc này liền muốn mang theo Long Giao Châu rời đi. Long Giao Châu không chịu, la hét muốn ở cùng Từ Nhược Hoa, Ý Thiên. Xích Hà chân nhân thái độ kiên quyết, quắc, không được, ngươi phải theo ta rời đi. Long Giao Châu đang thương nhìn Ý Thiên, không chịu rời đi. Lan Huynh không nói một lời, Từ Nhược Hoa thì muốn nói lại thôi, dù sao Xích Hà chân nhân là sư phụ Long Giao Châu, nàng và Ý Thiên chẳng qua là người ngoài. Ý Thiên tự nhiên rõ ràng ý Long Giao Châu, nhưng hắn cũng có suy nghĩ giống Từ Nhược Hoa, đây là việc thầy cho người ta, mình không thể vô cớ xuất binh. Nhưng suy nghĩ đến an nguy của Long Giao Châu ở Phi Vân Thành, Ý Thiên vẫn nhịn không được làm ra một chuyện. Ta ở trong não hải ngươi để lại một đám ý niệm, đây là một ý thức ấn ký. Ngươi gặp nguy hiểm, liền kêu gọi tên của ta trong lòng, cái ý thức ấn ký này sẽ sinh ra chấn động, đến lúc đó ta liền có thể biết ngươi người ở nơi nào, xảy ra chuyện gì, ta liền sẽ đuổi tới cứu ngươi. Lời này chỉ có Long Giao Châu có thể nghe được, bởi vì đây là ý niệm trao đổi, người ngoài không được biết. Chần chờ một chút, Long Giao Châu nhoẻn miệng cười, lập tức thoáng cái xông vào trong ngực Ý Thiên, ôm hắn một cái, sau đó liền phi thân mà đi, trên khuôn mặt còn ngượng ngùng. Xích Hà chân nhân bất đắc dĩ cười, hướng về phía Ý Thiên ba người phất tay tạm biệt, lập tức đi xa. Ý Thiên vẻ mặt xấu hổ, không có ý tứ nhìn Từ Nhược Hoa, chần chờ nói, Như Hoa, ta. Từ Nhược Hoa thầm than một tiếng. Ngoài miệng lại nói, không có sao, Giao Châu trời sinh tính thẳng thắn, chính là tâm tính trẻ con. Ý Thiên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, đối với Từ Nhược Hoa khéo hiểu lòng người cảm thấy vui mừng. Mặc dù mình cũng không có không an phận với Long Giao Châu, nhưng một màn này nếu rơi ở trong mắt những nữ nhân khác, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy. Ít nhất Lan Huynh đối với cái này liền có chút để ý, ở phương diện này nàng liền ít đi phần tha thứ rộng lượng của Từ Nhược Hoa, thiếu một phần khí chất tiểu thư khuê các. Nắm tay Từ Nhược Hoa và Lan Huynh, Ý Thiên đi qua phố lớn ngõ nhỏ khu Đông Thành, cảm thụ được kích thích tốc độ mang đến. Khu Tây Thành hôm nay đã xảy ra đại sự, nhưng khu Đông Thành lại có vẻ phá lệ yên lặng, đây là chuyện tương đối khác thường. Trong lòng Ý Thiên đột nhiên hiện lên một cỗ cảm giác quái dị, điều này làm cho hắn lập tức dừng lại, ánh mắt cẩn thận lưu ý lấy động tĩnh phụ cận. Làm sao vậy, Phi Vũ? Cảm giác được tình huống khác thường, Từ Nhược Hoa nhẹ giọng hỏi thăm. Ý Thiên nhìn kỹ mỗi người bốn phía, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ trầm tư. Rất kỳ quái, nơi này có dấu một cỗ khí tức rất bí ẩn. Lan Huynh kinh nghi nói, có ư, sao ta một chút cũng không có cảm giác được chứ. Từ Nhược Hoa quay đầu lưu ý lấy tình huống bốn phía, đang chuẩn bị mở miệng, một đám khí tức như có như không khiến cho nàng chú ý. Tinh tâm cảm ứng, Từ Nhược Hoa đưa ánh mắt chuyển qua một lão phụ nhân, trên khuôn mặt nổi lên nghi hoặc. Lão phụ kia nhìn qua bình thường, tuổi già nua, mặc dù cũng có dấu vết tu luyện, nhưng nhiều nhất võ tướng tu vi, ở Phi Vân Thành liền thuộc về tiểu nhân vật. Ý Thiên buông hai nữ ra bàn tay nhỏ bé, dặn dò, nhìn bốn phía một cái, cô hơi thở này rất khác biệt, phải dụng tâm nhận thức. Lan Huynh lên tiếng, kéo ra khoảng cách với Ý Thiên, bắt đầu cẩn thận quan sát mỗi người. Nơi này thuộc về nội thành cũ, người đi lại phần lớn là tu vi thấp, sẽ không cấu thành ý hiếp gì với ba người. Ý Thiên cũng không lo lắng an nguy hai nữ, dù sao ở bên cạnh mình, cho dù có nguy hiểm, Ý Thiên cũng có thể phát giác trước tiên. Từ Nhược Hoa nhìn lão phụ nhân kia, vô ý thức hướng nàng đi đến. Lão phụ nhân ngồi ở trong một góc cầm u, ánh mắt kỳ dị nhìn Từ Nhược Hoa, khóe miệng nổi lên nụ cười như có như không. Từ Nhược Hoa hình như có cảm nhận, đón nhận ánh mắt của lão phụ, ở trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, một cỗ huyền diệu lực đột nhiên từ trong ánh mắt lão phụ nhân dũng mãnh tiến vào trong đầu Từ Nhược Hoa, ngưng tụ thành một hạt giống trong suốt hình trái tim. Một cái chớp mắt, Từ Nhược Hoa não hải đột nhiên chấn động, hạt giống hình trái tim trong nháy mắt nảy sinh, vô số cành lá nhỏ như tơ nhanh chóng lan tràn, tốc độ sinh trưởng nhanh kinh người. Theo một màn này sinh ra, trong đầu Từ Nhược Hoa vang lên một cái thanh âm mờ ảo bất định. Tha thứ rộng lượng, ưu nhã quý giá, thiện tâm làm gốc, tuệ tâm là chuẩn. Trái tim thâm thúy, linh phiêu giật, tâm linh lực, vốn ở hẳn giống. Tu tâm thuật, thiện ác thị phi, thiện tâm là duyên, chán ghét là nghiệt. Tâm thuật truyền thừa, vốn là ở tâm, nay ban thưởng ngươi chủ tâm, pháp quyết đem tặng. Pháp có ngàn vạn, không phân cao thấp, thuật chỗ thành, nguyên ở bản tâm. Tất cả đều phát sinh ở trong nháy mắt, đợi lúc Từ Nhược Hoa thanh tỉnh, lão phụ nhân trước mắt đã thần bí biến mất, chỉ có trong đầu còn quanh quẩn một đoạn pháp quyết huyền diệu thâm ảo. Loại pháp quyết này không giống với tu chân pháp quyết thông thường, không phải nhằm vào thân thể và nguyên thần, mà là nhằm vào tâm linh. Từ Nhược Hoa cẩn thận nhận thức, phát hiện pháp quyết này ảo diệu vô cùng, hẳn là tu tâm thuật trong truyền thuyết, huyền ảo thần bí nhất trong sau con đường tu chân. Nghĩ vậy Từ Nhược Hoa đột nhiên bừng tỉnh, lại phát hiện Ý Thiên ánh mắt quái dị nhìn mình, tựa như đã nhận ra sự tình gì. Thanh Nhã cười, Từ Nhược Hoa hỏi, ngươi đều thấy được. Ý Thiên thản nhiên nói, không có, ta chỉ là cảm ứng được. Từ Nhược Hoa đi đến bên cạnh Ý Thiên, nắm tay của hắn, cười nói, ta không biết nàng là ai, nhưng nàng lại truyền thụ ta tu tâm thuật, còn cho ta chủng tâm. Ý Thiên phản ứng có chút bình tĩnh, đang nghe hết Từ Nhược Hoa giảng thuật sau khi, cười nói, thì ra là tu tâm thuật thần bí nhất, chẳng trách có thể tránh được cảm ứng của ta. Đây là kỳ ngộ của ngươi, ngươi phải lĩnh ngộ thật tốt, chăm chú tu tập. Từ Nhược Hoa vuốt cằm nói, yên tâm, ta sẽ chăm chú. Lan Hinh dạo qua một vòng trở lại bên cạnh thân Ý Thiên, sau khi biết được Từ Nhược Hoa gặp gỡ, trong lòng vừa sợ lại kỳ lạ, lúc này mở miệng chúc mừng Từ Nhược Hoa, cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Chờ trở lại Duệ Phong lâu, thiếu gia sẽ làm cho ngươi tăng thực lực lên. Tại Phi Vân Thành, không có tu vi võ hoàng, chính là từng bước nguy cơ. Ý Thiên mới đến Phi Vân Thành vài ngày, mặc dù không tính là hiểu rõ, nhưng mà vô cùng đồng ý Lan Hinh nói như vậy, rõ ràng Phi Vân Thành chính là nơi thị phi, lấy Từ Nhược Hoa mỹ mạo, nếu không năng lực tự bảo vệ mình tương ứng, sớm muộn gì sẽ rơi vào trong tay người xấu. Đây cũng không phải là chuyện Ý Thiên hy vọng xảy ra, bởi vậy hắn phải tương đối mau chóng nâng cao tu vi Từ Nhược Hoa, làm cho nàng bước vào võ hoàng. Đi thôi, chúng ta trở về. Nắm tay hai nữ, Ý Thiên chợt lóe rồi biến mất tại giữa không trung. Ý Thiên ba người trở lại Duệ Phong lâu, Thủy Tuyết đang chờ đợi tại tầng dưới. Công tử đã trở lại, Khúc tổng quản để ngươi đến Lăng Vân đại điện lầu 3. Lăng Vân đại điện chính là phòng tiếp khách của Duệ Phong lâu, là nơi Duệ Phong lâu tiếp đại khách quan trọng. Khúc Lục để cho Ý Thiên đi chỗ đó, chẳng lẽ là có khách nhân quan trọng? Biết rõ là chuyện gì không? Thủy Tuyết thấp giọng nói, là người Huyền Dương cung đến đây. Ý Thiên hiểu rõ cười, không để ý lắm nói, đi, ta đây phải đi nhìn một cái, Hinh Nhi mang Như Hoa về phòng trước. Ở dưới sự dẫn dắt của Thủy Tuyết, Ý Thiên đi tới Lăng Vân đại điện lầu 3, gặp được Khúc Lục cùng với Huyền Dương cung cao thủ. Nam cung thế gia gần đây bất hòa với Huyền Dương cung, nhưng biểu hiện ra cũng có lui tới. Lúc này đây Huyền Dương cung đến đây hai người, một vị trong đó dĩ nhiên là Dương Viêm, điều này làm cho Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc. Quy 4 chương 71, Thánh Ngự công chúa. Gặp lại Dương Viêm, Ý Thiên trong mắt toát ra một tia khiếp sợ, không lâu trước ở Vọng Nguyệt trấn Đông Hoa phủ, cảm giác Dương Viêm cho Ý Thiên vẫn chỉ là võ tôn tu vi. Mà hôm nay mới mấy ngày không gặp, Dương Viêm đã tấn thăng làm võ hoàng, đây cũng quá nhanh đi. Ngồi ở bên cạnh Dương Viêm là một lão giả tóc trắng, trên khuôn mặt hẹp dài gầy yếu, một đôi mắt nửa khép thỉnh thoảng lập lòe hàn quang sắc bén, làm cho người ta liếc có thể nhìn ra, lão gia hỏa này tương đối đáng sợ. Khúc Lục ngồi đối diện Dương Viêm, đứng phía sau là một cao thủ Duệ Phong lâu, hai bên không nói một lời, hào khí rất là khẩn trương. Gặp Ý Thiên xuất hiện, Khúc Lục ánh mắt quái dị nhìn hắn, ngữ khí hờ hững nói, ngồi đi. Hai vị này là tới tìm ngươi, đã đợi không ít thời gian. Ý Thiên tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, ngưng mắt nhìn Dương Viêm, cười nói, hai vị tìm ta là vì Thượng quan Trường Phong, hay là vì Tử Long Kiếm? Dương Viêm lạnh lùng nhìn Ý Thiên, khẽ nói, Tử Long Kiếm chính là tiên khí Huyền Dương Cung, Thượng quan Trường Phong cũng là đệ tử kiệt xuất của Huyền Dương Cung, ngươi lại dám giết người đoạt kiếm, quả thực không đem Huyền Dương Cung ta để vào mắt. Ý Thiên chân mày nhảy lên, phản bác nói, không nên luôn mồm cầm Huyền Dương Cung áp người. Có cái gì liền nói rõ. Lấy quan hệ của Huyền Dương Cung và Nam Cung Thế Gia, nói nhảm nói quá nhiều sẽ chỉ làm các ngươi ở trong hiểm cảnh. Dương Viêm giận dữ, quắc, Nam Cung Phi Vũ thật cuồng vọng, nếu ngươi không trả Tử Long Kiếm, ngươi không bước ra khỏi Phi Vân Thành được. Ý Thiên không thèm để ý chút nào, cười lạnh nói, đừng nóng nội, chờ ta diệt Thượng quan Thế Gia, các ngươi lại đến cũng không muộn. Nói không chừng ta cao hứng, sẽ đem thứ đổ hư trả lại cho các ngươi. Lão giả tóc trắng hai mắt đột nhiên trợn lên. Một cỗ sát khí lợi hại trong nháy mắt bao phủ với Ý Thiên, làm cho cả người hắn đều bị đọng lại ở tại chỗ. Khúc Lục chân mày nhảy lên, đang muốn nhúng tay, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại lựa chọn buông tha. Lúc này, thanh âm lão giả tóc trắng ở trong đại điện vang lên, lộ ra âm trầm và uy hiếp. Nam Cung Phi Vũ, ngươi bất kính với Huyền Dương Cung, hết thể giết không tha. Ngươi đừng ỷ vào mình là người Nam Cung Thế Gia liền dương dương đắc ý, đổi địa phương lão phu lập tức cho ngươi mất mạng. Ý Thiên hai mắt híp lại, trầm giọng nói, ngươi là ai? Lão giả tóc trắng lạnh lùng nói, lão phu Hoắc Nguyên Khuê chính là một trong Huyền Dương cung bát đại huyền hoàng hộ pháp. Ý Thiên có chút ít ngoài ý muốn, không thể nghĩ tới lão gia hỏa này dĩ nhiên là huyền hoàng. Theo Ý Thiên quan sát, Hoắc Nguyên Khuê hẳn là cao cấp võ hoàng, nhưng hắn đã chính miệng thừa nhận là huyền hoàng, như vậy pháp quyết hắn tu luyện liền tất có cổ quái, chí ít có đặc tính ẩn giấu thực lực. Bằng tu vi Ý Thiên trước mắt có thể chống lại huyền hoàng, nhưng nếu muốn giết huyền hoàng, cũng không dễ dàng. Vậy ư, ta đây liền cho ngươi một lần cơ hội. Hình nhi, xuống đây. Ở trong Duệ Phong lâu, Ý Thiên há có thể làm cho người Huyền Dương cung ngăn trận khí thế. Ánh sáng nhạt chợt lóe, Lan Hình sau khi nghe Ý Thiên triệu hoán, trực tiếp từ lầu 18 phá không tới, xuất hiện ở Lăng Vân đại điện. Thiếu gia, có chuyện gì không? Ý Thiên chỉ vào Hoắc Nguyên Khuê nói, vị này chính là một trong bát đại huyền hoàng hộ pháp Huyền Dương cung, tuyên bố muốn giết ta, ngươi nói xử trí như thế nào? Lan Hình nhìn Hoắc Nguyên Khuê, ánh mắt lập lòe bất định, sau khi quan sát một lát, cười lạnh nói, người bất kính với thiếu gia, giết không tha. Ý Thiên cười nói, chính hợp ý ta, hôm nay trước hết giết lao giả kìa, cho Huyền Dương cung biết rõ, chọc Nam cung phi vũ ta, Huyền Dương cung cũng phải không may. Dương Viêm vẻ mặt khiếp sợ, quát to, cuồng vọng, bằng ngươi chính là sơ cấp võ hoàng, lại dám tuyên bố muốn giết Hoắc trưởng lão, ngươi quả thực là chán sống. Ý Thiên lanh khóc cười, âm trầm nói, phỏng chừng các trước lúc ngươi tới, mông ngao không có nói cho các ngươi biết, hắn cũng bị tổn thất nặng trong tay ta, ngay cả thân ngoại hóa thân cũng chết trong tay ta. Lời này vừa ra, Hoắc Nguyên Khuê sắc mặt đại biến, hai mắt híp thành một đường, trầm giọng nói, ngươi lời ấy thật sao? Ý Thiên cười to nói, khi ngươi nghe được tin tức này, ngươi liền nên biết, tất cả đã quá muộn. Hình nhi, Dương Viêm giao cho ngươi, hắn thức thời liền tha hắn một lần, nếu cảm thấy không được, liền đem hắn phế đi cho ta, lưu lại một hơi thể có thể trở về đưa tin là được, lao bất tử kia liền giao cho ta tới thu thập. Ý Thiên lời nói này cuồng vọng vô cùng, mà ngay cả Khúc Lục cũng cảm thấy khiếp sợ. Đều là huyền hoàng, Khúc Lục cũng không dám tuyên bố có thể dễ dàng giết chết Hoắc Nguyên Khuê, mà Ý Thiên chỉ là sơ cấp võ hoàng, lại lời thề son sắt muốn diệt cường địch, đây quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Hoắc Nguyên Khuê vừa tức vừa vội, còn bán tín bán nghi, cười lạnh nói, tiểu tử, cơm có thể ăn nhiều, lời không thể nói lung tung. Ý Thiên mỉa mai nói, như thế nào, ngươi sợ? Trước khi đến, ngươi có từng đi qua thượng quan thế gia vấn an thượng quan Kim Hồng? Phỏng chừng ngươi sẽ không để ý thượng quan Kim Hồng sống chết, cho nên ngươi cũng không biết, trêu chọc ta, cánh mạng của ngươi cũng liền chạy tới cuối cùng. Hình nhi, đem bọn họ chuyển ra ngoài thành, ta phải thử một chút huyền hoàng Huyền Dương cung có bao nhiêu đại năng. Lan Hình lên tiếng, lập tức trong đại điện quang mang chớp thước, vẹn vẹn trong nháy mắt quang âm, Hoắc Nguyên Khuê, Dương Viêm, Ý Thiên, Khúc Lục, Lan Hình năm người liền xuất hiện ở một chỗ hoang dã ngoài thành, cách Phi Vân thành ước chừng 30 dặm. Thu hồi huyễn cách kết giới, Lan Hình như thiếp thân thị vệ thủ hộ bên cạnh Ý Thiên Tân, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lạnh như băng Hoắc Nguyên Khuê sắc mặt tâm trầm, không thể tưởng được Ý Thiên thật không ngờ cuồng vọng, điều này làm cho hắn thân kinh bách chiến không khỏi đề cao cảnh giác. Từ Nam Cung Phi Vũ biểu hiện có thể thấy được, tiểu tử này cũng không phải ngu xuẩn. Hắn dám công nhiên khiêu khích, đã nói lên hắn tất nhiên có một chút nắm chắc. Kể từ đó, Hoắc Nguyên Khuê không dám khinh thường, tâm thần cảnh giác cao độ. Dương Viêm và Khúc Lục ánh mắt đều ngạc nhiên nhìn Ý Thiên, đối với việc hắn nói muốn giết Hoắc Nguyên Khuê cảm thấy vô cùng nghi vấn. Cười lạnh như băng, Ý Thiên đều rời mấy trượng, đi tới một chỗ trống trải, ánh mắt khiêu khích nhìn Hoắc Nguyên Khuê, nghĩa mai nói, đến đây đi, cho ta nhìn ngươi sống một đống tuổi, đã học được bao nhiêu bản lĩnh. Đối mặt Ý Thiên nghĩa mai và khiêu khích, Hoắc Nguyên Khuê thầm giận tại trái tim, nhưng mà biểu hiện vô cùng bình tĩnh, thân thể chợt lóe ra, đi tới ngoài Ý Thiên ba trượng, ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, đều nói Nam Cung Phi Vũ ngươi cuồng vọng tự đại, lão phu hôm nay muốn cho ngươi biết, không phải là ai cũng có thể trêu chọc lung tung. Ngưng thần tĩnh tâm, Hoắc Nguyên Khuê có vẻ vô cùng trầm ổn, quanh thân liệt hỏa vần quanh, trong không khí nhảy lên một luồng sóng lửa, tạo thành một cái khí chẳng kỳ lạ đang nhanh chóng khuếch tán. Ý Thiên bảo trì cười lạnh, vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, dư quang nhìn sang bầu trời, tựa như phát hiện cái gì, trong lòng không khỏi rơi vào trầm tư. Gặp Ý Thiên không phản ứng chút nào, Hoắc Nguyên Khuê giận dữ, quắc, cuồng vọng, dám không đếm xỉa lão phu, ngươi sẽ hối hận. Bay lên trời, Hoắc Nguyên Khuê quanh thân hỏa hoa vẩy ra, hỏa xà vần quanh, một mảnh cột sáng dài hẹp kéo dài đến bốn phương tám hướng, số lượng nhiều đến mấy ngàn, hình thành một đóa hỏa vân sáng chói, mang phạm vi vài dặm bao phủ ở bên trong. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên khuôn mặt anh tuấn nổi lên một vòng cười tà. Lan Hình và Khúc Lục đều có chút mê mang, không hiểu nổi Ý Thiên như thế nào không phản ứng chút nào, chẳng lẽ hắn thật cuồng vọng cho rằng mình có thể không chút nào chống đỡ liền có thể đón đỡ một kích của Hoắc Nguyên Khuê sao? Dương Viêm giận cười nói, cuồng, thật là cuồng. Có gan ngươi cũng đừng có tránh, ta cũng không tin ngươi có thể còn sống ở dưới một kích của hộ pháp. Giữa không trung, Hoắc Nguyên Khuê cuộc đời còn không có gặp gỡ qua kẻ địch cuồng vọng tự đại như Ý Thiên, mặc dù hắn sớm đã trải qua niên kỷ xúc động, cũng nhịn không được nữa điên cuồng hét lên. Xú tiểu tử, ngươi liền. Chữ chết còn chưa mở miệng, Hoắc Nguyên Khuê đột nhiên lạnh lùng nói, người nào dám đánh lén lão nhân. Thanh âm vừa vội vừa giận, ở trong nháy mắt vang lên, hỏa vân cực lớn ngoài thân Hoắc Nguyên Khuê đột nhiên thu nhỏ lại, một cái thanh âm lạnh lùng nhưng mà thanh thúy quanh quẩn trong hư không. Lão già này, địa phương nào không đi, lại chạy tới chỗ này nhiễu người thanh tĩnh, còn không cút ra xa cho ta. Đây là một thanh âm nữ tử, lộ ra vài phần bá đạo và sắc bén, làm cho bốn người trên đất đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Đương nhiên, Ý Thiên là sớm có cảm giác, nụ cười trên mặt tràn nhìn có chút hả hê đắc ý. Khúc Lục thân là huyền hoàng, trước đó không phát giác được bất kỳ dấu hiệu, điều này ngoài làm cho hắn kinh ngạc, cũng không thoát tức giận, đây quả thực quá dọa người. Lan Hình và Dương Viêm chăm chú nhìn bầu trời, chỉ thấy hỏa vân ngoài thân Hoắc Nguyên Khuê nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như bị cự thú thôn phệ, mà trên khuôn mặt Hoắc Nguyên Khuê cũng đầy tức giận và kinh ngạc. Trong nháy mắt, hỏa vân biến mất, giữa không trung nhiều hơn một vị thiếu nữ cách ăn mặc miêu tộc, trên vai trái có một con rắn ngũ hoa, trên vai phải có một con chim nhỏ xanh biếc. Thiếu nữ nhìn qua 17-18 tuổi, trên khuôn mặt hình cầu hai mắt có thần, làn da màu tiểu mạch. Thiếu nữ không cao, nhưng cách ăn mặc được vô cùng xinh đẹp, xinh xắn lanh lợi tư thái có lồi có lõm. Trên vai trái thiếu nữ ngũ hoa xả lẻ lưỡi ra, trên đầu có một cái màu đỏ thẫm, hình thể cũng không lớn, nhưng mà tản mát ra một cỗ khí tức đáng sợ lạnh như băng. Trên vai phải thiếu nữ chim nhỏ càng thêm khác biệt, toàn thân xanh biếc, mắt trái huyết hồng, mắt phải mặc lục, trên miệng là kim sắc, dưới miệng giáp là bạch sắc, nhìn qua cực kỳ bắt mắt. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ có vẻ sặc sỡ lóa mắt, khuôn mặt hình cầu, phối hợp ngũ quan, làm cho nàng nhìn qua ngang ngược gia tính, lại lộ ra vài phần quỷ dị. Hoắc Nguyên Khuê lướt ngang hơn 10 trượng, ánh mắt phẫn nộ nhìn thiếu nữ, cả giận nói, xú nha đầu muốn chết, lại dám đánh lén lão phu, còn không mau báo tính danh. Thiếu nữ bên ngoài xinh đẹp, dáng ngang ngược gia tính, nhưng thanh âm lại có chút lãnh khốc, có thể làm cho người có thể tin tưởng rõ ràng, cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài. Giống cái gì giống, ngay cả Ngọc Linh Lung ta cũng không nhận ra, có thể thấy được ngươi cũng chẳng qua là tiểu nhân vật. Ý Thiên và Lan Hinh là lần đầu tiên nghe được tên Ngọc Linh Lung, đều cảm thấy êm hay. Nhưng mà rất lạ lắm. Nhưng Khúc Lục, Hoắc Nguyên Khuê, Dương Viêm ba người sau khi nghe đến Ngọc Linh Lung tên, sắc mặt đều đại biến, trong miệng một lời kinh hô, ngươi là Ngự Linh Tông Thánh Ngự Công Chúa Ngọc Linh Lung. Cái miệng nhỏ nhắn của thiếu nữ nhếch lên, hư lạnh nói, coi như các ngươi còn có vài phần kiến thức, nghe qua danh hiệu Ngọc Linh Lung ta. Hiện tại tất cả đều cút cho ta, nơi này không chào đón các ngươi. Quy 4 chương 72, Song Hồn Cộng Thể. Hoắc Nguyên Khuê sắc mặt tâm trầm, cùng Dương Viêm trao đổi một cái ánh mắt. Lập tức hướng về Ý Thiên nói, Nam Cung Phi Vũ, hôm nay tha cho ngươi một mạng, ngày khác lao phu lại lấy đầu ngươi. Vứt xuống dưới một câu, Hoắc Nguyên Khuê liền dẫn Dương Viêm vội vàng rời đi. Khúc Lục nhìn Ý Thiên, nhắc nhở, về trước đi, sau này hãy nói. Chợt lóe rồi biến mất, Khúc Lục lập tức đi xa. Lan Huynh đi vào bên cạnh Ý Thiên, nói khẽ, thiếu gia gia, chúng ta đi thôi, Ngọc Linh Lung này không dễ chọc. Có huyễn điệp tiên tử trong người, Lan Huynh hướng về Ngọc Linh Lung hiểu rõ. Xa so với bình thường người muốn nhiều, cho nên khuyên bảo Ý Thiên đi mau. Ý Thiên nhìn thoáng qua xa xa, phân phó nói, ngươi về trước đi, ta cản phía sau. Lan Hình đôi môi khẽ nhúc nhích, tựa như muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng là lặng yên ly khai. Cảm thấy được ánh mắt Ý Thiên, Ngọc Linh Lung chợt lóe tới, lạnh lùng nói, nhìn cái gì vậy, coi chừng đem con mắt ngươi móc ra. Ý Thiên cũng không tức giận, ngược lại cười nói, cả ngày làm bạn với yêu linh, ngươi cũng sắp quên mình còn độc thân. Ngọc Linh Lung ánh mắt lạnh lẽo. Khe nói, ngươi dám giao hơn ta, ngươi là chăn sống. Hồng quang chợt lóe, tiểu hoa xả trên vai trái Ngọc Linh Lung bắn ra, đã rơi vào đầu vai Ý Thiên, há miệng liền táp tới cổ Ý Thiên. Lục quang chợt lóe, con rắn nhỏ bay ra, trong nháy mắt liền về tới vai Ngọc Linh Lung, cái lưỡi trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào. Chí tà khí, trong thể nội ngươi rốt cuộc giấu cái gì? Lạnh lùng trừng mắt Ý Thiên, Ngọc Linh Lung trên khuôn mặt sát khí lộ ra. Lần đầu gặp mặt liền đánh đánh giết giết, ngươi lớn như vậy. Bên cạnh có từng có bằng hữu. Thản nhiên trước mặt Ngọc Linh Lung lạnh lùng, Ý Thiên có vẻ bình tĩnh. Bằng hữu thích nhất bán đứng bằng hữu, toàn bộ cũng tin không nổi. Ta thả rằng tin tưởng yêu thú dị linh, cũng sẽ không tin tưởng các ngươi những người này. Ngọc Linh Lung nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng lại tựa hồ đã trải qua không ít khúc chiết. Thế nhân nếu ai cũng xấu, ai cũng sẽ tin tưởng ngươi sao? Chúng ta hôm nay lần đầu gặp nhau, ngươi là ngươi, ta là ta, không hề liên quan lẫn nhau, sao không bình tâm tĩnh khí một chút? Coi như là tạm thời tính là một đôi bằng hữu nói chuyện. Ngọc Linh Lung có chút ghé mắt, nhìn Ý Thiên, hiển nhiên đang phân tích ý trong lời nói của hắn, thái độ tương đối cảnh giác. Ý Thiên mỉm cười không động, tùy ý để Ngọc Linh Lung quan sát dò xét, ánh mắt bình tĩnh mà thong dong. Một lát, Ngọc Linh Lung thu hồi lạnh lùng, thanh âm thay đổi, trở nên thanh thúy dễ nghe, còn mang theo vài phần hương vị mềm mại. Người tên Nam Cung Phi Vũ, là người Nam Cung thế gia. Ý Thiên có chút ngoài ý muốn, không thể ngờ được thanh âm của thiếu nữ trước sau biến hóa to lớn như vậy, thật giống hai người hoàn toàn bất đồng. Nam Cung thế gia vô số người, có tốt có xấu, tính danh không có nghĩa là cái gì. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngọc Linh Lung ánh mắt mông lung, trên mặt đẹp hiện ra một nụ cười kỳ dị, so sánh với nàng lúc trước lãnh khốc bá đạo, hoàn toàn tưởng như hai người. Ý Thiên còn có chút không quá thích ứng, thuận miệng nói, ta có chút liên quan với Huyền Dương Cung, vừa rồi là hẹn nhau ở đây quyết thắng thua. Không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên xuất hiện, thật ra khiến ta thoải mái rất nhiều. Ngươi người này nói chuyện ngược lại rất khôi hài, tính tình cũng coi như khiêm tốn. Nam tử trẻ tuổi nói chuyện cùng ta vượt qua ba câu, không phải mèo khen mèo dài đuôi, thì là A-dua ninh hót, những người kia hoặc là bị ta dọa chạy, hoặc là bị ta giết chết, toàn bộ cũng không phải người tốt. Ngọc Linh Lung nụ cười trên mặt rất kỳ lạ, mang theo một loại hấp dẫn giã tính. Ý Thiên mày kiếm hơi nhíu, thiếu nữ trước mắt thật sự là cổ quái, chẳng những tính cách chuyển biến làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, mà ngay cả khí chất trên người nàng cũng là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất từ trong mà ra. Chuyện của tôi nét. Nữ tử như vậy Ý Thiên còn là lần đầu tiên gặp gỡ, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngọc Linh Lung trước sau sai biệt, thật giống hai loại tính cách khác nhau chuyển đổi, thay đổi quá nhanh, coi như là ngốc tử cũng có thể cảm giác sự khác biệt. Nhìn thoáng qua con rắn nhỏ và chim nhỏ trên vai Ngọc Linh Lung, Ý Thiên tâm thần chấn động, sóng dò xét kính mình phát ra còn chưa tới gần thân thể Ngọc Linh Lung, đã bị một loại lực trường kỳ quái trực tiếp xé nát. Loại lực lượng này nguyên ở con rắn nhỏ và chim nhỏ, hai thứ trên người đều có dấu huyền diệu, có được có chút dị năng đặc thù. Tốt và xấu đều là tương đối, người tốt không nhất định đáng yêu, người xấu cũng không nhất định đáng hận, mấu chốt là xen hắn sắm vai nhân vật gì ở trong một chuyện. Ý Thiên lời này làm cho Ngọc Linh Lung cảm thấy kinh ngạc, hỏi ngược lại, ngươi là người tốt, hay là người xấu? Ý Thiên cười nói, đối với ngươi bây giờ, ta vẫn chỉ là một cái người bảng quan râu ria. Vô luận là tốt là xấu, cũng còn chưa từng đi vào cuộc sống của ngươi. Ngọc Linh Lung cười nói, ngươi nhìn qua thành thật, trên thực tế cũng rất giảo hoạt. Ý Thiên cười cười, dư quang nhìn thoáng qua Phi Vân Thành, lúc này Hồng Vân trên không khu Tây Thành đang thu nhỏ lại, thỉnh thoảng còn có thể nghe được sấm sét đứt tai. Cảm thấy được ánh mắt Ý Thiên biến hóa, Ngọc Linh Lung nói, ngươi lưu lại, chính là muốn từ ta đạt được tin tức về lần hành động này của Ngự Linh Tông. Thanh âm thanh thúy đột nhiên lại trở nên lãnh khốc, Ngọc Linh Lung thay đổi thất thường giống như lật sách. Ý Thiên lắc đầu nói, nếu phủ nguyên soái cao thủ biết rõ ta cùng với ngươi ở đây hàn huyên nửa ngày, sợ chúng ta cái gì cũng không nói, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ta. Ý Thiên lời này ý tứ rất rõ ràng, ở chung cùng Ngọc Linh Lung ngươi, đừng nói dò xét tin tức gì, ngây ngốc một lúc không làm gì cũng phải chịu liên lụy, đó cũng là gần vua như gần cọp. Ngọc Linh Lung ngữ điệu vừa chuyển, cười nói, ngươi đã biết rõ những thứ này, làm gì còn muốn lưu lại, còn chủ động cùng ta trao đổi. Ngươi sẽ không sợ người phủ nguyên soái đem ngươi trở thành đồng lõa Ngự Linh Tông. Ý Thiên cười nói, ta lưu lại chỉ là hiếu kỳ mà thôi, trên thực tế ta biết rõ các ngươi tại sao lại như vậy. Ngọc Linh Lung không tin, nghi vấn nói, ngươi đã biết rõ, còn có thể lưu lại. Ý Thiên thu hồi ánh mắt, cẩn thận đánh giá Ngọc Linh Lung, đột nhiên hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 18, hay là 80? Ngọc Linh Lung sắc mặt biến hóa, khẽ nói, ngươi sao không trực tiếp hỏi ta, có phải là người song hồn cộng thể, như vậy đơn giản hơn. Ý Thiên không nghĩ tới trực giác Ngọc Linh Lung nhạy cảm như vậy, lập tức liền đoán được ý đồ của mình. Vậy ngươi là song hồn cộng thể sao? Phải hay không phải quan trọng ư, ngươi bất quá là một kẻ bàng quan. Ngọc Linh Lung ngữ khí trở nên có chút bén nhọn lanh khốc, lộ vẻ đề tài này chạm đến điểm mấu chốt của nàng. Ý Thiên mặt không đổi sắc, đối với người là ác ma đáng sợ trong mắt vô số kẻ ở trước mắt, hắn không có chút khiếp đảm nào, ngược lại lộ ra nụ cười kỳ dị. Từ khi bắt đầu có chi nhớ, Ngọc Linh Lung là người song hồn cộng thể đặc thù đầu tiên Ý Thiên gặp gỡ, con rắn và con chim trên người nàng có được lực lượng cực kỳ quỷ dị, có thể che đậy tất cả sóng dò xét, mặc dù là Ý Thiên cũng nhìn không thấu tình huống trong thể nội Ngọc Linh Lung. Cái gọi là song hồn tổng cộng thể, là chỉ một cái thân thể bên trong có hai tính cách linh hồn khác nhau, có thể tùy ý chuyển đổi, làm cho người ta đoán không ra. Dưới tình huống bình thường, người song hồn cộng thể đều sẽ có được hai mặt, trước sau sai biệt thật lớn, làm cho người ta rất khó ở chung, cũng khó có thể nắm chắc. Đã là kẻ bàng quan, ngươi cần gì phải quan tâm, chẳng lẽ ngươi sợ hai ta? Ngọc Linh Lung chân mày nhảy lên, giận dữ nói, ta sợ ngươi, thật sự là chuyện cười. Ta chỉ là không muốn nói cho ngươi biết, thế nào? Đối mặt Ngọc Linh Lung tâm tình dễ giận, Ý Thiên cảm thấy khổ tâm, mình dò xét không được thân thể của đối phương, lại lần đầu gặp mặt không rõ tính tình của nàng, muốn hiểu rõ tình huống, chỉ sợ cũng không dễ. Ý Thiên cũng sẽ không do đó buông tha, hắn sở dĩ cảm thấy đối với Ngọc Linh Lung, đó là bởi vì Ngọc Linh Lung cả người có khác biệt rất lớn. Cụ thể là cái gì, Ý Thiên tạm thời nói không rõ ràng, nhưng trực giác nhạy cảm nói cho hắn biết, cô gái xinh đẹp trước mắt này, trên người có rất nhiều huyền bí đáng giá nghiên cứu. Một người đem trái tim phong bế quá lâu, sẽ mất đi liên lạc với hoàn cảnh chung quanh, dẫn đến hư không tịch mịch. Có lẽ ngươi cho rằng ngươi có hai đồng bạn trên vai, liền sẽ không cảm thấy. Nhưng chúng nó và ngươi dù sao cũng sinh hoạt tại hai cái thế giới khác nhau, người không thể vĩnh viễn cô độc. Ngọc Linh Lung đôi lông mày nhíu lại định phản bác, nhưng lời đến bên miệng không ngờ không biết nên nói cái gì. Có lẽ chính theo như lời Ý Thiên, một người quan bế trái tim quá lâu, liền sẽ tịch mịch. Ngọc Linh Lung mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là tịch mịch. Từ nhỏ, Ngọc Linh Lung bị Ngự Linh Tông trưởng lão nuôi lớn, dạy nàng ngự linh thuật, làm cho nàng tiếp nhận tác phong làm việc của Ngự Linh Tông, hoàn toàn chưa từng xem nàng như một nữ hài tử, cả ngày làm bạn với yêu linh, hầu như cũng đã quên ở chung cùng con người như thế nào. Ngọc Linh Lung có đặc thù thể chất, chính là song hồn cộng thể vạn năm không gặp, có được thành tựu cực cao ở phương diện ngự linh thuật, được xưng kỳ tài Ngự Linh Tông ngàn năm không gặp. Hơn nữa, Ngọc Linh Lung song hồn làm cho nàng có thể chống đỡ tàn thức Ú Hồn Tông phệ hồn chi thuật, do đó đã trở thành lợi khí Ngự Linh Tông chống lại tàn thức Ú Hồn Tông. Vì đào tạo nàng, Ngự Linh Tông hao phí rất nhiều tâm huyết, tìm được một môn pháp quyết cổ xưa thất truyền mấy ngàn năm, cho Ngọc Linh Lung tu luyện, khiến Ngọc Linh Lung người mang kỳ kỹ, được người xưng là Thánh Ngự Công Chúa, danh tiếng hết sức khủng bố. Điểm này, từ Hoắc Nguyên Khuê và Khúc Lục Vội Vàng rời đi cũng có thể thấy được, mặc dù là huyền hoàng cao thủ gặp gỡ Ngọc Linh Lung, cũng chỉ có thể lựa chọn đào tẩu. Lưu ý lấy thần sắc Ngọc Linh Lung biến hóa, Ý Thiên muốn làm cho thiếu nữ này từ trong không gian tự bế đi ra. Nói không gian tự bế trên thực tế cũng không chính xác, Ngọc Linh Lung chỉ là không tín nhiệm người ngoài, trong lòng tín nhiệm tất cả đều là yêu linh đồng bọn, Ý Thiên muốn thay đổi loại tính cách này. Nếu như ngươi cảm thấy lời của ta có vài phần đạo lý, như vậy ngươi không ngại thử mở ra tâm linh, một lần nữa xem kỹ người và vật xung quanh ngươi một chút. Đợi một ngày nào đó ngươi có cách nhìn mới đối với thế giới này, ngươi có thể tới tìm ta. Đây là một đám khí tức của ta, có nó ngươi có thể rất dễ dàng tìm được ta. Quy 4 chương 73, Mộ Dung Thế Gia. Con ngón tay búng ra, một đám khí tức bắn vào trong tay Ngọc Linh Lung. Lập tức, Ý Thiên ôn nhu cười, xoay người hướng phía Phi Vân Thành bay đi. Dục tốc bất đạt, Ý Thiên rõ ràng gặp lần đầu tiên không có khả năng có tiến triển quá lớn, kết quả như vậy đã không tệ. Ngọc Linh Lung nhìn bóng lưng Ý Thiên đi xa, trong ánh mắt toát ra vẻ mờ mịt, nàng có được hai nhân cách, cho tới bây giờ đều là quái vật trong mắt mọi người, ngoại trừ trưởng lão từ nhỏ nuôi nàng lớn ra, bất luận kẻ nào nàng đều không tin tưởng. Chính là lúc này đây, Ý Thiên xuất hiện làm cho nàng cảm thấy thật kỳ quái, mình rõ ràng không tín nhiệm hắn, nhưng vì cái gì lại không sinh ra cảm giác bài xích. Nếu đổi thành những người khác, lấy tính cách Ngọc Linh Lung đã sớm trực tiếp giết chết, há để cho Ý Thiên thong dong rời đi mà không cản trở. Đợi Ý Thiên đi xa, Ngọc Linh Lung xoay người muốn đi, ai ngờ trước mắt lại xuất hiện một cái bóng đen, nhất thời dọa nàng nhảy dựng. Người muốn dọa chết người, đến đây cũng không nói một tiếng. Bóng đen chính là một vị hắc bào lão giả, nhìn qua vô cùng giàn ua, đang nhíu mày, một đôi mắt xám trắng ảm đạm đục ngầu không chịu nổi, quanh thân lộ ra khi âm tà. Tại sao thả hắn đi, tại sao không giết hắn? Lão giả thanh âm rất thấp, nhưng mà mang theo ý tứ thẩm vấn. Ngọc Linh Lung hừ nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua lão giả, thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ở giữa không trung. Chỉ là một sơ cấp võ hoàng, giết hắn sẽ ố uế tay của ta. Vậy ư, vậy giao cho ta. Lão giả chợt lóe rồi biến mất, tựa như là u linh quỷ bí, trong nháy mắt liền biến mất. Giữa không trung, Ngọc Linh Lung run rẩy thoáng một chút, quay đầu nhìn lại mặt đất, lại phát hiện hắc bảo lão giả sớm đã biến mất. Đôi môi khẽ nhúc nhích, Ngọc Linh Lung tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có tiếng thở dài như có như không, cùng với thân ảnh đi xa, quanh quẩn trong gió. Sau khi rời đi, Ý Thiên liền trực tiếp chạy về Duệ Phong Lâu, điều này làm cho hắc bảo lão giả sau đó đuổi theo rất là tức giận, sau một hồi chần chờ, lựa chọn lặng yên rút đi. Dù sao Duệ Phong Lâu không dễ chọc, không đáng vì Ý Thiên trước mắt không thấy cả mặt liền đánh rắn động cỏ. Hòa vân trên không khu Tây Thành từ khi xuất hiện đến khi biến mất, trước sau rằng có gần nửa canh giờ. Đường đi và kiến trúc phụ cận phủ Nguyên Soái, vô số thi thể huyết dược điểu thất linh bắt lạc, kể rõ kết quả thảm thiết lúc trước. Trước mắt tất cả chấm dứt. Những đám người top 5 top 3 đi đến đường lớn, nhìn cảnh tượng tàn phá trước mắt, rất nhiều người trên khuôn mặt đều toát ra vẻ trầm thống. Phủ Nguyên Soái như trước đóng kín, không có bất kỳ thay đổi, Kết giới kiên cường dẻo dai ngăn trở Ngự Linh Tông huyết dược điểu và Bích Huyết Vệ Hồn Phong tiến công, thẳng đến khi tất cả chấm dứt, đều chưa từng có cao thủ ra mặt, nói rõ tất cả cái này rốt cuộc là làm sao. Trường Không Vô Kỵ, Hứa Hồng Ảnh, Dịch Thiên Quân ba người tới tên đường cái, liếc liền thấy được Nam Cung Minh Trí trong đám người, hắn lẻ loi một mình đứng ở đằng kia, không coi ai ra gì ngưng mắt nhìn Phủ Nguyên Soái. Dịch Thiên Quân khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, Vô Kỵ, muốn đi qua chào hỏi không, tứ đại công tử chính là khó chạm mặt. Trường Không Vô Kỵ lắc đầu nói, được rồi, vẫn là không đi, đỡ phải lại tự làm mất mặt. Hứa Hồng Ảnh thấp giọng nói, vật họp theo loài, Nam Cung Minh Trí và Mông Ngao cũng không phải thứ tốt, sư huynh tốt nhất ít đi cùng bọn họ. Trường Không Vô Kỵ cười khổ nói, trong tứ đại công tử bên, thực lực bọn họ lớn nhất, hậu trường cứng rắn nhất. Đi thôi, chúng ta rời đi. Thay đổi phương hướng, Trường Không Vô Kỵ mang theo Hứa Hồng Ảnh, Dịch Thiên Quân ly khai Phủ Nguyên Soái, đi đến phía nam. Chỉ chốc lát, ba người tới một hẻm nhỏ, con đường phía trước bị một tráng hán ngăn cản. Hắc hắc, thú vị, thật thú vị, tại khu Tây Thành, lại vẫn có người dám cản đường Nhu Tình công tử, đây chính là lần đầu nghe nói. Dịch Thiên Quân lời này mang theo ý tứ trêu chọc rõ ràng, lại đưa tới Trường Không Vô Kỵ khinh khỉnh. Nhìn tráng hán xoay lưng lại với mình, Trường Không Vô Kỵ ngự khí bình thản hỏi, các hạ người phương nào, vì sao cản đường chúng ta? Nghe nói Nhu Tình công tử hiệp cốt Nhu Tràng, chủ nhân nhà ta ngưỡng mộ đã lâu, đặc phái ta đến mời. Chậm rãi xoay người, tráng hán lộ ra khuôn mặt thực. Đó là một hán tử cao lớn, tuổi hơn 40 không thể nói anh tuấn uy vũ, nhưng đôi mắt lại hàn quang bắn ra bốn phía, toát ra một cỗ bưu hãn, làm cho lòng người phát sinh sợ hãi. Trường Không Vô Kỵ nhìn tráng hán, thần sắc anh tuấn khẽ biến, đáy mắt toát ra vẻ khiếp sợ rõ ràng. Dịch Thiên Quân và Hứa Hồng Ảnh tâm thần đại chấn, vẹn vẹn liếc liền nhìn ra đại hán trước mắt này không dễ trọng. Tôn giá xưng hô như thế nào, quý chủ nhân là ai? Trường Không Vô Kỵ cảm thấy nghi hoặc, đại hán này tu vi kinh người, ngay cả mình cũng nhìn không thấu, nhân vật như vậy lẽ ra ở trong Phi Vân Thành hẳn là hạng người danh tiếng, tại sao mình lại không nhận biết? Trường Không Vô Kỵ không thể so sánh với Ý Thiên, hán tương đối quen thuộc Phi Vân Thành, tam đại võ đế, 18 vị thánh hoàng, trên 100 vị huyền hoàng, không nói tất cả đều bái kiến, nhưng ít ra tất cả đều nghe nói qua. Đại hán nhìn Trường Không Vô Kỵ, nhếch miệng lộ ra một tia tươi cười thô cuồng. Ta tên là Long Phách, là một trong tứ đại hộ vệ bên người chủ nhân. Về phần chủ nhân nhà ta là ai, ba vị đợi tí nữa thấy sẽ biết, đi thôi. Xoay người, tráng hán tên là Long Phách cũng không hỏi thăm Trường Không Vô Kỵ ba người có nguyện ý hay không, liền cất bước rời đi. Trường Không Vô Kỵ hơi chần chờ, trao đổi ánh mắt với Hứa Hồng Ảnh, Dịch Thiên Quân, ôm lòng hiếu kỳ đi theo Long Phách, muốn gặp người thần bí phía sau màn. Mộ Dung Thế Gia chính là một trong bát đại huyền hoàng thế gia, tọa lạc ở khu Tây Thành, đã hơn 1.000 năm lịch sử. Mộ Dung Thế Gia lấy kinh thương là chính, tài lực kinh người, đương đại gia chủ Mộ Dung Thiên Túng là lao ngũ trong nhà, có được tu vi huyền hoàng, là đại nhân vật kinh sợ một phương. Mộ Dung Thiên Túng tổng cộng có 7 vị huynh đệ, 2 tỷ muội, ở trong bát đại huyền hoàng thế gia, xem như nhân khẩu thịnh vượng. Làm huyền hoàng thế gia, nhiều người là một nhân tố quan trọng. Loại đại thế gia này, đời đời truyền thừa. Đời đời khai chi tán diệp, tộc nhân nhiều, cao thủ trong tộc tự nhiên nhiều theo. Mộ Dung Thế Gia thực lực không kém thượng quan thế gia nhiều lắm, có được 2 vị huyền hoàng, trên 100 vị võ hoàng, ở trong bát đại huyền hoàng thế gia bài danh thứ 5. Đương nhiên, hôm nay thượng quan thế gia gặp trọng thương, Mộ Dung Thế Gia thực lực chỉnh thể liền xếp đằng trước thượng quan thế gia. Trong huyền hoàng thế gia, mỗi một thời đại tộc nhân kiệt xuất đều rất nhiều, nhưng vận mệnh mỗi người cũng không giống nhau. Lấy Mộ Dung Tiểu Dạ là ví dụ. Nàng thân là một trong Phi Vân Thành bát đại mỹ nữ, có được võ hoàng tu vi, ở Mộ Dung Thế Gia xem như người tương đối kiệt xuất, nhưng nàng cũng không phải nữ nhi gia chủ Mộ Dung Thiên Túng, cái này định rằng trong gia tộc, hy sinh nhiều hơn so với đạt được. Phụ thân Mộ Dung Tiểu Dạ trong nhà bài danh lão lục, thiên tư tu vi cũng không bằng Mộ Dung Thiên Túng, bởi vậy không thể lên làm gia chủ. Lịch đại huyền hoàng thế gia đến nay tranh giành gia chủ tương đối tàn khốc, lấy Mộ Dung Thế Gia là ví dụ, năm đó trong thất huynh đệ. Mộ Dung Thiên Túng và nhị ca Mộ Dung Thiên Hỏa kiệt xuất nhất. Vì tranh đoạt vị trí gia chủ, huynh đệ đấm đá, trở mặt thành thù, cuối cùng Mộ Dung Thiên Hỏa tranh đoạt thất bại, đi xa tha hương, từ nay về sau không còn trở lại. Sau khi Mộ Dung Thiên Túng lên làm gia chủ, bắt đầu chăm lo việc gia tộc, dùng hết mọi thủ đoạn lớn mạnh uy danh, giữ gìn danh vọng gia tộc. Trong đó nữ nhi đại ca, tam ca, tứ ca đều đã trở thành vật hy sinh của gia tộc, đã trở thành một trong những thủ đoạn gắn bó danh dự địa vị. Mộ Dung Thế Gia. Từ ngàn năm nay, Mộ Dung Thế Gia có gen di truyền vĩ đại, nhi tử sinh ra một người so sánh với một người anh tuấn, nữ nhi một người so với một người xinh đẹp, đáng tiếc phần lớn đã trở thành vật hy sinh. Đây là nữ tử huyền hoàng thế gia, không thể trốn tránh vận mệnh. Bất kể là Mộ Dung thế gia, hay là Huyền Hoàng thế gia khác, thậm chí ngay cả Nam Cung thế gia, chuyện như vậy cũng không gián đoạn lặp đi lặp lại. Mộ Dung Tiểu Dạ từ lúc còn nhỏ, nhìn nguyên một đám đường tỉ mỹ mạo dưng dưng xuất giá, trong lòng liền đã biết, đời này mình sẽ có vận mệnh như thế nào. Ở trong Mộ Dung thế gia đương đại, Mộ Dung Tiểu Dạ không thể nghi ngờ là đẹp nhất. Điểm này ai cũng đều biết, bởi vậy nàng ở Mộ Dung thế gia rất có địa vị, là nhân vật chiêu bài của Mộ Dung thế gia. Nhưng tất cả người Mộ Dung thế gia cũng biết, mặc kệ Mộ Dung Tiểu Dạ có đẹp, thân là người Mộ Dung thế gia, nàng liền chạy không thoát vận mệnh của nàng, một ngày nào đó vì lợi ích gia tộc, nàng sẽ trở thành vật hy sinh. Muốn thoát khỏi loại vận mệnh này, nàng nhất định phải có được thực lực, bởi vậy nàng đã trở thành đệ tử Họa Hồn Tiểu Trúc, muốn mượn nơi này chống lại áp lực gia tộc mang đến cho nàng. Thiếu nữ Hoài Xuân, nhân sinh cuộc sống cần phải trải qua. Mộ Dung Tiểu Dạ cũng có được ngộng tưởng của thiếu nữ, chờ đợi có thể cùng Bạch Mã Vương tử mình thích tư thủ cả đời. Ở trong Phi Vân Thành, thập đại công tử không thể nghi ngờ là Bạch Mã Vương trong lòng tử phần đông thiếu nữ. Mộ Dung Tiểu Dạ bởi vì thân phận, từ nhỏ tiếp xúc người ngoài không nhiều lắm, người quen biết cũng rất ít, thẳng đến sau khi trở thành Họa Hồn Tiểu Trúc đệ tử, mới nhận thức nhu tình công tử Trường Không Vô Kỵ. Tam Thánh môn hạ thường xuyên tụ hội, Mộ Dung Tiểu Dạ chậm rãi hiểu rõ Trường Không Vô Kỵ, đối với tài đánh đàn, cách làm người của hắn đều vô cùng hâm mộ, trái tim liền đặt ở trên người của hắn. Mà Dịch Thiên Quân lại thích Mộ Dung Tiểu Dạ. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Mộ Dung Tiểu Dạ thầm mến Trường Không Vô Kỵ, Dịch Thiên Quân thầm mến Mộ Dung Tiểu Dạ, mà Trường Không Vô Kỵ lại tựa hồ như có người khác trong lòng. Mộ Dung Tiểu Dạ và Trường Không Vô Kỵ không tính là vừa thấy đã yêu, chỉ là Mộ Dung Tiểu Dạ biết số mệnh của mình, cho nên ở trong những người quen biết, lựa chọn một người mình cũng thích, làm Bạch Mã Vương tử trong suy nghĩ thiếu nữ. Nhưng mà cưỡi ngựa trắng không nhất định là vương tử, cũng có thể là Đường Tăng. Mộ Dung Tiểu Dạ gặp được Đường Tăng không hiểu phong tình, điều này làm cho nàng ảm đạm hao tổn tinh thần. Từ phủ Nguyên Soái đến Mộ Dung thế gia, cách xa vài dặm. Nơi này cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, cũng may không có đại sự gì. Mộ Dung Tiểu Dạ mới vừa vào Mộ Dung phủ đại viện, chỉ thấy gia chủ Mộ Dung Thiên Túng từ phòng khách bắn ra, hướng phía tây bắc bay đi, vội vàng không biết là làm gì. Xuyên qua hoa viên, Mộ Dung Tiểu Dạ đến bên ngoài đại sảnh, vừa vặn nhìn thấy phụ thân Mộ Dung Thiên Hằng từ trong đại sảnh đi ra. Quy 4 chương 75, Tam Tà hội tụ. Ngân Sam nam tử trầm mặc một lát, lập tức trên khuôn mặt lại lộ ra nụ cười tự tin, cười nói, không có sao, không biết kết quả mới khiến cho người chờ mong. Gia Cát Đằng Huy ta muốn đem làm cho tất cả mọi người biết, bằng bản lĩnh thật sự mới là mạnh nhất. Nhìn tuấn lãng nam tử hăng hái, Lý Nhược Nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười, sư minh trên danh nghĩa của mình này, mấy năm này một mực xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ bị bại. Không biết lúc này, Vô Biên Hoang Thành xuất thế, sẽ mang đến cho hắn kết quả như thế nào. Hoàng hôn. Mây đen nắp đỉnh, mưa to mưa tầm tã, tia chớp chói mắt ở trong bầu trời đêm gào thét mà qua, trận trận sấm sét vang vọng đại địa, như thương thiên đang nổ hống. Màn đêm tiến đến, ở trong khu đông thành, một hồi chém giết đang lặng yên không một tiếng động tiến hành. Công tôn thế gia, bát đại huyền hoàng thế gia dương danh một phương Phi Vân Thành danh, ở sau khi mất chú kiếm đỉnh, tối nay lại nên đón một hồi giết chóc. Trong mưa to, nổ mạnh và quang mang các loại giao phong sinh ra bị tia chớp và sấm sét che giấu. Thân là một trong bát đại huyền hoàng thế gia, công tôn thế gia mặc dù mấy năm gần đây nhân tài tàn lụi, thực lực không lớn bằng lúc trước, đã trở thành kế cuối trong bát đại thế gia, vẫn như trước có mấy chục võ hoàng, chỉ có điều phần lớn là sơ trung cấp võ hoàng. Bởi vì chú kiếm đỉnh hệ công tôn thế gia đã trở thành đối tượng vô số người chú ý rất, mặc dù không đoạt được chú kiếm đỉnh nhưng nếu có thể biết bí mật chú kiếm đỉnh, cũng có trợ giúp thật lớn với việc tìm kiếm hoặc là mở ra Vô Biên Hoang Thành. Vì vậy tối nay vài thế lực lai lịch không rõ bất ngờ tập kích công tôn thế gia, khiến cho công tôn thế gia thực lực vốn là không được, lại mang rất nhiều cao thủ phái ra tìm kiếm chú kiếm đỉnh, gặp phải thai ương diệt môn trước nay chưa có. Bởi vì bao tố, trận giết hại trong bóng tối này không có khiến cho quá nhiều người chú ý, trước sau vẹn vẹn rằng có không đến nửa canh giờ, công tôn thế gia ngày xưa huy hoàng vô cùng cứ như vậy hủy hoại, từ nay về sau thối lui khỏi tầm mắt thế nhân. Khi giao chiến chấm dứt, trong mưa to một thân ảnh từ xa đến gần xuất hiện ở bên ngoài họ công tôn phủ, nhìn cảnh tượng tàn phá trước mắt trong miệng phát ra một tiếng giống giận như dã thú. Chỉ cần công tôn duy ngã ta còn có một hơi thở, ta sẽ khiến các ngươi hối hận. Trong mưa to, tiếng giống giận kẹp lấy oán khí nồng đậm vô cùng, quanh quẩn ở công tôn phủ tràn ngập huyết tinh. Nửa ngày, thân ảnh kia biến mất, nhưng oán khí lại quanh quẩn ở bốn phía thật lâu, tùy ý gió táp mưa xa, thủy chung không cách nào loại trừ. Buổi sáng, phủ Nguyên Soái bị Ngự Linh Tông vây công, buổi tối công tôn thế gia chiến một trận diệt tộc. Ngắn ngủn một ngày, Phi Vân Thành trong liên tục phát sinh hai chuyện nghe rợn cả người, việc này rốt cuộc ý vị như thế nào? là ngẫu nhiên, hay là tai nạn thật sự muốn tới rồi. Ngày hôm sau, Phi Vân Thành rúng động. Đối với việc Công Tôn Thế Gia bị người một đêm diệt tộc, vô số người đều cảm thấy phẫn nộ. Là Đúc Kiếm Thế Gia, Công Tôn Phủ bị người giết hại gần như không còn, sinh ý trong thành trong nháy mắt tê liệt, một ít võ hoàng biết được tin tức ào ào chạy về, thề muốn tìm ra hung phạm. Là ba đại cự đầu Phi Vân Thành, Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung đều phát biểu thanh minh, nguyện ý phái ra cao thủ điều tra việc này, dù sao chuyện như vậy phát sinh ở trong Phi Vân Thành, cũng là một loại khiêu khích đối với hai đại cự đầu. Đương nhiên, lời này là thật là giả không biết được, là có tâm truy tra, hay là qua loa cho xong, mọi người đều suy đoán. Ở trong quá trình thanh lý thi thể, mọi người không có phát hiện Công Tôn Duy Ngã, nhưng mà tìm ra nhiều đến hơn 600 thi thể, trong đó đại bộ phận cũng chỉ là võ tướng, võ hồn, võ tôn. Loại giết hại cực kỳ tàn ác này, khơi dậy công phẫn, rất nhiều người đều giận dữ mắng mỏ hung thủ diệt sạch nhân tính, ra tay quá độc ác. Một ngày này, người trong thành đều đang đàm luận thảm án Công Tôn Thế Gia diệt môn. Mà Công Tôn Thế Gia chạy về hơn 20 vị võ hoàng, thì toàn lực tìm kiếm thiếu gia Công Tôn Duy Ngã, hy vọng hắn có thể trọng trấn gia môn, vì người chết đi báo thủ. Đã trải qua mưa to hôm qua, hôm nay Phi Vân Thành thoáng cái an tĩnh rất nhiều. Phủ Nguyên Soái như trước không có bất kỳ cử động, làm cho người ta không hiểu nổi rốt cuộc là làm sao. Nhưng mà rất nhiều cao thủ Phi Vân Thành, cũng đã cảm thấy nguy hiểm tới gần, biết rõ một hồi đại tai nạn sắp đi đến. Vì thế, các loại lời đồn, suy đoán không dứt bên tai, phần lớn có quan hệ với Vô Biên Hoang Thành, và chú Kiếm Đỉnh. Như thế, chuyện vi tinh nghi đã lặng yên ở Phi Vân Thành truyền ra. Sau giờ ngọ, nắng gắt vào đầu. Ở thanh bắc trong một tòa đạo quan cũ kỹ, Ngọc Linh Lung vẻ mặt tức giận đang đứng ở đó. Làm sao có thể thất thủ chứ? Hôm qua mất khí lực lớn như vậy, khiến cho Phi Vân Thành kinh thiên động địa, cho dù không thể gạt được cao thủ, cũng ít nhất có thể khống chế không ít nhân thủ phủ nguyên soái. Bên cạnh Ngọc Linh Lung, có ba cái hắc bảo lão giả, một người trong đó hôm qua muốn đuổi giết Ý Thiên, tên là Cắt Mặt Long, chính là Ngự Linh Tông trưởng lão. Mọi người quen xưng là Cắt trưởng lão. Lúc này đây tập kích bất ngờ phủ nguyên soái, chính là do Ngự Linh Tông ba vị trưởng lão và Ngọc Linh Lung cùng hoàn thành. Ngoại trừ Cắt trưởng lão ra, hai người còn lại theo thứ tự là Mộc trưởng lão và Giang trưởng lão, đoàn người lấy Cắt trưởng lão cầm đầu, thực lực mạnh nhất là Ngọc Linh Lung. Hôm qua thất thủ rất quỷ dị, bằng tình huống chúng ta nắm được, vì tinh nghi nguyên vốn đã tới tay, nhưng về sau đột nhiên xảy ra biến cố, Huyễn Linh Điêu đến nay cũng mất tích, nhưng không cảm giác nó tử vong, đây là chỗ làm cho không người nào có thể giải thích. Lời này từ Mộc trưởng lão, ba ngày Ngọc Linh Lung khởi xướng cường đại thế công, hấp dẫn cao thủ trong Phi Vân Thành chú ý, Mộc trưởng lão âm thầm phóng ra Huyễn Linh Điêu, lặng yên lẻn vào phủ nguyên soái trộm cướp bảo vật. Nhưng mà dựa vào kinh nghiệm dĩ vãng, Mộc trưởng lão có thể 100% khẳng định, Huyễn Linh Điêu đã lấy được vi tinh nghi, chính là ở trên đường trở về đã xảy ra ngoài ý muốn. Kết quả Mộc trưởng lão đau khổ chờ một đêm, cũng không thấy Huyễn Linh Điêu trở về, cũng mất đi liên lạc, lúc này cuối cùng mới xác nhận hành động thất bại. Nếu Huyễn Linh Điêu không chết, lại chưa trở về, như vậy kết quả chỉ có một Huyễn Linh Điêu bị bắt, hoặc là bị vây khốn. Như vậy, vi tinh nghi chỉ sợ cũng rơi vào trong tay người khác. Giang trưởng lão phân tích rất có đạo lý, bằng vào tri thức linh thú Ngự Linh Tông nắm giữ, chỉ có bị nhốt hoặc là bị bắt mới xuất hiện loại tình huống này. Lúc này, các trưởng lão tựa như cũng có điều muốn sỏi. Ngay tại lúc này, Ngọc Linh Lung đột nhiên quay đầu, điều này làm cho tam đại trưởng lão có chỗ cảnh giác, ào ào quay đầu chung quanh. Quang mang chợt lóe, trong đạo quan đột nhiên nhiều hơn hai đạo thân ảnh, người thứ nhất đúng là tàn thức Ú Hồn Tông đại hộ pháp Dược Song Long, mà vị thứ hai dĩ nhiên là sư phụ Mạc Thương Huyền vừa bái, Huyền Mục Chân Quân. Nhìn hai người đột nhiên xuất hiện, các trưởng lão lạnh lùng nói, ta tưởng ai lén lút, thì ra là tàn thức Ú Hồn Tông đại hộ pháp và Tà Bất Tử phái Huyền Mục Chân Quân giá lâm, thật sự là không có tiếp đón từ xa. Huyền Mục Chân Quân hờ hững nói, không cần phải quẹo vào mắng chửi người, mọi người đều là người tam đại tà phái, trong Phi Vân Thành bên không cần như thấy cựu nhân. Dược Song Long hắc hắc cười quái dị nói, Tà Bất Tử phái lúc nào nói chuyện tốt như vậy, ta như thế nào cảm giác được trước kia các ngươi rất đáng giận. Huyền Mục Chân Quân trừng mắt liếc Dược Song Long quanh thân hắc khí tràn ngập, khẽ nói, ngươi cũng đừng tại đó châm ngòi ly gián. Mọi người là vì Vô Biên Hoang Thành mà đến, đấu tranh nội bộ đối với tất cả mọi người không có lợi. Ngọc Linh Lung trừng mắt Dược Song Long, ngữ khí bất thiện nói, chú Kiếm Đỉnh đã rơi vào trong tay các ngươi, ngươi còn dám chạy tới đoạt vi tinh nghi, thật sự là rất đáng hận. Dược Song Long không tức giận, phản bác nói, không có vi tinh nghi, Đúc Kiếm Đỉnh chỉ là một cái dám. Đương nhiên, chỉ có vi tinh nghi, không có chú Kiếm Đỉnh cũng giống như vậy, cho nên hai thứ là phải cùng một chỗ, mới có thể chân chính hữu dụng. Các trưởng lão khe nói, thì tính sao? Hiện tại vi tinh nghi mất tích không biết, các ngươi muốn liền tự mình đi tìm đi. Dược Song Long nói, ta biết rõ vi tinh nghi không trong tay các ngươi, nếu không các ngươi há có thể còn ở chỗ này. Ta tới là muốn nói cho các ngươi biết, hôm qua Phi Vân Thành có một ít cao thủ đến, đều hướng về phía Vô Biên Hoang Thành. Lấy thanh danh ba phái chúng ta, nếu nội đấu, chỉ sợ đến cuối cùng mọi người không đoạt được cái gì. Huyền Mục Chân Quân khinh thường nói, lời của ngươi có thể tin, heo mẹ cũng có thể lên cây. Dực Song Long nói, tin hay không không trọng yếu, chỉ cần ở bên trong Phi Vân Thành, ở dưới tình huống không liên quan đến ích lợi, mọi người tạm thời vứt bỏ ân oán, hỗ trợ lẫn nhau là được. Đợi thời khắc mấu chốt, cần toàn lực ứng phó thì tự mình xuất lực, khi đó liều chết liều sống thì không lời nào để nói. Nam Dương Tam Đại tà phái bất hòa lẫn nhau, đây là chỗ người người đều biết. Cái gọi là một núi không thể dung hai hổ, huống chi là tạo thế chân vạn, quan hệ bên trong tự nhiên có thể nghĩ. Nhưng mà Dược Song Long nói cũng không phải không có lý, trong Phi Vân Thành có Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung, cộng thêm Đế Quốc Nguyên Soái, tổng cộng Tam Đại Võ Đế, nếu thật bọn họ tách ra, chỉ dựa vào điểm ấy nhân thủ Tam Đại tà phái trước mắt là căn bản không đủ nhìn. Còn nữa, hôm qua đến đây một ít cao thủ, cái này nói rõ chuyện Vô Biên Hoang Thành đã tạo ra hoành động. Nếu Tam Đại tà phái ở phía sau đấm đá đấu tranh nội bộ lẫn nhau, vậy không thể nghi ngờ là vô cùng ngu xuẩn. Tam Đại tà phái không đáng vì ân oán mà sai sót thời cơ tốt cướp đoạt vi tinh nghi. Nghĩ vậy, các trưởng lão tỏ thái độ. Đề nghị này chúng ta có thể đáp ứng, nhưng chỉ giới hạn trong thời kỳ bình thường, một khi liên quan đến vi tinh nghi, hoặc là Vô Biên Hoang Thành, cái ước định này liền tự động mất đi hiệu lực. Dực Song Long cười to nói, tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Huyền Mục lão nhi, ngươi thì sao? Huyền Mục Chân Quân khẽ nói, lão phu không có dị nghị, chỉ là muốn tổng hợp lại tài nguyên trong tay mọi người một chút, miễn cho bị những gia hỏa tự cho là đúng kia vượt lên trước chiếm tiện nghi. Ngọc Linh Lung cười lạnh nói, vậy ngươi trước hết nói một câu, ngươi biết được tình huống gì? Huyền Mục Chân Quân cũng không trì hoãn, liền nói ra một ít tin tức mới nhất. Quy 4 chương 76, Ngộng Huyễn Tiên Tử. Đêm qua Công Tôn Thế Gia bị diệt, hung thủ hướng về phía bí mật chú kiếm đỉnh tiến đến, có rất nhiều nhóm nhân mã, trong đó có cả một ít cao thủ bên trong Phi Vân Thành. Sau khi ta thi triển chiêu hồn thuật biết được tình huống, hung thủ hẳn là có Thượng Quan Thế Gia, Âu Dương Thế Gia, Hoàng Phủ Thế Gia. Các trưởng lão nghi vấn nói, Thượng Quan Thế Gia mới vừa bị Nam Cung Phi Vũ đánh trọng thương, làm sao có thể chạy tới tàn sát Công Tôn Thế Gia. Huyền Mục Chân Quân nói, cái này không thể nói là tàn sát, hẳn là có nhiều nhóm nhân mã đồng thời tiến đến, cuối cùng gây thành trận thiên tai nhân họa này. Theo ta phân tích, Công Tôn Phủ bị diệt hẳn là có rất nhiều tầng quan hệ đầu, nhưng dây dẫn nổ cuối cùng tất nhiên là bí mật chú kiếm đỉnh. Dực Song Long cười hắc hắc nói, muốn nói bí mật trong đó, ai còn có thể tin tưởng hơn so với tàn thức Ú Hồn Tông chúng ta. Đêm qua Công Tôn Thế Gia chết 34 vị võ hoàng, trong đó có nguyên thần 2 vị đã rơi vào trong tay của ta. Nhưng mà cái này không trọng yếu, dù sao Công Tôn Thế Gia chết sống không có vấn đề gì với chúng ta, Huyền Mục lão nhi ngươi hay là chọn chuyện khác mà nói. Trương Dực Song Long, Huyền Mục Chân Quân tức giận nói, ngươi đã cái gì cũng biết, tại sao không nói? Dực Song Long hắc hắc cười quái dị nói, ta mới mở miệng, chẳng phải đoạt danh tiếng của ngươi. Huyền Mục Chân Quân cả giận nói, đáng giận, ngươi tin hay không lão tử lập tức trở mặt động thủ. Ngọc Linh Lung không kiên nhẫn nói, đủ rồi, giống cái gì giống, có lời cứ nói. Ngọc Linh Lung lời này tương đối không khách khí, vô luận là Dược Song Long hay là Huyền Mục Chân Quân, đều là một đống tuổi, sống 200-300 tuổi bị nàng quát lớn như vậy, đây chính là chuyện tương đối mất mặt. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ, Dược Song Long và Huyền Mục Chân Quân đều lập tức ngậm miệng, tựa như bọn họ có chút cố kỵ tiểu nha đầu mới nhìn qua không đến 20 tuổi này. Trầm mặc một lát, Huyền Mục Chân Quân tiếp tục nói, theo ta âm thầm thu thập tình báo, Liệt Hỏa Đế Quốc Đế Đô Hỏa Linh Thành đến một đám cao thủ, người cầm đầu là Hoa Vô Khuyết, thực lực tương đối hùng hậu. Các trưởng lão nghe được tên Hoa Vô Khuyết, khuôn mặt rõ ràng nhúc nhích, hiển nhiên vô cùng kinh ngạc. Hỏa Linh Thành Hoa gia nhị công tử Hoa Vô Khuyết, chính là tên ở Hỏa Linh Thành có danh xưng là thập toàn thập mỹ Vô Khuyết công tử. Huyền Mục Chân Quân vuốt cằm nói, không sai, là người này. Trừ hắn ra ra, Huyết Phong Đế Quốc và Hồng Vân Đế Quốc cũng có cao thủ trước sau tiến vào Phi Vân Thành, lai lịch cụ thể còn chưa quá rõ ràng. Mục trưởng lão trầm ngâm nói, Nam Dương ba đại đế quốc cao thủ tề tụ Phi Vân Thành, xem ra Vô Biên Hoang Thành dụ hoặc đúng là khá lớn. Dực Song Long tiếp nhận chủ đề nói, không chỉ thế lực ba đại đế quốc, hôm qua tiến vào Phi Vân Thành còn có một cỗ thế lực, đến từ Vân Châu. Đó mới là gia hỏa đáng giá chú ý. Huyền Mục Chân Quân nghi ngờ nói, là ai, so với Hoa Vô Khuyết còn muốn khó đụng hơn sao? Dực Song Long trần trờ nói, so với Hoa Vô Khuyết như thế nào ta cũng không dám nói, nhưng mà gia hỏa từ Vân Châu tới, nghe nói là nhân vật tương đối khó chơi. Nhân xương phi phàm công tử, vốn tên là Đoạn Thiên Đức. Ngọc Linh Lung cười lạnh nói, Đoạn Thiên Đức, thật thiệt thòi lao cha hắn nghĩ ra được, cái này không phải là thiếu đạo đức sao? Dực Song Long nhắc nhở, không nên xem thường gia hỏa thiếu đạo đức này, nghe nói rất nhiều người đều đưa trong tay của hắn, hắn ở Vân Châu là nhân vật nổi danh trong 10 kẻ khó chơi, một mực làm cho người ta rất đau đầu. Các trưởng lão hỏi, còn có tin tức gì khác hay không? Dực Song Long nói, tạm thời liền những này, phỏng chừng qua 1-2 ngày, còn sẽ có thế lực mới xuất hiện. Trước mắt mọi người chú ý đúng là Vi Tinh Nghi mất tích, một khi Vi Tinh Nghi xuất hiện, cuộc chiến cướp đoạt tất nhiên bộc phát. Ngự Linh Tông Giang trưởng lão chen miệng nói, từ tình huống trước mắt, tầm mắt mọi người đều tập trung ở phủ Nguyên Soái bên kia, cái này khiến rất nhiều người xem nhẹ thế lực mới đến từ bên ngoài, đưa cho bọn họ thời cơ lợi dụng. Loại tình huống này, ta phỏng chừng sẽ phát sinh một ít chuyện đục nước béo cỏ, có thể trực tiếp thay đổi đại cục Phi Vân Thành. Huyền Mục Chân Quân nói, việc này nói còn sớm, chuyện tương lai ai cũng không nắm chắc. Hiện tại mọi người đã tạm thời đạt thành thỏa thuận, như vậy chúng ta liền tất cả bằng bản lĩnh, không can thiệp chuyện của nhau. Nói, Huyền Mục Chân Quân chợt lóe rồi biến mất, ly khai nơi đó. Dực Song Long thấy thế cũng không chậm trễ, chợt lóe liền không có bóng dáng. Đi thôi, chúng ta rời đi trước, tận lực phát huy ưu thế bản thân, hiểu rõ tình thế Phi Vân Thành trước mắt một chút. Đối với Ngự Linh Tông mà nói, ý thức lĩnh vực diện bằng tàn thức U Hồn Tông, vật lý công kích lại so ra kém Tà Bất Tử phái, ở lại trong Phi Vân Thành, thật ra là tương đối nguy hiểm. Trước mắt đã không có tin tức Vi Tinh Nghi, vậy rời đi khu vực nguy hiểm trước, chờ sau khi ra khỏi thành lại thi triển sở trường bản thân, mượn nhờ các loại chim thú dị linh đến thám thính động tĩnh trong Phi Vân Thành. Đợi sau khi nắm giữ tiếp, lại tính trước làm sao. Mân Thôi Viên ở khu vực phồn hoa nhất khu Tây Thành, là sản nghiệp Liêu Gia. Liêu Gia ở Phi Vân Thành chỉ tính thông thường, nhưng cũng là võ hoàng gia, gia chủ Liêu Chí Vân năm nay 67 tuổi, có được tu vi trung cấp võ hoàng, mở Mân Thôi Viên đã có hơn 30 năm lịch sử, ở khu Tây Thành cũng có thanh danh. Buổi chiều giờ thân, hương hoa đỉnh trong Mân Thôi Viên. Viên chủ Liêu Chí Vân đang cùng mấy người khách nhân cùng một chỗ phẩm trà tâm sự. Liêu Chí Vân 67 tuổi nhìn qua chỉ khoảng 50, trên khuôn mặt béo đô treo đầy mỉm cười, bộ dạng hòa ái. Trong hương hoa đình, lúc này tổng cộng có 6 người, ngoại trừ Liêu Chí Vân ra, còn lại 5 người chính là 3 nam 2 nữ. 3 nam nhân 1 già 1 trẻ 1 cường tráng, tuổi tác có chênh lệch rõ ràng. Người tuổi già đầu đầy tóc trắng, nếp nhăn trên mặt hiện đầy dấu vết tuế nguyệt. Lão nhân vóc dáng thông thường, ăn mặc một thân trường bào cổ xưa màu xanh, nhìn qua có chút cũ kỹ, hai mắt nửa khép nửa mở. Tạo thành đối lập với lão nhân chính là thiếu niên kia, hắn an vị ở bên tay phải lão nhân, bề ngoài nhìn qua vẻn vẹn 18-19 tuổi, đúng là niên kỷ sức sống bắn ra bốn phía. Thân hình thon dài, mạnh mẽ tráng kiện, phối hợp tinh thần phân chấn bồng bột, khuôn mặt tuấn tú xuất khí mê người, cộng thêm một bộ kim sắc hoa phục, quả thực như kim đồng hạ phàm. Thiếu niên trên khuôn mặt treo nụ cười tự phụ, một đôi mắt đen nhánh không ngừng chuyển động, để lộ ra tia sáng trí tuệ. Ở bên cạnh thiếu niên, ngồi một nam tử trung niên cẩm y hoa phục, nhìn qua khoảng 40 tuổi, mày kiếm mắt sáng tướng mạo đường đường, khẽ nhếch khóe miệng toát ra một nụ cười đã tính trước, hai mắt thâm thúy mà thần bí, thần sắc trầm ổn mà lão luyện, toàn thân tản mát ra một cỗ khí chàng cường đại. Bên phải trung niên nam tử ngồi một cái nữ nhân xinh đẹp, nhìn qua 27-28 tuổi, dáng vẻ thướt tha tư thái mềm mại mê người, phối hợp khuôn mặt đoan trang hiền thục xinh đẹp, ánh mắt mỉm cười, có thể nói phong hoa tuyệt đại. Nữ nhân này ưu nhã cao quý, phong vận vô song, một bộ quần áo trắng nõn mang nàng phụ trợ như tiên tử, làm cho người ta vừa thấy không quên. Bên cạnh nữ nhân xinh đẹp, ngồi một cái thiếu nữ 16-17 tuổi, thanh xuân bắn ra bốn phía, tư thái thon thả, eo thon mảnh khảnh, tựa như đóa hoa nở rộ. Trên khuôn mặt trứng ngông của thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, khoe miệng một vòng tinh lịch xấu xa phá lệ mê người, thật giống một cái tinh linh gây sự. Liêu Chí Vân nhìn trung niên nam tử kia, ngữ khí cung kính nói, chủ công lần này tới chắn hẳn là vì Vô Biên Hoang Thành, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực hiệp trợ chủ công, cướp lấy Vô Biên Hoang Thành. Trung niên nam tử cười nói, Vô Biên Hoang Thành chính là một trong Vân Hoang bảy đại thần tích, không phải dễ dàng lấy được như vậy. Lúc này đây chúng ta tới, cũng chỉ là ôm thái độ làm hết sức, không thẹn với lương tâm, có thể tìm được không phải nhìn vật khí. Liêu Chí Vân hỏi, chủ công lúc này mang bao nhiêu cao thủ đến? Trung niên nam tử nói, lúc này đây nhân thủ bí mật đến đây không nhiều lắm, tổng cộng 25 người. Chia làm 3 đợt trước sau tiến vào Phi Vân Thành. Trước mắt hai nhóm người đã tiềm phục tại các nơi Phi Vân Thành, 5 người chúng ta liền tạm ở nơi đây, tùy thời giữ liên lạc cùng bọn họ, theo cơ hội mà động. Liêu Chí Vân có chút kinh ngạc, không thể tưởng được chủ công hành động thần tốc như thế. Chủ công yên tâm, nơi này tuyệt đối an toàn, tin tức trong thành ta đều một mực phái người mật thiết chú ý, có hướng đi gì mới nhất, ta sẽ tùy thời thông báo với chủ công. Vì kế tiếp dễ dàng nói chuyện, kính xin chủ công giới thiệu thoáng một chút. Mấy vị này ta nên xưng hô như thế nào là tốt? Trung niên nam tử nhìn thoáng qua hai bên người, lập tức từ trái qua phải bắt đầu giới thiệu. Đây là Vương Cửu, ngươi gọi hắn Cửu công tử là được. Đó là Âm Thiên Chính Âm hộ pháp, đại danh của hắn ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Liêu Chí Vân nghe vậy biến sắc, vội vàng đứng dậy thi lễ nói, bái kiến Cửu công tử, bái kiến Âm hộ pháp. Là nằm vùng Huyết Phong Đế quốc phái đến Phi Vân Thành, Liêu Chí Vân đối với tên Âm Thiên Chính chính là như sấm bên tai, chỉ là không nghĩ đến Âm Thiên Chính dĩ nhiên là có dung mạo thế này, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Đối với Vương Cửu, Liêu Chí Vân khi nghe đến ba chữ Cửu công tử, cũng đã minh bạch thân phận của hắn, không thể nghĩ tới lúc này đây thậm chí ngay cả Huyết Phong Đế quốc Cửu hoàng tử đều chạy đến. Huyết Phong Đế quốc hoàng đế họ Vương, là đệ nhất thế gia vọng tộc đế quốc, nếu không có đặc biệt nói rõ, người bình thường là sẽ không đoán được Vương Cửu chính là hoàng tử. Đương nhiên, Liêu Chí Vân trong lòng tin tưởng, Vương Cửu khẳng định không phải tên thật, nhưng chỉ cần có một xưng hô, đối với hắn mà nói cũng là đủ rồi. Lúc này đây Cửu hoàng tử đích thân tới, Âm hộ pháp xuất phát, nhìn ra được đế quốc đối với Vô Biên Hoang Thành là nhất định phải có. Không cần đa lễ, ngồi đi. Tên vị cái tin tưởng ngươi cũng đã nghe nói, nàng chính là Trương Tuyết. Vị ngồi ở bên cạnh nàng, là Đoạt Mộn Phi Hoa của Phi Hoa Môn, Ngộng Tiên Hoa. Liêu Chí Vân nghe xong, trên khuôn mặt lại một lần nữa lộ ra kinh ngạc, vô ý thức hướng phía hai nữ nhân nhìn lại. Trương Tuyết danh tự rất bình thường, nhưng Liêu Chí Vân cũng hiểu được, trước mắt cái Trương Tuyết này, chính là một trong Nam Dương thập đại mỹ nữ, bài danh vị thứ hai, có danh xưng đệ nhất mỹ nữ Huyết Phong Đế quốc, Ngộng Huyễn Tiên tử Trương Tuyết. Về phần Ngộng Tiên Hoa, tiểu nha đầu này cũng không đơn giản, ngoại trừ tu vi kinh người ra, cũng là một trong Nam Dương thập đại mỹ nữ, nhân vật vang dội bài danh thứ ba. Vì Vô Biên Hoang Thành, Huyết Phong Đế quốc tinh anh ra hết, xem ra đế quốc là muốn bằng vào Vô Biên Hoang Thành đến chống lại Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện. Quy 4 chương 77, Vô Khuyết công tử. Ở Nam Dương địa giới, ba đại đế quốc đều bị Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện uy hiếp, đáng tiếc bọn họ vẫn không có biện pháp. Vì thoát khỏi Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện hạn chế, ba đại đế quốc nhiều năm qua đều một mực tìm kiếm phương pháp ứng đối. Hôm nay, một trong Vân Hoang bảy đại thần tích Vô Biên Hoang Thành đột nhiên có tin tức, đây không thể nghi ngờ là một cái thẻ đánh bạc trọng yếu. Nếu là có thể tiến vào Vô Biên Hoang Thành, hoặc là chiếm cứ Vô Biên Hoang Thành, như vậy có phải là có thể đối kháng Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện? Đáp án này không có người biết rõ, nhưng mà vẫn có thể xem là một kế có thể thành, cho nên Huyết Phong Đế quốc có phản ứng như vậy, đó cũng là rất bình thường. Nghĩ tới những thứ này, Liêu Chí Vân mới ý thức tới, lúc này Vô Biên Hoang Thành tranh giành, chỉ sợ so sánh với trong tưởng tượng muốn đáng sợ hơn nhiều. Hướng về phía hai vị mỹ nữ gật đầu mỉm cười, Liêu Chí Vân ca ngợi nói, hai vị tiểu tỷ tên thiên hạ đều biết, lão hủ sớm có nghe thấy. Hôm nay có may mắn nhìn thấy, thật sự là không uổng công cuộc đời này. Đối mặt Liêu Chí Vân ca ngợi, Trương Tuyết đã sớm tập mãi thành thói quen, bảo trì mỉm cười, làm cho người ta một loại cảm giác vô hạn ấm áp, vô cùng thân thiết. Đoạt Mệnh Phi Hoa Ngộng Thiên Hoa tương đối tuổi trẻ, thần tình trên mặt biến hóa vẫn rất trực tiếp, nhìn ra được trong lòng nàng thích người khác ca ngợi. Liêu Chí Vân là người Huyết Phong Đế quốc, từ nhiều năm trước liền đi vào Phi Vân Thành, âm thầm phát triển. Lúc này đây là việc Vô Biên Hoang Thành, Huyết Phong Đế quốc tìm tới hắn, điều này làm cho hắn hết sức cao hứng, bởi vì điều này nói rõ đế quốc cũng không có quên hắn. Liêu Chí Vân ở Phi Vân Thành ẩn núp nhiều năm, lúc này rốt cục phát huy công dụng. Sau khi giới thiệu xong, trung niên nam tử nói lên chính sự. Lúc này hành động, trung niên nam tử này là người chịu trách nhiệm, ở Huyết Phong Đế quốc có cực cao thân phận, nhân xưng Tiêu Giao Hầu Hà Hiển, vô luận tu vi hay là chí mưu, đều số một số hai Huyết Phong Đế quốc, là nhân vật tương đối khôn khéo. Theo tình huống hiện nay nắm giữ, trừ chúng ta ra, còn có vài cô đáng chú ý thế lực đã lặng yên tiến vào Phi Vân Thành. Đầu tiên là Hỏa Linh Thành Vô Khuyết công tử Hoa Vô Khuyết, nghe nói dẫn theo không ít người tài ba dị sĩ, tình huống cụ thể tạm thời không được biết. Tiếp theo, Hỏa Vân Đế quốc bên kia cũng tới một đám nhân vật lợi hại, đầu lĩnh chính là Thiên Ưng Chu Chí, đó là đối thủ cạnh tranh chủ yếu của chúng ta. Thứ ba, Vân Châu Phi Phàm công tử cũng đã trở lại, đây cũng là một gia hỏa làm người đau đầu. Cuối cùng, Xích Huyết Phong gia Cát Đằng Huy cũng tới. Hà Hiển lời nói này làm cho Liêu Chí Vân lập tức nói, Vô Khuyết công tử, Thiên Ưng Chu Chí, Phi Phàm công tử, Gia Cát Đằng Huy, tất cả đều là nhân vật khủng bố danh dương thiên hạ. Hà Hiển trên khuôn mặt bình tĩnh cũng lộ ra một tia ngưng trọng, gật đầu nói, những người này đều khó đối phó, mà giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Càng ngày càng nhiều cao thủ tham dự trong đó, nếu muốn cướp lấy Vô Biên Hoang Thành, so với tưởng tượng khó khăn hơn rất nhiều. Liêu Chí Vân khổ tâm nói, ngoại trừ những người này ra, Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện mới là khó đối phó nhất. Giờ khắc này, Liêu Chí Vân đã không có thoải mái và kích động lúc trước, sau khi đại khái hiểu rõ tình huống Phi Vân Thành trước mắt, trong lòng của hắn hơn vài phần trầm trọng. Hà Hiển tựa như xem thấu tâm tư Liêu Chí Vân, an ủi, đừng lo lắng, những người này vừa so sánh với Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện, liền không coi là cái gì. Liêu Chí Vân nghe vậy chấn động, ngượng ngùng nói, làm cho chủ công chê cười. Lúc này đây nếu là phong vân tụ hội, chúng ta liền liều mạng một phen, quyết không thể làm cho người ta xem thường Huyết Phong Đế Quốc. Truy cập HTTP. Hà Hiển cười nói, công tâm làm đầu, công thành phía sau. Nơi này cách phủ nguyên soái không xa, vì tinh nghi trước mắt mất tích không rõ, chúng ta phải mật thiết điều tra. Mặt khác, tình huống trong Phi Vân Thành ngươi cũng nói cho chúng ta một chút, xem có điểm nào cần phải chú ý cần phải cẩn thận, tận khả năng biết địch biết ta trăm chiến trăm thắng. Liêu Chí Vân nhìn thoáng qua bốn người hai bên Hà Hiển không nói lời nào, đơn giản giảng thuật tình huống Phi Vân Thành trước mắt. Tam đại võ đế, 18 vị thánh hoàng, trên 100 vị huyền hoàng. Bát đại huyền hoàng thế gia, tam đại tà phái, đây là tình huống đại khái Phi Vân Thành trước mắt. Hà Hiển trầm ngâm nói, tam đại tà phái, tam đại võ đế, bát đại huyền hoàng thế gia, xem ra Phi Vân Thành này cũng không đơn giản. Được rồi, hôm nay nói chuyện với nhau liền tạm thời đến đây, ngươi đi an bài chỗ ở một chút, không thể tiết lộ hành tung chúng ta. Liêu Chí Vân lên tiếng, lập tức liền rời đi. Người này thật sự tin được sao? Đợi Liêu Chí Vân đi rồi, Cửu Hoàng mở miệng. Hà Hiển cười nói, không sao cả, tin hay không cũng như thế, dù sao chúng ta tìm một chỗ ở lại, hành tung của chúng ta cũng không thể gạt được người hữu tâm. Ở trước lúc chuyện không có làm rõ, tạm thời là không có việc gì. Trương Tuyết nhìn Hà Hiển, thanh nha nói, trong các đối thủ, ngươi cảm thấy ai là nguy hiểm nhất? Hà Hiển lắc đầu nói, lúc này đối thủ không thể so sánh tầm thường, nói thật ta nắm chắc không lớn. Liên tình huống trước mắt nắm giữ, trừ Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện không tính, Hồng Vân Đế Quốc Thiên Lương Chu Trí và Vân Châu Phi Phạm Công Tử, đều là đối thủ đáng sợ. Mà Gia Cát Đằng Huy lại là nổi danh bất bại. Hoa Vô Khuyết được xưng thập toàn thập mỹ, chỉ sợ lúc này chúng ta thật sự gặp gỡ đối thủ. Mộng Thiên Hoa không để ý lắm nói, thật ra chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, có Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện hai đại cự đầu, thế lực khác muốn đoạt đi Vô Biên Hoang Thành, phỏng chừng cũng là khó khăn trùng trùng. Âm Thiên Chính lạnh lùng nói, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu vô duyên, tất cả hưởng công. Hà Hiền nói, mục tiêu thấp một chút, thất vọng sẽ nhỏ một chút. Lúc này mặc kệ thành bại, có thể cùng nhiều cao thủ như vậy so chiêu, đó cũng là một chuyện đáng giá hoài niệm. Đi thôi, chúng ta cũng đi trong thành nhìn một cái, coi như là tới du lịch ngắm cảnh. Hà Hiền thân là Huyết Phong Đế Quốc Tiêu Giao Hầu, ở trước đại chiến tâm tính là tương đối tốt. Mặc kệ tương lai thế nào, ít nhất tâm tính thoải mái, mới có tinh lực đỏ sức đối kháng với kẻ địch. So với vài cỗ thế lực khác mà nói, Hỏa Linh Thành Hoa Nhị Thiếu Hoa Vô Khuyết xuất hiện liền có vẻ quang minh hơn. Mặc dù hôm qua vào thành thì không ai phát hiện vị Hoa Nhị Thiếu được xưng thập toàn thập mỹ này, cũng không biết hắn từ cổng nào tiến vào Phi Vân Thành. Nhưng hôm nay Hoa Vô Khuyết liền công nhiên ở bên trong Phi Vân Thành mở tiệc chiêu đái khách và bạn, như sợ người khác không biết, hắn Hoa Nhị Thiếu đến đây vậy. Hoa Vô Khuyết hiện thân Phi Vân Thành, khiến cho chúng nhân doanh động. Gia hỏa tự xưng Liệt Hỏa Đế Quốc đệ nhất mỹ nam tử này mặc dù có chút tự đại, nhưng hắn tuấn mỹ quả thật làm cho người ta công nhận, ít nhất mỗi người bái kiến đều ca ngợi hắn xinh đẹp vô song. Vì thế, Hoa Vô Khuyết đã trở thành đệ nhất Bạch Mã Vương tử của nữ nhân cả Liệt Hỏa Đế Quốc, người của hắn cũng đúng như tên, phong lưu phóng khoáng, bên người cho tới bây giờ cũng không thiếu khuyết nữ nhân. Hoa Vô Khuyết mở tiệc chiêu đái khách và bạn tại Đông Tây Đại Đạo, khu Tây Thành, Phi Vân Đại Tiểu Lâu phồn hoa nhất, thời gian là buổi tối giờ tuất. Cụ thể mở tiệc chiêu đãi người nào, trước đó ai cũng không biết. Đây là tin tức buổi chiều truyền ra, lập tức khiến cho toàn thành doanh động, rất nhiều thế lực đều phái ra cao thủ, mật thiết lưu ý lấy nhất cử nhất động của Hoa Vô Khuyết cùng với Phi Vân Đại Tiểu Lâu, tùy thời báo cáo tình huống. Có tin tức Hoa Vô Khuyết hiện thân Phi Vân Thành, bên người chỉ vẹn vẹn có hai tùy tùng, phong cách hành sự giống như ở Hỏa Linh Thành, tiêu ngạo tự phụ, tự cuồng tự ngạo. Tình hình như vậy làm cho người ta kinh ngạc, nhưng mà thoáng tưởng tượng liền minh bạch. Hoa Vô Khuyết là làm cho người khác xem, cố ý làm như vậy. Nếu là có ai cho rằng Hoa Vô Khuyết đơn thương độc mã đến mà đến, người như vậy không phải người ngu thì là kẻ điên, quả thực ngu xuẩn đến muốn chết. Người quen thuộc tính cách Hoa Vô Khuyết cũng biết, gia hỏa này nhìn như phong lưu thoải mái, làm việc quái đản, nhưng tuyệt không phải loại người đẹp mặt mà ngu xuẩn. Nếu ai dám xem thường hắn, cuối cùng tuyệt đối sẽ hối hận. Truyền thuyết Vô Khuyết công tử, ở Hỏa Linh Thành đó là vô số kể, coi như là ở Phi Vân Thành. Cũng có rất nhiều người biết rõ phong công sự nghiệp to lớn của hắn, biết rõ sự lợi hại đáng sợ của hắn. Một người được xưng là thập toàn thập mỹ, quản chi có phải là chính thức thập toàn thập mỹ hay không, cũng tất nhiên có biểu hiện xuất sắc ở rất nhiều chỗ, hoặc là có sở trường đặc biệt hơn người. Đèn rực rỡ mới lên, ở lối vào lầu 3 Phi Vân Đại Tiểu Lâu, một thân tử kim trường bào, tay cầm quạt xếp, Tiêu Diêu tự đắc, phong độ nhẹ nhàng chính là liệt hỏa đế quốc đệ nhất mỹ nam tử Hoa Nhị thiếu. Hoa Vô Khuyết trong nhà là lão nhị, trên thực tế đã không trẻ, năm nay 27 tuổi, mặc dù hắn nhìn qua mới 20-21, có thể thấy bề ngoài thường thường là không tin được. Hoa Vô Khuyết phong lưu là cả nước đều biết, vị nhị thiếu gia thập toàn thập mỹ này, có bề ngoài tuấn tú tuyệt mỹ, mặc dù không dám nói hắn thật sự là nam tử đẹp nhất liệt hỏa đế quốc, nhưng hắn bằng vào bề ngoài tuấn tú, xác thực chiếm được vô số nữ nhân ái mộ, đã trở thành bùi hoa cho hắn cầu thả. Ở trên tắc phong, Hoa Vô Khuyết không thể nghi ngờ là phong lưu thậm chí hạ lưu, chỉ cần là mỹ nữ, hắn đều nghĩ cách đem tới tay, cẩn thận nhấm nháp. Bởi vì tuấn tú, rất nhiều thiếu nữ điên cuồng, thiếu phụ cũng nhìn trộm, làm cho hắn ở trong Hỏa Linh Thành trở thành đối tượng bị vô số nam nhân đố kỵ. Cũng may Hoa Vô Khuyết ánh mắt rất cao, dung tư tục phấn thông thường hắn căn bản trướng mắt, hơn nữa quan hệ Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện, mặc dù bên cạnh hắn mỹ nữ như mây, nhưng vẫn có rất nhiều mỹ nữ làm cho hắn trong lòng còn có cố kỵ, không dám quá phận cuồng vọng. Thường xuyên xen lẫn trong đám nữ nhân, trên người Hoa Vô Khuyết cũng nhiều vài phần ôn nhu nữ tử, thiếu vài phần tục tằng đàn ông. Hoa Vô Khuyết thân hình thon dài, vóc dáng rất cao, khuôn mặt tuấn tú nụ cười nhộn nhạo làm cho người ta say mê. Loại cười này người bình thường học không giống, đây là nụ cười chiêu bài của Hoa Vô Khuyết, là lợi khí hắn mê đảo vô số mỹ nữ, cũng là một trong những chuyện hắn tự ngạo nhất. Da thịt trắng nõn, hai mắt linh động, ngũ quan xinh xắn, riêng lấy khuôn mặt mà nói, vẻ đẹp của Hoa Vô Khuyết, ngay cả rất nhiều nữ tử cũng kém. Ở bên trong Phi Vân Thành, Trường Không Vô Kỵ, Nam Cung Minh Trí, Mông Ngao, Ý Thiên đều là mỹ nam tử tuấn tú xuất sắc, nhưng nếu so sánh với Hoa Vô Khuyết, liền có vẻ ảm đạm thất sắc. Quy 4 chương 78, yêu là cái gì? Trong thang lầu, giờ phút này vang lên tiếng bước chân, điều này làm cho Hoa Vô Khuyết trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Người chạy đến sớm nhất rốt cuộc sẽ là ai? Hoa Vô Khuyết trên khuôn mặt mỉm cười, là thói quen phản ứng, hay là có thâm ý khác? Trong Duệ Phong lâu địa huyệt, Từ Nhược Hoa trải qua một ngày một đêm tu luyện, mượn nhờ địa linh khí hiệp trợ, cộng thêm đại lượng huyết sâm linh khí trong thể nội, cuối cùng tiến nhập võ hoàng cảnh giới, đưa tới thiên kiếp thuộc về võ hoàng. Bằng vào tích lũy thâm hậu, Từ Nhược Hoa rất dễ dàng vượt qua thiên kiếp, đã trở thành sơ cấp võ hoàng, mà tu vi lại đang không ngừng đề cao. Cùng lúc đó, Nam Cung Vân và Bạch Phong tu vi đã liên tiếp tăng lên, mượn nhờ địa linh khí luyện hóa huyết sâm lực trong thể nội, chuyển hóa làm nguyên lực cường đại, do đó nâng cao tu vi, đạt đến cảnh giới võ tôn đỉnh phong. Tiêu Minh Nguyệt bởi được Ý Thiên trợ giúp tấn thăng võ hoàng, thân thể và nguyên thần rèn luyện so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều, hôm nay lại trải qua địa linh khí thiên truy bách luyện, mặc dù còn không có tấn thăng làm trung cấp võ hoàng, nhưng cũng đã tu luyện tới sơ cấp võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, cách trung cấp võ hoàng vẹn vẹn một bước ngắn. Lan Huynh trước mắt là trung cấp võ hoàng đỉnh phong, một hai ngày tu luyện có thể cho nguyên lực trong thể nội càng thêm tinh thuần, nhưng mà không có khả năng lập tức đột nhiên cửa ải tấn thăng cao cấp võ hoàng. Điểm này Lan Huynh cũng biết, bởi vậy nàng có vẻ rất bình tĩnh, sau khi tỉnh lại chạy tới chỗ Từ Nhược Hoa, phát hiện nàng đã tấn thăng võ hoàng. Theo tu vi cảnh giới đề cao, trợ giúp của địa huyệt địa linh khí với Từ Nhược Hoa rõ ràng giảm xuống. Lan Huynh mang theo nàng thay đổi một địa huyệt khác, để cho nàng tiếp tục tu luyện, hy vọng có thể phá tan trung cấp võ hoàng cửa ải, nhất cử bay vọt. So sánh với mọi người, Ý Thiên và Cổ Ngũ biến hóa là lớn nhất. Ở trên tu vi cảnh giới, Cổ Ngũ tiến độ tu luyện có thể nói khủng bố, từ khi bắt đầu tấn thăng làm sơ cấp võ hoàng, đi đến địa huyệt mới 2 ngày, hắn cũng đã biến thành trung cấp võ hoàng, mà tu vi còn đang một đường tăng vọt. Phỏng chừng muốn tấn thăng cao cấp võ hoàng cũng là dễ dàng. Đồng thời với luyện công, Cổ Ngũ đã tu luyện Hỗn Nguyên Phích Lịch Trưởng và Đoạt Mệnh Xuyên Tâm Thối. Bằng vào chân tiên nhân trong thể nội, Cổ Ngũ thực lực đang lấy tốc độ người thường không thể tưởng tượng báo táp tăng lên. Trái lại Ý Thiên, hắn ở phương diện này xa kém Cổ Ngũ, nhưng lĩnh ngộ đối với Tịch Diệt Tâm Kinh lại làm cho tu vi hắn rảo bước tiến lên một bước dài. Từ sau khi tấn thăng võ hoàng, Ý Thiên liền không có thời gian an tâm tu luyện. Lúc này đây Ý Thiên tạm thời vứt bỏ tất cả, hết sức chuyên chú tu luyện, vô luận là Hồi Thiên Quyết, Vạn Tượng Vô Cực, hay là Tịch Diệt Tâm Kinh, Tử Điện Thần Lôi, Hỏa Long Quyết, đều có đề cao thật lớn. Vì tăng cường tu vi, Ý Thiên chọn địa huyệt chính là cao cấp võ hoàng địa huyệt chuyên cung huyền hoàng cao thủ tu luyện, ở trong địa huyệt Duệ Phong Lâu đã là bài danh thứ hai, gần với huyền hoàng địa huyệt. Duệ Phong Lâu địa huyệt tốt nhất chính là huyền hoàng địa huyệt, chỉ vẹn vẹn có một chỗ, là chuyên cho Thánh Hoàng Nam Cung Uyển Nghi tu luyện. Ý Thiên bởi vì thể chất đặc thù, có thể thừa nhận cao cấp võ hoàng địa huyệt hỏa diễm cực nóng, cho nên không lo lắng bị hỏa diễm gây thương tích. Lơ lửng ở trong ngọn lửa, Ý Thiên giống như là đang ngủ, nhìn không ra chút khác thường nào, nhưng suy nghĩ của hắn cũng đang vận chuyển tốc độ cao, nguyên lực trong thể nội tự động phân giải gây dựng lại, thỉnh thoảng chuyển biến, tu luyện đủ loại pháp quyết. Hôm nay Phi Vân Thành Lý Phong Vân đột khởi, vì vi tinh nghi, vì vô biên hoang thành, rất nhiều thế lực lần lượt xuất hiện, nhưng Ý Thiên lại hoàn toàn không để ý, tâm vô tạp niệm ở trong địa huyệt tĩnh tâm tu luyện. Thời gian đối với người tu chân mà nói, là một khái niệm tương đối không dễ nắm chắc. Dưới tình huống bình thường, một ngày một đêm tinh tưởng có thể thấy được. Nhưng mà vừa tiến vào tu luyện, thời gian khái niệm liền mơ hồ, người tâm vô tạp niệm, như thế nào biết rõ thời gian trôi qua bao nhiêu chứ? Lan Hình sau khi tỉnh lại, liền không có tiếp tục tu luyện, mà là một mình ly khai địa huyệt, về tới Duệ Phong Lâu, từ Thụy Tuyết tìm hiểu đến biến hóa Phi Vân Thành trước mắt. Sau đó, Tiêu Minh Nguyệt cũng ly khai địa huyệt, chỉ còn lại Nam Cung Vân và Bạch Phong tiếp tục củng cố, Từ Nhược Hoa đang không ngừng đề cao, Ý Thiên tĩnh tâm linh ngộ, cổ ngũ phi tốc bao tác. Trong phòng Ý Thiên, Tiêu Minh Nguyệt cách cửa sổ nhìn Phi Vân Thành dưới bóng đêm, nhẹ giọng lẩm bẩm, Phi Vân Thành to như vậy, vì sao cảm giác luôn thiếu chút gì đó chứ? Hờ tờ tờ. Ê, chòe nụ ạ Toài Lan Hinh nhìn nàng, cũng suy nghĩ lời của nàng, nhẹ giọng đáp lại nói, có lẽ là thiếu ít một chút hương vị cố hương. Vọng Nguyệt trấn cách Phi Vân Thành chỉ 80 dặm, nhưng cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau. Tiêu Minh Nguyệt nghe xong, trong lòng tự hỏi nói, là thế này phải không? Giờ khắc này, Tiêu Minh Nguyệt cũng mê mang, có lẽ là thiếu chút hương vị cố hương, nhưng trừ cái đó ra, sẽ không có thứ khác ư. Hai ngày này trong Phi Vân Thành đã xảy ra rất nhiều chuyện, phỏng chừng sẽ đem rất nhiều người liên lụy đi vào, ta lo lắng chúng ta cũng không tránh được. Lan Huynh an ủi, đừng suy nghĩ nhiều quá, cái gọi là học có lúc dùng, trước kia chúng ta tu vi thấp, những chuyện này không thể nhúng tay. Nhưng bây giờ chúng ta đều là võ hoàng, lực lượng vượt qua di vãng, nếu chỉ là trốn ở một bên lặng yên không lên tiếng, tu luyện một hồi lại có làm gì chứ? Tiêu Minh Nguyệt trở lại nhìn Lan Huynh, nghi vấn nói, ngươi không sợ nguy hiểm sao? Lan Huynh thản nhiên nói không sợ là gạt người, chính là hoạn nạn gặp chân tình, quá mức bình thản chỉ sợ cũng không tốt. Tựa như ngươi và lão gia, nếu không có tình cảm 20 năm, há lại khắc cốt mình tâm như vậy chứ? Tiêu Minh Nguyệt cười khổ nói, chính là vì đã trải qua trận đau khổ này, ta mới muốn nói cho ngươi biết, bình thường là phúc. Chỉ nhớ chính thức có thể làm cho ngươi khắc cốt minh tâm, thường thường đều làm cho người ta sầu não. Lan Huynh nhìn Tiêu Minh Nguyệt, chần chờ nói, yêu từng để cho ta hướng tới, rồi lại để cho ta đau lòng, ngươi có thể nói cho ta biết, đây là tại sao không? Tiêu Minh Nguyệt nghe vậy nở nụ cười, cười đến rất tự nhiên, còn mang theo một chút hương vị thần bí. Yêu là cho, vô tư mà vĩ đại. Nhưng đối mặt yêu, người luôn ích kỷ. Yêu là bao dung, lý giải và lo lắng. Khi trái tim ngươi bị ích kỷ che đậy, hãy nhớ kỹ bao dung và lý giải, như vậy ngươi sẽ thanh tỉnh. Ngươi chỉ có ở lúc thanh tỉnh mới không làm chuyện mình phải hối hận. Tình trong mắt người không ít hơn một hạt hạt cát, đó là không hoàn toàn chính xác. Yêu chuyên chú mặc dù vĩ đại, nhưng yêu bao dung mới có thể để cho hai người chính thức hòa hợp ở chung. Lan Huynh thưởng thức lời nói này, dễ hiểu nhưng mà ẩn chứa triết lý, nói ra đạo yêu ở giữa người với người, cùng với người yêu nhau sống chung. Yêu nhau dễ dàng sống chung khó, đây là rất nhiều người đều tự mình nhận thức qua. Yêu là xúc động, một khắc này có thể quên hết mọi thứ, sinh tử cùng nhau. Nhưng cuộc sống là một sâu chuỗi, ngoại trừ xúc động còn có nhàm chán, người không có khả năng vĩnh viễn sống ở trạng thái kích tình xúc động bắn ra bốn phía, như vậy sẽ đoản mệnh. Cảm ơn chỉ điểm của ngươi, ta nghĩ ta đã minh bạch không ít. Thiếu gia bọn họ đoán chừng là sẽ không lên đây, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi đi. Tiêu Minh Nguyệt tâm thần đống nhúc nhích, nghĩ đến Nam Cung Phi Vũ, nàng nhịn không được nhớ tới chàng xấu hổ trong âm thi chủng. Mặc dù Ý Thiên là vô tâm, cũng là bất đắc dĩ, nhưng chuyện như vậy rơi lên trên người bọn họ, cái này không phải là một đoạn nghiệt duyên sao. Trở lại, Tiêu Minh Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ, rất sợ Lan Huynh sẽ cảm thấy được trên khuôn mặt mình đang nóng lên. Đối với đoạn trí nhớ nọ, Tiêu Minh Nguyệt rất muốn quên đi, nhưng mà nàng cũng biết, có một số việc không phải muốn quên có thể quên được. Ở buổi sáng ngày thứ ba Phủ Nguyên Soái bị tập kích, Phủ Nguyên Soái một mực không có động tĩnh đột nhiên phát biểu thanh minh, muốn tuyên bố một cái tin tức trọng đại. Thời gian liền định tại xế chiều giờ mùi canh ba. Tin tức này truyền ra, liền lập tức hành động toàn thành, hầu như tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập tại Phủ Nguyên Soái bên kia, trong thành rất nhiều thế lực nhanh chóng hành động, bắt đầu âm thầm điều tra. Sáng sớm, Lan Huynh mang Nam Cung Vân và Bạch Phong về lầu 18, hai người trước mắt đã là cao cấp võ tôn, nhưng bởi vì pháp quyết tu luyện tạm thời còn không cách nào tấn thăng làm võ hoàng. Trong địa huyệt, Ý Thiên, Từ Nhược Hoa, Cổ Ngũ ba người vẫn còn tiếp tục tu luyện, không biết khi nào mới tỉnh. Lan Huynh mang tin tức vừa mới biết được nói cho Nam Cung Vân và Bạch Phong, muốn hỏi thăm cái nhìn của bọn hắn một chút. Phòng trong Ý Thiên, Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt, Lan Huynh bốn người nhằm vào tình huống mới nhất trong Phi Vân Thành, đã đưa ra ý kiến của mình. Tình huống chúng ta hiện tại rất xấu, Nam Cung Nguyệt nghi bế quan không ra, Khúc Lục đối với chúng ta lại xa cách, Phi Vũ đã tu luyện, phòng trường tạm thời chẳng quan tâm cái khác. Đây là cách nhìn của Nam Cung Vân, tương đối mà nói vẫn tương đối khách quan. Bạch Cơ nói, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, chúng ta không đáng vì chuyện không liên quan mà lãng phí tinh lực. Bạch Phong trời sinh tính ôn nhu, không thích đánh giết, cho nên chủ trương không cần quan tâm, miễn cho tự rước lấy họa. Tiêu Minh Nguyệt từng ra ngoài lưu lạc 20 năm, tính cách kiên nghị nàng có cách nhìn khác. Lan Hinh đối với tình huống nơi này tương đối quen thuộc, hay là ngươi nói cái nhìn của ngươi trước đi. Lan Hinh nói, ta từng nói chuyện với thiếu gia, Duệ Phong lâu tình huống cũng không thể lạc quan. Nếu chúng ta không sớm chuẩn bị, lấy việc đều thuận theo tự nhiên, một khi phát sinh biến cố, chỉ sợ liền không còn kịp rồi. Thiếu gia đã đáp ứng ta, sẽ cùng chủ nhân ứng đối tình thế trước mặt. Trước mắt chủ nhân và thiếu gia đều tu luyện, chúng ta nên biết rõ ràng tình thế Phi Vân Thành trước, đợi sau khi chủ nhân và thiếu gia tỉnh lại, lại thương nghị kế sách tương đối. Tiêu Minh Nguyệt đồng ý nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta tạm thời không dùng được, nhưng kiến giải một ít tình huống, đó cũng là chuyện tất yếu. Gặp Tiêu Minh Nguyệt mở miệng, Nam Cung Vân tu vi tăng nhiều cũng kích động. Vậy bây giờ chúng ta liền đi thám thính tình huống. Tiêu Minh Nguyệt trần chờ nói, Phi Vân Thành không thể so với địa phương khác, vì an toàn, ngươi và tỷ tỷ ở tại chỗ này, ta cùng Lan Hinh đi là được. Nam Cung Vân có chút thất vọng, Bạch Phong lại giành nói, vậy ngươi và Hinh Nhi phải cẩn thận một chút, chúng ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Tỷ tỷ yên tâm đi. Tiêu Minh Nguyệt thanh nhã cười, ở Nam Cung Vân dặn dò xuống, cùng Lan Hinh cùng ly khai Duệ Phong lâu, trước tới phủ Nguyên Soái tìm hiểu tình huống. Quy 5 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, luận võ. Vừa đi ra khỏi phong lâu, Lan Hinh liền cảm thấy tình hình trong thành hôm nay khác xa so với trước. Rất nhiều cao thủ đều tiến về phía Tây Thành, hiển nhiên là đều tiến đến phủ Nguyên Soái. Phủ Nguyên Soái có công bố tin tức thì cũng phải đến giờ 13 khắc mới tuyên bố, bây giờ vẫn còn hai thời thần mới đến giờ, đám người này đã chạy đến đấy, rốt cuộc là định làm gì. Vừa tò mò vừa nghi hoặc, Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt cũng lẫn vào trong đám người. Dựa vào tu vi võ hoàng của hai người, cho dù xinh đẹp tuyệt luân cũng không làm người khác chú ý. Không tốn bao lâu, Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt đã đến phía Tây Thành. Chỉ thấy chỗ này người đông đúc tấp nập, có một số người phiêu phủ giữa không trung, một số lại tiến vào trong quán trà quán rượu, mà đại bộ phận người có tu vi bình thường chỉ có thể đứng trên đường cái, vây chặt lấy cả phủ Nguyên Soái. Để không bị người khác chú ý, Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt đều ẩn giấu khí tức, lẩn vào trong đám người, dùng mắt trường quan sát những người có tu vi cao thâm hoặc bối cảnh lai lịch đặc thù đang phiêu phủ giữa không trung này. Xung quanh hai người có không ít người đang nói chuyện, điều này làm cho hai người thu được không ít tin tức. Đêm qua công tử Vô Khuyết thiết tiến ở Phi Vân Đại Tử Lâu, nghe nói người tham dự toàn bộ là những người có địa vị, chẳng qua cũng không có nhiều người. Vô Khuyết công tử là ai hả? Trong thành Phi Vân này chỉ sợ cũng chẳng có bao nhiêu người có thể làm hắn tỉnh mời. Ta nghe nói có người của Âu Dương Thế Gia và Hạ Hầu Thế Gia đi, ngoài ra còn có vài vị cấp huyền hoàng cũng được mời đến, chẳng qua không phải tất cả đều đến. Thành Phi Vân tổng cộng chỉ có 100 vị huyền hoàng, trong đó Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung đã chiếm gần một nửa, số còn lại trừ đi người của Bát Đại Thế Gia thì chẳng có ai là người tự do cả. Rất nhiều thế lực trong thành đều cực kỳ quan tâm đến yến hội ngày hôm qua. Trong Bát Đại Huyền Hoàng Thế Gia, ngoại trừ Âu Dương Thế Gia và Hạ Hầu Thế Gia, 6 nhà còn lại không ai đi cả. Trong số đó đương nhiên bao gồm cả một số thế gia có được mời nhưng không tham gia, làm cho nhiều người suy đoán có phải là đã có thế lực liên thủ tốt hơn hay không. Hiển nhiên, Hoa Vô Khuyết tổ chức yến hội không phải chỉ là mời mọi người đến ăn uống tán gẫu, trong đó đương nhiên là có thâm ý khác. Thành Phi Vân hiện tại đang có vô số sóng gió, lần yến hội này cũng ẩn chứa rất nhiều huyền cơ. Lòng của Tư Mã Chiêu ai ai đều biết, yến hội của Vô Khuyết công tử rõ ràng là muốn tạo quan hệ, đồng thời thể hiện lập trường. Hiện giờ vì vô biên thành hoang mà có vô số thế lực tiến vào thành Phi Vân. Để cướp lấy tiên cơ, mọi người đều đang mở rộng thế lực, lập bang kết phái để đối phó việc sắp đến. Nghe nói trừ Vô Khuyết công tử ra thì Huyết Phong đế quốc và Hồng Vân đế quốc cũng phái cao thủ tiến đến, lại thêm tam đại tà phái Nam Dương, chỉ sợ thành Phi Vân sắp gặp tai họa. Huyết Phong đế quốc lần này phái ra Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển, đi cùng lại còn có đệ nhất mỹ nữ Trương Tuyết của Huyết Phong đế quốc, đứng thứ hai trong thập đại mỹ nữ của Nam Dương. Hồng Vân đế quốc cũng phái ra Thiên Lương Chu Trí, đi cùng với vô số cao thủ, trong đó còn có Huyết Phụ Dung Lam Phong, người đứng thứ 5 trong thập đại mỹ nữ của Nam Dương. Thế đã là cái gì, ta nghe nói ngay cả Bất Bại Gia Cắt ở Xích Huyết Phong, Phi Phàm công tử ở Vân Châu cũng đã đến đây. Ngoài ra, Mã Hồng Ba, người được gọi là trưởng kiếm song tuyệt ở Nam Dương cũng đã đến thành Phi Vân vào sáng nay. Đây chính là một trong Nam Dương thất tuyệt, không phải là chuyện nhỏ đâu. Nam Dương đất rộng của nhiều. Ngoại trừ Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện Gia, trong Tam Đại Đế Quốc cũng có rất nhiều cao thủ. Trong đó nổi danh nhất là Nam Dương Thất Tuyệt, tam đại tà phái cùng với sa mạc Phi Long. Bây giờ, để tìm vô biên thành hoang, vô số cao thủ đã tề tụ ở thành Phi Vân, chỉ để cướp đoạt vi tinh nghi và chú kiếm đỉnh, có cơ hội mở ra thành viễn cổ cực lớn mà cũng cực nhỏ trong truyền thuyết. Việc này Lan Hình và Tiêu Minh Nguyệt đều nghe thấy, có chút tin tức là các nàng đã nghe từ trước, cũng có vài tin là mới có. Để ý tình hình xung quanh phủ Nguyên Soái, Lan Hình phát hiện có rất nhiều người xa lạ, trong có một thanh niên tuấn tú cả người tỏa ra tà khí làm cho Lan Hình chú ý. Thanh niên đó cũng giống như Lan Hình. Lần trong đám người, vậy nên không dễ thấy. Thế nhưng tà khí trên người thanh niên đó khá lớn, người thường có thể không cảm giác được, thế nhưng huyễn điệp tiên tử trên người Lan Hình lại cảm nhận được tà khí đó, phát ra báo động nguy hiểm với Lan Hình, làm cho nàng ta không được đến gần hắn. Lan Hình cẩn thận quan sát người thanh niên kia. Một bộ quần áo trắng tinh nhìn rất bình thường, thế nhưng hắn mặc trên người lại lộ ra vẻ tà mị quỷ bí. Người này nhìn qua khoảng hơn 20 tuổi, không giống như lũ du đãng trộm cắp, cả người tỏa ra khí tức tà mị và âm hàn. Trên khuôn mặt tuấn tú của người này là một đôi mắt màu lam cực kỳ mỹ lệ, thế nhưng không biết vì sao lại luôn làm cho người ta có cảm giác tà môn, giống như một tác ma, làm người cảm thấy khủng hoảng. Để tránh bị thanh niên kia chú ý, Lan Hinh chỉ quan sát một chút rồi lập tức quay mặt đi. Cuối ngọ, các lộ nhân mã đều hội tụ lại xung quanh phủ Nguyên Soái, chờ đợi tin tức mới nhất được tuyên bố ra. Vì tinh nghi ở trong phủ Nguyên Soái ai ai cũng biết, mà việc chú Linh Tông đột kích lúc trước ai ai cũng hiểu ý đồ trong đó. Bây giờ mọi người ở đây đều chờ phủ Nguyên Soái đưa ra đáp án, rốt cuộc vi tinh nghi ở đâu. Bởi vì Dương Mục có tu vi võ đế, mà phủ Nguyên Soái lại là của đế quốc, thế nên dù thành Phi Vân bây giờ có rất nhiều cao thủ nhưng cũng chỉ biết chờ, không dám làm gì. Nếu không phủ Nguyên Soái đã sớm bị người san thành bình địa. Giống như Công Tôn Thế Gia, vì chú kiếm đỉnh mà tan cửa nát nhà, nguyên nhân chính là không có thực lực đủ mạnh. Cứ thử Công Tôn Thế Gia cũng có võ đế tọa trấn xem, ai dám chạy đến sinh sự. Chờ đợi là một việc cực kỳ đau khổ, ít nhất Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt cảm thấy như vậy. Để an toàn, hai người ngồi chờ trong đám đông hai thời thần, đây chắc chắn là một việc rất buồn chán mà lại cần kiên nhẫn cực cao. Giờ mùi ba khắc càng lúc càng gần, người đang chờ đợi cũng càng lo lắng, mọi người đều nhìn về một phía, sợ bỏ qua mất chuyện gì. Lúc này, một loạt tiếng ồn vang lên từ trong đám đông. Mau nhìn kìa. Ngay khi giọng nói này vừa vang lên, đột nhiên một thân ảnh phi ra khỏi phủ Nguyên Soái, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, cứ vô thanh vô tức xuất hiện phía trên đại môn của phủ Nguyên Soái, cách mặt đất khoảng 10 trượng. Đó là một nam tử khôi ngô khoảng 50 tuổi. Mặc dù tuổi đã cao, thế nhưng hắn lại không hề già, ngược lại làm cho người ta có cảm giác thành thục, anh tuấn, vĩ đại. Nam tử này mặc một bộ lam bào, lưng hùm vai gấu, thân thể trắng kiện, hai mắt sáng ngời, làm người ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đứng giữa không trung, nam tử khôi ngô này nhìn khắp bốn phương, tỏ ánh mắt bắn ra lực chấn nhiếp vô hình, nhìn đến đâu chỗ đó lập tức yên tĩnh, làm cho cảnh tượng vốn ồn ào huyên náo trở nên im lặng. Nam tử khôi ngô này thể hiện ra thần thái của cường giả, ít nhất là trong mắt của Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt, nam tử này giống như một ngọn núi lớn, chỉ cần đứng cạnh nó thôi là cũng đã thấy sợ hãi. Đây chính là khí trường của cường giả, vô hình vô sắc nhưng lại cực kỳ bá đạo. Bản tướng là Tần An Thái, là đại tổng quản của phủ Nguyên Soái. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây là vì có hai đại sự cần tuyên bố. Đầu tiên, thủ Linh Tông trong tam đại tà phái trước kia đã đột kích soái phủ, tạo ra hậu quả nghiêm trọng với phía Tây Thành. Nguyên Soái hạ lệnh, toàn thành vây bắt cao thủ của tam đại tà phái, tuyệt đối không thể để bọn hắn làm loạn trong thành Phi Vân. Để làm cho mọi người tích cực hơn, người có công tất nhiên sẽ có thưởng, bắt được thủ lĩnh của tam đại tà phái sẽ có trọng thưởng. Thưởng cái gì? Có tiếng hỏi vang lên từ trong đám đông. Tần An Thái trầm giọng nói, bắt được người trọng yếu của tam đại tà phái, thưởng linh khí, nếu là thủ lĩnh, tưởng tiên khí. Lời vừa nói ra, tất cả đều kinh ngạc. Nguyên Soái không ngờ lại lấy cả tiên khí ra làm phần thưởng, chẳng lẽ vi tinh nghị bị thủ Linh Tông cướp rồi? Hay là định dùng trọng thưởng tất có dũng phu, tiêu diệt cao thủ tam đại tà phái trong thành Phi Vân? Là Nguyên Soái của đế quốc, Dương Mục có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho thành Phi Vân. Hiện giờ cả phủ Nguyên Soái của hắn cũng bị người tập kích, nếu không đưa ra lời giải thích thì uy tín của đế quốc ném đi đâu. Hiện trường nhanh chóng ồn ào, vô số tiếng suy đoán vang lên, tất cả đều có liên quan đến vi tinh nghi. Việc thứ hai chính là về vi tinh nghi. Vật này là của soái phủ, hiện giờ vẫn ở trong tay Nguyên Soái. Cảm thấy vật này có ảnh hưởng cực lớn, để tránh thương vong không cần thiết, Nguyên Soái đặc chuyển cho bản tướng, muốn ta thông cáo thiên hạ, 10 ngày sau sẽ tổ chức một đại hội luận võ ở ngoài thành, Nguyên Soái sẽ tự mình đến xem. Khi đó, người thắng sẽ có vi tinh nghi, có tư cách tiến vào vô biên thành hoang. Những lời này được Tần An Thái nói ra giống như sét đánh ngang tai, làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Vì tinh nghi là thứ dùng để tìm vô biên thành hoang, không ngờ võ đế Dương Mục lại định mở đại hội luận võ, đưa vi tinh nghi cho người thắng. Đây quả thật là điều không thể tin nổi. Chẳng lẽ Dương Mục tự phụ đến vậy, ngay cả vô biên thành hoang cũng không quan tâm. Hoặc là Dương Mục làm vậy là có ý đồ khác. Nhìn mọi người huyên náo, Thần An Thái vẫn cực kỳ bình tĩnh. Tất cả mọi việc vẫn nằm trong dự tính, nếu không huyên náo mới gọi là bất bình thường. Đại hội luận võ này có vài điểm đặc biệt cần nói rõ, hy vọng mọi người nghe thật kỹ. Vì tinh nghi là thứ cần thiết để tìm vô biên thành hoang, mà vô biên thành hoang lại là một trong thất đại thần tích của Vân Hoang. Để lột được lớp vỏ bọc thần bí của vô biên thành hoang, làm cho thần tích xuất hiện lại trên nhân thế, lần đại hội luận võ này, cá nhân không thể tham gia. Lời này lại càng làm cho mọi người ồn ào hơn. Nếu Dương Mục biết vi tinh nghi có liên quan đến vô biên thành hoang, sao hắn lại vẫn mang ra? Chẳng lẽ thật sự có âm mưu ở đây? Ngoài ra, cái câu cá nhân không thể tham gia mà Tần An Thái vừa nói nghĩa là gì? Là đại hội luận võ, vì sao cá nhân lại không thể tham gia? Nếu các nhân không thể tham gia thì ai tham gia? Vấn đề này lại làm cho mọi người loạn lên, ồn ào lại tiếp tục khuyết đại. Cái gì mà cá nhân không thể tham gia? Nếu cá nhân không thể tham gia thì luận võ kiểu gì? Chương 2, dụng tâm kín đáo. Với thân phận võ đế của Dương Mục, tin tức này do Phủ Nguyên Soái truyền ra chắc sẽ không phải là nói dối. Hơn nữa, Tần An Thái này chính là một trong tứ đại thánh hoàng thủ hạ của Dương Mục, là tổng quản của Phủ Nguyên Soái, bây giờ hắn đang thay mặt cho Nguyên Soái. Xét từ lẽ đó, việc Phủ Nguyên Soái đưa vi tinh nghi ra để làm phần thưởng cho người thắng trong đại hội luận võ có lẽ là sự thật. Thế nhưng vi tinh nghi dù sao cũng không phải là thứ tầm thường, nói Dương Mục cứ như vậy đưa cho người khác, khẳng định sẽ không có ai tin. Do đó rất nhiều người đều quan tâm đến quy tắc của lần đại hội luận võ này, đặt ra câu hỏi về việc cá nhân không thể tham gia. Bởi vì vi tinh nghi có liên quan đến vô biên thành hoàng, chỉ bằng năng lực cá nhân, cho dù có được vi tinh nghi thì chỉ sợ cũng không giữ được lâu, sẽ bị người cướp mất. Như vậy sẽ không đúng như ý của Nguyên Soái, do đó lần này đặc biệt yêu cầu, lần đại hội luận võ này, cá nhân không được phép tham dự, chỉ có đoàn đội mới có thể báo danh. Hơn nữa, để giảm thiểu thương vong, tu vi và nhân số của đoàn đội cũng có quy định nghiêm mật. Nghe giải thích, mọi người cũng đã hiểu ra hàm nghĩa trong đó. Dù sao thành phi vân này vốn đã nhiều người, lại còn có thêm các thế lực bên ngoài, nếu người người tham dự, chỉ riêng việc luận võ chỉ sợ cũng mất đến mấy tháng. Cứ làm như vậy thì đến năm nào tháng nào mới có thể tìm được vô biên thành hoang. Vì giá trị của vi tinh nghi và ý nghĩa thực tế của việc tìm vô biên thành hoang, đoàn đội tham gia ít nhất phải có 5 người, thế nhưng số võ hoàng của một đội không được phép ít hơn 5 người. Đó là tiêu chuẩn thấp nhất, mọi người nên nhớ rõ. Còn về phân hạn mức nhân số cao nhất, do thời gian luận võ cùng với các nguyên nhân khác, nhân số nhiều nhất không vượt quá 20 người, để tránh xuất hiện thù hận quá lớn, từ đó mất đi ý nghĩa của việc luận võ. Mọi người im lặng lắng nghe, tất cả ồn ào đều dừng lại. Dù sao đây là đại hội luận võ do võ đế quản lý, trừ phi có người muốn động thủ trên đầu thái tuế, nếu không sẽ phải tuân theo quy tắc. Đương nhiên, những lời này Tần An Thái nói cũng có đạo lý. Lập đội tham gia có rất nhiều chỗ tốt, có thể dễ dàng bảo vệ vi tinh nghi, không đến mức vừa ra ngoài đã bị người cướp, có thể giảm thiểu thương vong và phân tranh không cần thiết. Nếu cá nhân tham gia, cho dù có được vi tinh nghi thì cũng phải lo lắng rất nhiều. Ai cũng có thể lập đội tham gia phải không? Ngoại trừ hạn chế tu vi võ hoàng, có hạn chế nào khác không? Trong thành phi vân, Cường Long cùng địa đầu xà đều có ưu thế, vì cướp đoạt vi tinh nghi, tìm được vô biên thành hoang, tất cả các chi tiết dù nhỏ đến mấy cũng phải hỏi cho rõ. Không có nhiều hạn chế trong việc lập đội. Võ hoàng là điều kiện bắt buộc, tam đại tà phái không thể tham gia. Thời gian báo danh bắt đầu từ ngày mai, kéo dài trong 7 ngày. Điểm báo danh sẽ được đặt ở Thánh Hỏa Lâu cùng Phủ Nguyên Soái, điểm thi đấu sẽ ở ngoài thành, vị trí cụ thể sẽ được thông báo trước đại hội. Bởi vì tổ đội tham gia, quy tắc luận võ cũng có thay đổi, chi tiết cụ thể sẽ công bố sau. Từ bây giờ đến khi bắt đầu đại hội sẽ có 10 ngày, Nguyên Soái hy vọng mọi người không gây chuyện trong thành, nếu bị tra ra sẽ hủy bỏ tư cách thi đấu. Câu cuối cùng Tần An Thái cố tình nói to lên, trên người hắn còn tỏa ra khí thế chấn nhiếp lòng người, hiển nhiên là đang cảnh cáo. Bây giờ đã biết vi tinh nghi ở đâu, mọi người đừng có gây sự nữa, nếu không Phủ Nguyên Soái cũng không dễ động vào. Một lát sau, khí thế kinh người đó cùng Tần An Thái đều biến mất. Lúc đó, tao động lại tiếp tục, đủ các loại nghị luận vang lên không dứt. Tin mà Phủ Nguyên Soái công bố hôm nay thật sự làm cho mọi người kinh ngạc. Lan Hình và Tiêu Minh Nguyệt cũng đi theo đám đông, người từ các nơi đến tìm hiểu tin tức cũng rời khỏi, bên ngoài Phủ Nguyên Soái cũng dần yên tĩnh lại. Vì cướp đoạt vi tinh nghi, 3 ngày trước Thủ Linh Tông không tiếc hết thảy, phát động đại quy mô tập kích. Bây giờ, võ đế Dương Mục làm rõ mọi chuyện, cũng chiêu cáo thiên hạ, 10 ngày sau bắt đầu luận võ đoạt vi tinh nghi, đây không khác nào xét đánh ngang hai, đủ để vang động cả Nam Dương, thậm chí còn có thể kêu gọi được hào kiệt trên khắp vân hoang. Đối với Thành Phi Vân mà nói, đây đúng là một trường hạo kiếp. Mặc dù Dương Mục sửa chữa quy tắc luận võ, hạ định cần tu vi võ hoàng trở lên, lại phải lập đội tham dự, cũng không đủ. Vô Biên Thành Hoang là một trong thất đại thần tích, mặc dù xếp ở cuối cùng, thế nhưng cũng vẫn có lực hấp dẫn kinh người, chính là thánh địa trong lòng vô số người tu chân, là một con đường dẫn tới tiên đạo. Mặc dù bây giờ chỉ là vi tinh nghi, còn cách Vô Biên Thành Hoang rất xa, thế nhưng có được món đồ để tìm Vô Biên Thành Hoang, chỉ bằng điểm này cũng cực kỳ có sức hấp dẫn. Thời gian sau đó, cả Thành Phi Vân trở nên cực kỳ náo nhiệt, gần như toàn bộ câu chuyện đều nói về vi tinh nghi, về đại hội luận võ. Bởi vì cần lập đội tham dự, hơn nữa mỗi đội còn phải có ít nhất 5 người, lại còn phải có tu vi võ hoàng, điều này làm cho rất nhiều người tu vi chưa đủ thở dài, bắt đầu tìm cách đối phó. Khi Lan Huynh và Tiêu Minh Nguyệt trở lại Duệ Phong Lâu thì tin về đại hội luận võ đã sớm truyền khắp toàn thành, lan ra bốn phương. Sao lại như vậy? Dương Mục hỏng não hay sao mà lại đưa vi tinh nghi ra ngoài? Hắn không sợ cao thủ võ đế khác cướp đoạt sao? Lời này của Nam Cung Vân có rất nhiều câu hỏi, thế nhưng nghĩ cẩn thận thì cũng có đạo lý. HTTP/N. Mặc dù Dương Mục là võ đế, thế nhưng Thành Phi Vân còn có tam đại võ đế, Dương Mục làm vậy đúng là hơi khoa trương. Chẳng qua nghĩ lại, có lẽ Dương Mục cũng cảm thấy vi tinh nghi có ảnh hưởng quá lớn, nếu mọi chuyện đã lộ ra thì thay vì cầm trong tay để mọi người để ý, chẳng bằng làm rõ mọi chuyện, xem các ngươi ai giỏi thì ta sẽ ném củ khoai lang nóng này cho các ngươi. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng trong đó có âm mưu quỷ kế, mặc dù vậy, muốn cướp đoạt của người khác cũng phải có thực lực. Ta cảm thấy Dương Mục không ngốc đến như vậy. Thủ Linh Tông đột kích phủ Nguyên Soái đã 3 ngày rồi, đến lúc này hắn mới đưa tin này ra, hiển nhiên là đã suy nghĩ rất nhiều. Vi tinh nghi có ảnh hưởng lớn thế nào, cho dù Dương Mục cũng không rõ. Ta đoán khi mọi người biết vi tinh nghi ở trên tay hắn, đến lúc đó sẽ tìm cách cướp lấy. Cho dù không thể làm công khai, chỉ âm thầm lấy trộm cũng đủ để làm hắn đau đầu. Giống như Công Tôn Thế Gia, đó cũng là Huyền Hoàng Thế Gia, chẳng phải cũng bị người ta diệt sạch sao. Phủ Nguyên Soái cho dù có lợi hại gấp 10, gấp trăm lần thì cũng không chịu được vô số cao thủ ngày ngày quan tâm, đêm đêm tập kích. Hơn nữa, trong tam đại võ đế của Thành Phi Vân, Dương Mục đại diện cho Liệt Hỏa Đế Quốc, là phe yếu nhất trong tam đại đế quốc. Nếu Dương Mục nắm chặt vi tinh nghi không nhả ra, ta đoán chẳng bao lâu nữa, thế lực của Liệt Hỏa Đế Quốc trong Thành Phi Vân sẽ bị người ta gạt bỏ. Từ những phương diện này mà nói, cách làm xem như khoa trương của Dương Mục, thực tế lại là cực kỳ sáng suốt. Lời Bạch Phong nói làm cho mọi người kinh ngạc. Vừa phản bác Nam Cung Vân, lại vừa phân tích tình hình hiện giờ của Thành Phi Vân, nói ra một khả năng khác của việc này. Võ đế tuy mạnh, nhưng chưa phải vô song. Ai dám bảo Dương Mục không lo bị võ đế khác đến cửa cướp đồ? Nam Cung Vân gượng cười, nói, lời này ngươi nói cũng đúng. Tiêu Minh Nguyệt cười nói, tỷ tỷ phân tích rất kỹ, chẳng qua ta cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Vô Biên Thành Hoang có lực hấp dẫn cực lớn với người tu chân, cho dù võ đế cũng không thể không rung động. Dương Mục làm vậy chắc chắn là có mục đích của hắn, chẳng qua mục đích là gì thì không rõ. Lan Hinh nói, bây giờ ngồi đoán mục đích của Dương Mục, ta thấy còn hơi sớm. Việc chúng ta cần bàn bây giờ là chúng ta phải làm gì? Không làm gì cả, tọa sơn quan hổ đấu hay là tham gia, cố gắng tranh thưởng. Nếu chỉ bằng quan, chúng ta không cần phải quan tâm mục đích của Dương Mục, chỉ ngồi xem là được. Nếu muốn tham gia thì cần phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không sẽ rất dễ chịu thiệt. Lời này của Lan Hinh cũng rất đúng. Trước tiên là quan tâm việc của bản thân, sau đó mới tính đến vấn đề khác, như vậy có thể bớt đi rất nhiều việc không cần thiết. Nam Cung Vân nói, việc này chúng ta không làm chủ được, phải hỏi Phi Vu và Nam Cung Nguyệt Nghi. Chẳng qua ta cảm thấy, quan tâm và lưu ý tình hình của Thành Phi Vân cũng là việc nên làm. Ít nhất chúng ta có thể biết được lần này có bao nhiêu thế lực bên ngoài tham gia, thế lực bản địa của Thành Phi Vân có phản ứng như thế nào. Tiêu Minh Nguyệt trầm ngâm nói, tin tức chắc chắn là phải theo dõi. Mà lời của Lan Hinh là nhắc nhở chúng ta, một khi muốn tham gia thì chỉ biết động thái của Thành Phi Vân là không đủ. Chúng ta phải quan tâm toàn cục, phân tích xem khả năng thắng là bao nhiêu, muốn đau thật thương thật đi cướp, hay nghĩ biện pháp khác. Đối với Bạch Phong, người đã quen với cuộc sống yên bình, nàng ta không hy vọng mọi người bị cuốn vào huyệt trong chuyện này. Trong lòng Bạch Phong, bình thường chính là hạnh phúc, cả ngày đánh đánh giết giết cũng không thể thành tiên, sao phải khổ như vậy? Cả đời đã không thể thành tiên, hạnh phúc như vậy là quan trọng. Biết rõ có nguy hiểm mà còn đi làm, nói dễ nghe một chút là chấp nhất, nói khó nghe hơn thì là ngu. Bạch Phong rất đơn giản, không có lý tưởng gì cao cả, không có ham muốn gì nhiều, chỉ cần hạnh phúc là đủ. Điều này Nam Cung Vân rất rõ, Tiêu Minh Nguyệt cũng biết, ngay cả Lan Hinh cũng cực lực đồng ý, chẳng qua mọi việc còn không phải do bọn họ định đoạt. Lúc hoàng hôn, Thụy Tuyết đưa cho Lan Hinh một quyển pháp quyết địa cấp, là thứ chuẩn bị sẵn cho Nam Cung Vân. Là người của Nam Cung thế gia, Nam Cung Vân đã có tu vi võ tôn, có tư cách tu luyện công pháp địa cấp. Bởi vì Nam Cung Uyển Nghi đang bế quan tu luyện, Lan Hinh liền thông qua Thụy Tuyết lấy một quyển bí tịch phù hợp với Nam Cung Vân từ trong võ khố. Chương 3, lỗ hổng trong quy tắc. Nhận lấy bí tịch, vẻ mặt Nam Cung Vân vô cùng hưng phấn, cười nói, đây là pháp quyết địa cấp xích diễm chân dương, tiếc là không thích hợp cho phong muội tu lục huyền. Tiêu Minh Nguyệt cười nói, ngươi không cần lo, ta sẽ truyền thụ cho tỷ tỷ thiếu dương chân quyết tổ truyền, thế là đủ để tỷ tỷ tấn thăng thành võ hoàng. Lan Hinh cũng nói, để đối phó với tình hình này, lão gia và phu nhân cố gắng khổ luyện, đợi đến khi nào tấn thăng thành võ hoàng thì hãy nghỉ ngơi. Nam Cung Vân hưng phấn, vội vàng muốn đi tu luyện. Mà Bạch Phong biết Thành Phi Vân cao thủ như mây, để không liên lụy đến mọi người thì cũng tiếp thu ý kiến của Lan Hinh, sau khi ăn xong cơm chiều thì cùng Nam Cung Vân xuống dưới chuyên tâm tu luyện. Sau khi Nam Cung Vân và Bạch Phong đi tu luyện, việc tìm hiểu tin tức liền dừng lại trên người Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt. Bởi vì Vi Tinh Nghi, Duệ Phong Lâu cũng rất trọng thị, Khúc Lục gần như sẽ không chủ động hỏi đến mấy người Lan Hinh, Tiêu Minh Nguyệt, ngày thường căn bản cũng không nhìn thấy hắn. Dù sao bây giờ Nam Cung Uyển Nghi bế quan, tất cả đều từ Khúc Lục làm chủ. Hắn muốn ghen tị với Ý Thiên, cho dù ngoài miệng không nói gì, thế nhưng thỉnh thoảng làm khó mấy người Ý Thiên một chút cũng là việc cực kỳ bình thường. Cũng may Lan Hinh cực kỳ quen thuộc với Duệ Phong Lâu, lại từng là thị nữ của Nam Cung Uyển Nghi, ở chỗ này cũng có chút địa vị, Khúc Lục cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Tin tức mà Phủ Nguyên Soái thông báo ra về Vi Tinh Nghi và đại hội luận võ truyền khắp bốn phương, làm cho Liệt Hỏa Đế quốc oanh động. Ngày hôm sau, khi công tác báo danh ở Thánh Hỏa Lâu và Phủ Nguyên Soái chính thức bắt đầu, cả thành Phi Vân đều loạn cả lên. Vô số cao thủ hội tụ xung quanh Thánh Hỏa Lâu và Phủ Nguyên Soái, cảnh đó có thể gọi là ngựa xe tấp nập, nhộn nhịp chưa từng có. Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt vẫn ở Duệ Phong Lâu, chưa đi ra ngoài xem xét, bởi vì bọn họ đều biết, ngày báo danh đầu tiên luôn luôn náo nhiệt, thế nhưng kịch hay thường thường lại ở phía sau. Những người vội vội vàng vàng đi báo danh như thế này thường thường đều là những người lô mãng vội vàng sao động, hoặc cũng là người nghĩ ngắn, hoặc không đủ tỉnh táo. Những đội vội vàng như vậy thường không làm được gì nhiều. Thế nhưng thời gian báo danh chỉ có 7 ngày, Thành Phi Vân lại có dân số cực cao, cao thủ nhiều như mây, nếu không đi sớm, chỉ sợ cuối cùng báo danh còn không nổi. Duệ Phong Lâu ở ngay cạnh Thánh Hỏa Lâu, Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt đứng cạnh cửa sổ lâu 18 nhìn xuống đám người đông đúc phía dưới, cảm thấy cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Ngoại trừ ngã tư đường đã kẹt cứng, rất nhiều cao thủ trực tiếp phiêu phủ giữa không trung, như một đám hỏa vân, cực kỳ chói mắt. Theo những gì Lan Hinh quan sát được, xung quanh Thánh Hỏa Lâu có 8 điểm báo danh, chỗ nào cũng đều chật kín người, đoàn đội đến báo danh liên miên không dứt. Nhìn tình hình thế này, chỉ sợ hôm nay còn có hơn 100 đoàn đội, thậm chí mấy trăm đoàn đội đến báo danh tham dự. Như vậy thì lần luận võ này chỉ sợ vô cùng náo nhiệt. Tiêu Minh Nguyệt cười khổ. Lần luận võ này là dựa vào tổ đội tham gia, thế nhưng nếu thật sự mỗi ngày có vài trăm đội đến báo danh thì luận võ cũng phải mất đến 10 ngày nửa tháng mất. Lan Hinh cười nói, không cần phải lo, ngày báo danh đầu tiên đương nhiên là rất đông. Đợi đến khi bắt đầu luận võ chắc chắn sẽ có một số bị mất quyền, hoặc là rời đi. Tiêu Minh Nguyệt đương nhiên hiểu đạo lý này. Chẳng qua nhìn tình hình phía dưới vẫn không nhịn được cảm khái. Im lặng ngắm nhìn, chờ đợi thời gian đi qua. Buổi chiều, hai người ra khỏi Duệ Phong Lâu, đi tới Thánh Hỏa Lâu. Nơi này ngay bên cạnh Duệ Phong Lâu, cho dù gặp nguy hiểm cũng có thể lập tức lùi lại, do đó tương đối an toàn. Buổi chiều, số người đứng xung quanh Thánh Hỏa Lâu hiển nhiên ít hơn buổi sáng rất nhiều, thế nhưng cũng có hơn 1000 người, trong đó lượng người báo danh cũng vẫn nườm nượp. Nhìn một hồi, Tiêu Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Dựa theo quy tắc của đại hội luận võ, mỗi đoàn đội cần có ít nhất 5 người, nhiều nhất 20 người, trong đó phải thỏa mãn điều kiện mỗi đội có 5 cao thủ võ hoàng. Người thường muốn thỏa mãn điều kiện này khẳng định là có chút khó khăn, thế nhưng đối với Nam Cung Thế Gia hay Huyền Dương Cung mà nói, đừng nói lập một đội, cho dù lập 100 đội cũng là chuyện dễ dàng. Lan Hinh sửng sốt, quay đầu nhìn Tiêu Minh Nguyệt, nghi ngờ hỏi, ý ngươi là lập đội tham dự cũng có thể làm loạn. Tiêu Minh Nguyệt gật đầu nói, đối với những đoàn thể có thực lực cường đại mà nói thì đúng là chuyện rất đơn giản. Ví dụ như Huyền Dương Cung tạo ra 10 đội tham dự, như vậy bọn họ có 10 cơ hội, so với những người khác chỉ có một đội thì cơ hội thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Lan Hinh giật mình. Khả năng này đúng là có thể xảy ra. Ta nghĩ chắc chắn sẽ có người làm như vậy, hơn nữa không chỉ có một. Thế nhưng làm như vậy cũng có chỗ tệ, đó chính là cao thủ phân tán, còn không bằng lập ra một đội tinh anh tham gia. Tiêu Minh Nguyệt cười cười, cũng không phản bác. Bởi vì nàng ta cũng đồng tình với Lan Hinh. Chẳng qua người khác nghĩ thế nào thì không ai biết được cả. Hai người đứng ở xa nhìn nguyên một canh giờ, thế nhưng không thấy một người nào quá nổi danh xuất hiện ở điểm báo danh. Hiển nhiên ngày đầu tiên báo danh, phần lớn là đám ô hợp. Mà theo những gì Tiêu Minh Nguyệt và Lan Hình quan sát được thì có rất nhiều đội chỉ có 5 thành viên, vừa vặn thỏa mãn yêu cầu thấp nhất. Thậm chí có người còn chưa đủ nhân số, lập tức tìm người, miễn cưỡng thông qua. Nhìn thấy cảnh này, Lan Hình không nhịn được lắc đầu. Đoàn đội như vậy cũng dám tham gia, không phải tự rước lấy nhục sao. Chẳng may vận khí không tốt, còn có khả năng chết trong trận đấu. Đến hoàng hôn, ngày báo danh đầu tiên kết thúc. Thánh Hỏa Lâu truyền ra tin tức, ngày đầu tiên có 276 đoàn đội tới báo danh. Đây chỉ là tình hình ở Thánh Hỏa Lâu, còn chưa tính đến bên phủ Nguyên Soái. Lan Hinh không khỏi líu lưỡi. Nếu cả 7 ngày đều có số đội đến báo danh nhiều như thế này thì ít nhất cũng có hơn 2.000 đội, chỉ dựa vào đấu loại thì không biết sẽ cần phải mất bao lâu. Nghĩ như vậy, phủ Nguyên Soái tìm cách giảm thiểu thương vong, quản lý lần luận võ đại hội này chẳng qua chỉ là khẩu hiệu vớ vẩn mà thôi. Dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất, 2.000 đội ít nhất có hơn 1.000.000 cao thủ võ hoàng, cứ đánh liên tục thì tử thương chắc chắn sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Gặp một số tên lợi hại, để thể hiện bản thân mà hạ sát thủ thì số người tử vong sẽ càng nhiều thêm. Trở lại Duệ Phong Lâu, Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt rà soát lại những gì đã thu thập được trong ngày, đều cảm thấy lần luận võ này tuyệt không đơn giản như bề ngoài. Mặc dù hiện tại còn chưa rõ bọn họ có tham gia hay không, thế nhưng theo phân tích của Lan Hinh thì với tính cách của thiếu gia, đoán rằng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong thính vũ các, 4 người ra các đảng huy, Lý Nhược Nhiên, Sinh Hổ, Lâm U Tề Tụ, đang bàn luận về ngày báo danh đầu tiên cùng tình thế trong thành Phi Vân. Lâm U nói, theo tin mà Thánh Hỏa Lâu công bố thì hôm nay đã có 276 tổ đội báo danh, mà số người bên phủ Nguyên Soái còn nhiều hơn, tới 312 đội. Đa số trong đó đều là thế lực bản địa của thành Phi Vân, ta tìm hiểu qua một chút thì tất cả đều là đám ô hợp. Số lượng báo danh ngày mai chắc sẽ giảm mạnh. Sinh Hổ nói, ta tìm được một tin báo rằng, có vài bang phái thế gia thực lực mạnh tạo ra nhiều đội tham gia để tăng khả năng thắng. Gia Cát Đằng Huy cười nói, kệ đi, đó chỉ là tiểu kế thôi. Hiện tại đối tượng mà chúng ta cần quan tâm nhất là Vô Khuyết Công Tử, Phi Phạm Công Tử, Thiên Ưng Chu Trí, Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển, Nam Cung Thế Gia, Huyền Dương Cung, Tam Đại Tà Phái và Công Tôn Duy Ngã. Lâm U cười nói, tiểu tử Công Tôn Duy Ngã đó giống như đã biến mất, thế nhưng ta đoán hắn chắc chắn sẽ tham gia lần đại hội này. Tiếc rằng tu vi hắn còn quá yếu. Sinh Hổ nói, bao nhiêu đời của Công Tôn Thế Gia đã nắm giữ chú kiếm đỉnh, bây giờ dù chú kiếm đỉnh đã bị cướp, Công Tôn Phủ cũng bị hủy, thế nhưng bí mật trong chú kiếm đỉnh đó e là vẫn nằm trong tay của Công Tôn Thế Gia. Dựa vào tình hình trước mắt thì Công Tôn Duy Ngã rất có thể là người duy nhất biết bí mật trong chú kiếm đỉnh này. Chẳng qua hiện giờ trong thành Phi Vân, không phải chỉ có mình chúng ta muốn tìm Công Tôn Duy Ngã. Lý Nhược Nhiên nói, có những việc cần phải có duyên phận. Công Tôn Duy Ngã đã trốn được một kiếp, chứng tỏ hắn còn chưa đến số chết, các ngươi không thể coi thường hắn. Gia Cát Đằng Huy cười nói, Nhược Nhiên nói rất có lý, chúng ta không thể khinh địch. Hiện tại cao thủ tề tụ trong thành Phi Vân, còn có rất nhiều nhân vật lợi hại chưa từng xuất hiện, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Lâm Vũ hỏi, bao giờ chúng ta mới đi báo danh? Để đến cuối cùng sợ là sẽ có rất nhiều người theo dõi, ngược lại báo danh sớm lại không ai chú ý. Gia Cát Đằng Huy nói, không đổi. Lần này chúng ta đến thành Phi Vân mọi người đã sớm biết, thế nên cũng không quan tâm đến việc này. Dù sao sớm hay muộn thì cuối cùng cũng phải hiện ra, quan trọng là làm cách nào để chiến thắng. Cùng lúc, ở trong Mân Côi Viên khu thành Tây, mấy người Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển đến từ Huyết Phong Đế Quốc cũng đang thảo luận tình hình trước mắt. Tính tổng cộng thì ngày đầu tiên có 588 đội báo danh ngày đầu tiên, số lượng nhiều hơn dự đoán. Xem ra Vô Biên Thành Hoang có lực hấp dẫn hơn so với chúng ta tưởng tượng. Nghe thông tin mà Liễu Chí Vân cung cấp, Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển cũng không để ý, cười nói, đây là bọn họ nghịch mà thôi. Vài ngày nữa thế nào cũng có rất nhiều đội bị tước quyền tham dự, nếu không sẽ chết ở một góc nào đấy trong thành Phi Vân này. Trương Tuyết nói, điều kiện tham dự thấp nhất phải là Võ Hoàng, chẳng qua Võ Hoàng lại chia thành 5 tầng, không có đội cao thủ huyền hoàng, chắc chắn chỉ có thể bị đào thải. Cửu Hoàng Tử nói, theo phân tích như vậy thì cuối cùng nhiều nhất cũng chỉ có hơn 100 đội có cơ hội tranh đoạt vi tinh y. Đoạt mệnh Phi Hoa Ngộng Thiên Hoa nói, sao có thể hơn 100 đội, 1-20 đội là cao lắm rồi. Trong thành Phi Vân này, thế nào cũng có một số cao thủ không trực tiếp tham gia. Chương 4, Tà Thần Công Tử. Tuy đấy chỉ là suy đoán của Ngộng Thiên Hoa, thế nhưng đó cũng không phải là vô lý. Lần này vì Vô Biên Thành Hoang, rất nhiều thế lực vốn đang ẩn giấu rốt cuộc cũng lộ diện, thế nhưng thế nào cũng phải có một số thế lực không muốn làm thế. Cho dù có lập đội tham gia, cuối cùng thắng lợi, Dương Mục cũng thực hiện lời hứa mà giao ra vi tinh nghi, thế nhưng vẫn có khả năng không tìm được vô biên thành hoang, mà dù có tìm được thì có tiến được vào, vào rồi có được lợi gì không thì không ai nói rõ được. Do đó, minh tranh không bằng ám đấu, tất cả đều có suy tính riêng. Bây giờ, mồi lửa đã được nhóm lên, Phủ Nguyên Soái dùng vi tinh nghi làm mồi, làm cho cả thành Phi Vân phải tiếp đón một tràng tai họa. Đêm trước giông tố luôn có cuồng phong, lần này vì vô biên thành hoang, sẽ có bao nhiêu cao thủ bị cuốn vào trong đó. Khu thành đông, âm thi chủng. Một bóng người cô đơn đứng ở nơi hắc ám, giống như một u linh, nhìn xuống vực sâu của âm thi chủng. Trong gió đêm, bóng người đó không hề cử động, mãi một lúc sau mới tự nói một câu, xem ra ta lại đến trưởng, tên gia hỏa đó đã không còn ở đây rồi. Đó là giọng nói của nam, ngữ khí lộ ra vẻ tà ác. Người đó đột nhiên xoay người, đôi mắt màu lam lóe lên trong màn đêm, trông cực kỳ quỷ dị. Không ngờ người đầu tiên phát hiện ra ta lại là ngươi. Bên ngoài vài trượng, một bóng người nhỏ bé đang phiêu phù cách mặt đất chừng ba thước, trên vai còn mang theo một con chim và một con rắn. Quần áo như vậy, ngoại trừ Ngọc Linh Lung của Thử Linh Tông ra thì còn ai khác nữa. Cho dù ta không muốn đến, thì ngươi cũng đã đến đây rồi. Ngọc Linh Lung nói rất lạnh lùng, khuôn mặt mỹ lệ không hề lộ ra cảm xúc, đứng yên nhìn nam tử anh Tuấn và tà ác trước mặt. Trong bóng đêm, đôi mắt màu lam của nam tử Tuấn Mỹ kia lóe ra quang mang tà ác. Người này Lan Hình đã từng nhìn thấy ở bên ngoài Phủ Nguyên Soái, khi ấy cảm thấy người này rất tà môn, thế nhưng không biết lai lịch của hắn như thế nào. Nhìn Ngọc Linh Lung, nam tử này mỉm cười, phản bác, thánh ngự công chúa ngươi còn đến, huống hồ là ta. Ngọc Linh Lung lạnh lùng nói, ta chẳng qua chỉ là một công cụ của Thử Linh Tông mà thôi, còn ta thần công tử ngươi đức cao vọng trọng, là đại thiếu gia của Bất Tử Phái, tương lai còn là người thừa kế. Nếu như mọi người biết thân phận của ngươi thì sợ ngươi rất khó sống trong cái thành Phi Vân này. Hóa ra nam tử tuấn tú này lại là con của trưởng môn Bất Tử Phái, có ngoại hiệu là Tà Thần Công Tử, là một nhân vật lớn. Theo cách treo giải của Phủ Nguyên Soái thì nếu có thể bắt được hắn, lập tức sẽ có một món tiên khí. Khó trách Ngọc Linh Lung lại nói nếu thân phận của hắn bại lộ thì sẽ khó mà sống yên được trong thành Phi Vân. Tà Thần Công Tử lại cười nói, ta bây giờ tên là Cao Thiên Đức, ngoại hiệu Tà Kiếm Khách. Bây giờ trong thành Phi Vân này chẳng có ai nhận ra ta được, cho dù ngươi có nói thì cũng chẳng ai tin. Với lại, ngươi cũng sẽ không bán đứng ta, đúng không? Ngọc Linh Lung hừ nói, đừng vội đắc ý chuyện lần trước ta còn, hứa tính sổ với ngươi, lần này nếu ngươi lại dám chọc vào ta, đừng trách ta vô tình. Nói xong câu đó, Ngọc Linh Lung lập tức xoay người đi mất. Nhìn Ngọc Linh Lung đi xa, Tà Thần Công Tử cười quỷ dị, đôi mắt màu lam lóe lên quang mang tà mị, quay đầu nhìn thoáng qua âm thi chủng rồi lập tức bay lên. Bay về phía vực sâu của âm thi chủng. Là người kế thừa Bất Tử Phái, mục đích việc Tà Thần Công Tử tiến vào âm thi chủng đương nhiên không khó đoán, chẳng qua liệu hắn có thành công, hay lại tay không trở về. Cũng trong đêm đó, trong một cánh rừng bên ngoài thành Phi Vân, một đám người cũng đang bàn bạc. Công tử, hiện tại rất nhiều thế lực trong thành Phi Vân đang tìm tung tích của người. Người thật sự muốn tham gia lần đại hội luận võ này sao? Những người bên cạnh Công Tôn Duy Ngã đều là người của Công Tôn Thế Gia. Là cao thủ khắp các nơi của Công Tôn Thế Gia quay về, nhân số cũng không ít, tiếc rằng tất cả đều là võ hoàng sơ cấp, không có tác dụng gì trong việc tranh đoạt vi tinh nghi. Ta biết rất nhiều người đang tìm ta, thế nhưng ta lại không thể do dự. Người hủy diệt Công Tôn Thế Gia ta chính là cao thủ muốn cướp đoạt vô biên thành hoang. Cho dù bọn hắn có chú kiếm đỉnh thì cũng không giải được bí mật trong đó, cuối cùng vẫn phải về tìm đến ta. Ta tham gia lần này chính là để tìm ra hung thủ. Chỉ cần bí mật của chú kiếm đỉnh vẫn ở trong đầu ta thì bọn hắn cũng không dám giết ta. Sau khi ta điều tra rõ ràng được hung thủ là ai, ta sẽ khiến cho bọn hắn hối hận không kịp. Hiện tại chúng ta người đơn thế cô, mặc dù tu vi của công tử hơn chúng ta, thế nhưng so với những cao thủ trong thành thì chỉ sợ. Sợ cái gì mọi người đều hiểu, chẳng qua là không muốn nói ra đả kích Công Tôn Duy Ngã mà thôi. Thời gian báo danh là 7 ngày, bây giờ mới chỉ qua một ngày mà thôi. 5 ngày nữa ta muốn tìm một chỗ bí ẩn để bế quan tu luyện, các ngươi toàn lực hỗ trợ ta, hy vọng tu vi có thể đột phá. Đợi đến ngày cuối cùng, chúng ta sẽ đi báo danh. Thấy Công Tôn Duy Ngã đã quyết định, mọi người cũng không nói nhiều, chỉ nói qua về tình hình trong thành ngày hôm nay rồi vội vàng rời đi xa ra ngoài thành. Lúc này, ngoài thành an toàn hơn trong thành rất nhiều. Số người còn lại của Công Tôn Thế Gia là không ít. Để bảo tồn thực lực còn lại, Công Tôn Duy Ngã rời đi thì có vô số người hiện ra. Có người chỉ quan sát một lúc rồi lặng lẽ biến mất, có người lại đi theo, hiển nhiên vị trí của đoàn người Công Tôn Thế Gia đã bị lộ từ lâu. Thế nhưng không biết vì sao mà những người này chỉ tiếp tục theo dõi Công Tôn Duy Ngã mà không làm gì khác. Hoặc giống như những gì Công Tôn Duy Ngã đã nói, bí mật của chú kiếm đỉnh vẫn nằm trong đầu hắn. Trước khi tìm được vô biên thành hoang thì sẽ không có ai dám giết hắn cả. Ngay trong buổi tối ngày báo danh đầu tiên, Thành Phi Vân thỉnh thoảng lại có lôi minh tia chớp đánh xuống, là dấu hiệu có người tấn thăng thành võ hoàng. Cảnh này phân tán ở khắp nơi, ít nhất cũng hơn 10 chỗ. Trong đó, còn có 2 lần ở Duệ Phong Lâu. Thời gian của 2 lần thiên kiếp khác nhau, có khoảng cách nhất định, uy lực của lôi kiếp cũng khác nhau rất nhiều. Uy lực của thiên lực đầu tiên vô cùng kinh người, đó là có người tấn thăng từ võ hoàng sơ cấp lên võ hoàng trung cấp. Đây là lôi kiếp của Nhược Hoa. Đạo lôi kiếp thứ 2 có thể nói là vô cùng khủng bố, là lần đáng sợ nhất trong hơn 10 lần thiên kiếp đêm nay. Tia chớp như một cột sáng, từ trên trời đánh xuống, xuyên qua phòng ngự của Duệ Phong Lâu, đánh thẳng vào lòng đất. Thiên kiếp kinh người như vậy chính là lôi kiếp khi tấn thăng lên võ hoàng cao cấp. Đạo lôi kiếp này là nhắm vào Cổ Ngũ, hắn đã tấn thăng từ võ hoàng trung cấp lên võ hoàng cao cấp. Chỉ tính tốc độ tăng cấp thì cho dù Ý Thiên hay Lan Hình cũng không thể nào sánh bằng. Từ võ hồn đến võ tôn, lại tiếp tục võ hoàng sơ cấp, võ hoàng trung cấp, võ hoàng cao cấp, Cổ Ngũ đi thẳng một đường, chỉ dùng thời gian rất ngắn đã hoàn thành tất cả. Tốc độ tu luyện như vậy, cho dù tính cả Vân Hoang Đại Lục thì vẫn là cực kỳ khủng bố. Ngược lại, từ Nhược Hoa có thể tấn thăng thành võ hoàng trung cấp toàn bộ là do Ý Thiên báo rằng cuồng phong sắp tới. Đối với việc này, từ Nhược Hoa có cách nhìn của riêng mình. Theo ta nghĩ thì lần đại hội luận võ này không đơn giản chỉ là để giảm thiểu thương vong. Ta đoán trong này sẽ có âm mưu khác, rất có thể là ngắm vào Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung. Tiêu Minh Nguyệt kinh hãi, nói, ngắm vào Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung. Xét theo tình hình hiện tại thì mặc dù Dương Mục cũng là võ đế, thế nhưng thực lực Phủ Nguyên Soái vẫn còn kém xa Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung. Nếu lần này hắn định ngắm vào lưỡng đại cự đầu này, một khi mọi chuyện thất bại, chẳng phải hắn sẽ chịu trả thù. Từ Nhược Hoa nói, đối với Thành Phi Vân mà nói, trong tam đại võ đế, Dương Mục có thực lực yếu nhất. Lần này bởi vì vô biên thành hoang, hắn lập ra đại hội luận võ, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều cao thủ. Cho dù là Nam Cung Thế Gia hay Huyền Dương Cung thì cũng phải phái ra vô số cao thủ tham gia. Đối với Dương Mục mà nói, đây là một cơ hội cực tốt để làm cho thực lực của Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung yếu đi. Ta cảm thấy chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lan Huynh đồng tình, phân tích như vậy cũng rất có lý. Dùng lực lượng của người ngoài làm suy yếu lưỡng đại cự đầu, từ đó làm cho chênh lệch ngắn lại. Chuyện này dù là ai cũng sẽ làm như thế. Đương nhiên, huyền cơ trong đó có lẽ không chỉ có thế, nhưng ta tin Dương Mục chắc chắn đã nghĩ đến điều này. Cổ Ngũ hỏi, việc này liên quan gì đến chúng ta? Từ Nhược Hoa nói, nếu chúng ta quyết định tham gia lần đại hội này thì sẽ có quan hệ rất lớn. Hiện tại chúng ta chỉ phân tích một chút là đã thấy được âm mưu đằng sau lần đại hội này. Quyền quyết định chân chính vẫn nằm trong tay Phi Vũ. Cổ Ngũ tương đối ngây thơ thật thà, không có nhiều suy nghĩ sâu xa, luôn sống theo nguyên tắc tương tâm bị tâm. Chỉ cần có người đối tốt với hắn thì hắn sẽ trả lại gấp 10. Chương 5, tâm thuật chi bí. Cũng không biết bao giờ công tử mới trở lại. Nếu chẳng may thời gian hắn tu luyện quá dài, vượt qua thời gian báo danh thì sao? Thiêu Minh Nguyệt nói, thuận theo tự nhiên thôi. Nếu thật sự như vậy thì cũng chẳng làm gì được. Cổ Ngũ gật đầu, thuận miệng hỏi, vậy các ngươi thì sao? Lan Hinh nói, chúng ta sẽ lưu ý động tĩnh trong thành, thu thập tình báo, đợi thiếu gia hoặc chủ nhân xuất quan sẽ để cho bọn họ định đoạt. Sau đó, Cổ Ngũ yên lặng đi ra ngoài thành tu luyện quyền cước, ba người Lan Hinh, Từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt phụ trách thu thập tình báo trong thành. Từ sau khi tấn thăng thành võ hoàng trung cấp, khí chất của Từ Nhược Hoa thay đổi rất nhiều, càng thêm cao quý thanh lịch, biến đổi từ trong ra ngoài, cả Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt đều có thể cảm thấy rõ ràng. Thật ra từ sau khi tấn thăng thành võ hoàng, khí chất của cả Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt đều có thay đổi nhất định. Thực lực làm cho tâm linh của các nàng có thay đổi, làm cho bọn họ càng thêm tự tin, càng thêm mỹ lệ. Thế nhưng Từ Nhược Hoa thể hiện rõ ràng hơn, đó là vì nàng ta tu luyện tâm thuật. Điều này giúp cho nàng ta có cảm ứng tâm linh cực kỳ mẫn cảm, cũng là một yếu tố quan trọng giúp nàng ta có thể tấn thăng thành võ hoàng trung cấp. Thuật tu tâm quan trọng là lĩnh ngộ. Từ Nhược Hoa vốn là người hòa đồng, trang nhã với mọi người, trí tuệ lại cao siêu. Sau khi nắm giữ được bí ảo của thuật tu tâm, nàng ta bắt đầu tĩnh tâm lĩnh ngộ, bắt đầu từ chủng tâm, tiến đến minh tâm, tẩy tâm, hiện tại đã luyện đến cảnh giới định tâm, thành tựu đã là khá tốt rồi. Thuật tu tâm muốn bắt đầu thì cần phải được truyền thừa, hoặc được người khác dạy cho. Chính vì lý do này nên thuật tu tâm vẫn rất thần bí, không phải cứ muốn là có thể tu luyện. Thuật tu tâm huyền diệu khó lường, thế nhưng muốn tu luyện nó thì tất cả đều cần một điều kiện tiên quyết, đó là có người khác chủng tâm cho ngươi. Đây là điều kiện tiên quyết của thuật tu tâm, mà quá trình chủng tâm này cũng là một điều cực kỳ quan trọng. Lấy Từ Nhược Hoa làm ví dụ, nếu không phải lão nhân thần bí lưu lại một hạt giống tâm linh trong não của nàng, sau đó thúc đẩy cho nó sinh trưởng thì cho dù nàng ta có được phương pháp tu luyện cũng không thể tu luyện được. Trùng tâm, trùng thực tại tâm. Đó chính là chuyển hóa lực tâm linh thành một hạt giống tâm linh, trồng ở trong tâm của người khác, sau đó nó tự phát triển rồi trưởng thành. Trùng tâm quan trọng ở chỗ chất lượng của hạt giống sẽ quyết định thành tựu đạt được. Quá trình tiếp theo sau khi hạt giống tâm linh nảy mầm chính là minh tâm. Hiểu rõ minh tâm, minh bạch được kết cấu của bản thân, từ đó điều chỉnh thái độ. Theo những gì mà Từ Nhược Hoa biết, thuật tu tâm có 7 cảnh giới, chính là trùng tâm, minh tâm, tẩy tâm, định tâm, nộ tâm, tạo tâm, thiên tâm. Trùng tâm là trông vào trong tâm linh, minh tâm là hiểu rõ bản tâm. Tẩy tâm là rửa sạch tâm linh, định tâm là ổn định tâm trí. Nộ tâm là tham ngộ huyền cơ, tạo tâm là vận dụng tâm lực, thiên tâm là thiên nhân hợp nhất, là cảnh giới cao nhất mà Từ Nhược Hoa biết. Hiện tại, Từ Nhược Hoa đã tu luyện đến cảnh giới định tâm, mặc dù còn chưa thể dùng để công kích, thế nhưng cũng đã tăng mạnh lực phòng ngự. Cho dù bây giờ có gặp phải thuật phệ hồn của U Hồn Tông thì cũng có thể ổn định tâm thần, không bị người xâm hại. Mức độ náo nhiệt của điểm báo danh ngày hôm sau kém hơn hôm trước rất nhiều. Cao thủ của những tổ đội đã báo danh hôm qua, có người thì tăng cường tu luyện, có người buôn tẩu khắp nơi, cũng có một số thì theo dõi động tĩnh. Điều này khiến cho Thánh Hỏa Lâu và Phủ Nguyên Soái yên tĩnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây mới là ngày thứ hai, người báo danh vẫn rất nhiều, nhưng đa phần là những môn phái và thế gia có thực lực tại bản địa. Ba người Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Tiêu Minh Nguyệt quan sát Thánh Hỏa Lâu, cũng không nhìn thấy người nào đặc biệt lợi hại. Người duy nhất đáng nhắc đến chính là Lạc Tinh Hà của Thiên Xuyên Kiếm Môn. Hắn là một trong thập đại công tử của Thành Phi Vân, hôm nay đại diện cho Thiên Xuyên Kiếm Môn đến báo danh tham gia đại hội. Lạc Tinh Hà khoảng 25-26 tuổi, kiếm mi tinh mục, anh khí bức người, hai tay nắm chặt trường kiếm, nhìn cực kỳ có phong phạm của kiếm khách. Bởi vì là một trong thập đại công tử của Thành Phi Vân, việc Lạc Tinh Hà xuất hiện tạo ra hoành động không nhỏ. Đây chính là đại nhân vật đầu tiên của Thành Phi Vân dám hiện thân đi báo danh tham dự trong hai ngày nay. Đương nhiên, đại nhân vật này cũng chỉ là tương đối. Chẳng qua với tình hình hiện tại, một trong thập đại công tử của Thành Phi Vân, lại có tu vi võ hoàng cao cấp, kiếm thuật lại vô cùng kinh người thì quả cũng đáng để kiêu ngạo. Buổi chiều, thượng quan thế gia cũng phái người đến báo danh. Đây là gia tộc đầu tiên trong bát đại thế gia thể hiện thái độ. Bởi vì có đại hội luận võ, tâm tư của rất nhiều người đều đặt ở phương diện này, do đó bỏ qua rất nhiều chuyện khác ở ngoài. Ví dụ như trong một góc ở thành Tây, Mộ Dung Tiểu Dạ gặp Hạ Hầu Hàm Yên, làm cho nàng ta không khỏi kinh ngạc. Cùng nằm trong bát đại mỹ nữ, lại là người của bát đại thế gia, Mộ Dung Tiểu Dạ tất nhiên nhận ra Hạ Hầu Hàm Yên, chỉ không ngờ sẽ gặp vào lúc này, ở trong một góc hẻo lánh như vậy. Hạ Hầu Hàm Yên năm nay 18 tuổi, mặc nguyên bộ váy đỏ, thể hiện ra sự nhiệt tình sôi nổi, lại thêm dáng người linh lung hoàn mỹ, khác hoàn toàn so với Mộ Dung Tiểu Dạ. Nếu dùng hoa để miêu tả hai người thì Mộ Dung Tiểu Dạ như một đóa bách hợp, Hạ Hầu Hàm Yên như một đóa mẫu đơn, cùng cao nhã sang trọng thế nhưng lại có điểm khác nhau. Hạ Hầu Hàm Yên cười, chủ động nói, Tiểu Dạ, ngươi cũng đi giải sầu à? Sao sắc mặt lại không tốt thể, gặp chuyện gì sao? Mộ Dung Tiểu Dạ miễn cưỡng cười nói, ta chỉ đi lung tung một chút. Trong nhà đang bàn chuyên luận võ, ta không có hứng thú gì với việc này. Còn ngươi? Hạ Hầu Hàm Yên cười nói, ta vừa từ Nhã Phong Hiên về. Hôm nay chỗ đó rất thanh tĩnh, coi như là phí công đi một lần. Mộ Dung Tiểu Dạ hỏi, Trường Không Vô Kỵ và Dịch Thiên Quân không có ở đó sao? Nhìn hai mắt của Hạ Hầu Hàm Yên, Mộ Dung Tiểu Dạ quan sát phản ứng của nàng ta. Nhẹ lắc đầu, hai mắt của Hạ Hầu Hàm Yên lộ ra một tiếng mất mát. Ta đã hỏi rồi. Bọn họ đã không đến đó 3 ngày rồi, cũng không biết đã đi đâu, chẳng có tin tức gì cả. Mộ Dung Tiểu Dạ hơi bất ngờ, thế nhưng cũng không hỏi nhiều, ngược lại an ủi nói, ta đoán chắc lại bận rộn cho đại hội luận võ này thôi, ngươi đừng lo lắng quá. Hạ Hầu Hàm Yên nghe vậy thì cười nói, yên tâm, với tính cách của ta thì thế này chưa là gì. Ngược lại là ngươi, toàn giữ mọi chuyện trong lòng, phải mở rộng lòng ra mới tốt. Được rồi, ta về trước đây. Ngươi cũng đừng đi lung tung nữa, gần đây trong thành rất loạn, cẩn thận gặp phải nguy hiểm. Vẫy tay, Hạ Hầu Hàm Yên liền đi mất. Mộ Dung Tiểu Dạ miễn cưỡng mỉm cười, mãi đến khi Hạ Hầu Hàm Yên đi xa thì nàng ta mới dừng lại. Mộ Dung Tiểu Dạ thật sự rất hâm mộ Hạ Hầu Hàm Yên. Không phải là vì gia thế của nàng ta, chính là vì tính cách hoạt bát sôi nổi kia. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều thật sự làm cho Mộ Dung Tiểu Dạ ghen tị chính là Trường Không Vô Kỵ thích Hạ Hầu Hàm Yên. Đây là lời mà chính miệng Hạ Hầu Hàm Yên nói cho Mộ Dung Tiểu Dạ biết, ngay sau khi Mộ Dung Tiểu Dạ vừa bắt đầu thích Trường Không Vô Kỵ. Từ miệng của Hạ Hầu Hàm Yên, Mộ Dung Tiểu Dạ biết được Hạ Hầu Hàm Yên và Trường Không Vô Kỵ là yêu lẫn nhau. Điều này làm cho nàng ta rất khó chịu, thế nhưng lại không thể không chịu. Từ đó tới nay, Mộ Dung Tiểu Dạ đều thầm yêu Trưởng Không Vô Kỵ. Thế nhưng sau khi biết chuyện giữa Trưởng Không Vô Kỵ và Hạ Hầu Hàm Yên thì nàng ta dần lùi lại, không tiếp tục hãm sâu vào trong đó. Chẳng qua nàng ta vẫn cảm thấy đau đớn trong lòng, làm cho nàng ta không thể dứt bỏ được, tiến thoái lưỡng nan. Xoay người, Mộ Dung Tiểu Dạ rời đi, chỉ để lại một tiếng thở dài, nhẹ tan trong không khí. Vào lúc hoàng hôn, Thánh Hỏa Lâu và Phủ Nguyên Soái kết thúc báo danh, chỉnh lý thông tin rồi thông báo số đội đến báo danh ngày hôm nay. Ở Thánh Hỏa Lâu có 74 đội đến báo danh, ở Phủ Nguyên Soái là 81 đội, tổng cộng là 155 đội, giảm gần 4 lần so với ngày đầu tiên. Hiển nhiên, phần lớn các thế lực bản địa đều đã thể hiện thái độ. Còn Tam Đại Cự Đầu, Bát Đại Thế Gia cùng Tam Thánh thì vẫn chưa rõ. Bởi vì không có thân phận hạn chế, thế nên rất nhiều người trong thành đều đang suy đoán, Thánh Hỏa Lâu và Phủ Nguyên Soái liệu có phái người tham gia không? Nếu xuất hiện tình huống đó thì lần luận võ này sẽ rất hay đấy. Tịch tính không linh, tâm vô tạp niệm. Ý Thiên tiến vào một cảnh giới huyền diệu, đối với hắn, không còn khái niệm thời gian nữa. Phiêu phù trong liệt diễm, Ý Thiên nhìn giống như đang ngời, trên người không hề tỏa ra quan mang, cũng không tìm thấy một chút dị dạng nào, thậm chí ngay cả hỏa diễm cũng không di động, giống như một bức tranh. Đây là trạng thái do Ý Thiên tu luyện Tịch Diệt Tâm Kinh mà có, nhìn qua giống như người chết, thế nhưng trong vực sâu ý thức của Ý Thiên lại có vô số ý thức đang ùa vào như sóng biển. Trong khoảnh khắc Ý Thiên khôi phục ký ức, toàn bộ những gì hắn trải qua ở Thiên Nguyệt Sơn Trang, bao gồm tất cả người và vật đều hiện ra trong đầu của hắn. Tất cả đều hiện ra rất nhanh, giống như cưỡi ngựa xem hoa vậy. Trong vô số ký ức, ấn tượng mà hắn khắc sâu nhất chính là Hoàng Thiên Phát, Thu Diệp và Liễu Như Nguyệt, ngoài ra còn có tất cả những việc phát sinh trong Thiên Nguyệt Động. Đối với Ý Thiên bây giờ, đó là một đoạn ký ức. Chương 6, Ý Thiên tấn thăng. Từng việc trong Mê Thất Sâm Lâm, ân oán trong Vọng Nguyệt Trấn, tất cả những việc này đều là ký ức chung giữa Nam Cung Phi Vũ và Ý Thiên, không ngờ lúc này lại hiện ra cực kỳ rõ ràng. Ý Thiên cảm thấy khó hiểu. Ý nghĩa của Tịch Diệt Tâm Kinh chính là không linh tịch diệt, tại sao trong vực sâu ý thức nhìn như bình tĩnh của mình lại sóng gió cuộn trào không hề yên ổn. Nhất niệm sinh, vạn niệm khởi. Khi Ý Thiên mới bắt đầu nghĩ về vấn đề này thì đáp án đã lập tức hiện ra trong đầu hắn. Tịch Diệt Tâm Kinh, vạn tượng vô cực, nhất tính nhất động, âm dương giao thế. Lúc này, trong lòng Ý Thiên đột nhiên trở nên vui vẻ. Vạn tượng vô cực vốn vô cùng rắc rối không ngờ lại phù hợp với Tịch Diệt Tâm Kinh, dung hợp với nhau thành một thể, biến thành một loại tu luyện hoàn toàn mới. Đây là điều mà trước đây Ý Thiên chưa từng nghĩ đến. Hắn vốn chưa từng nghĩ rằng Tịch Diệt Tâm Kinh cùng với vạn tượng vô cực lại giống như cực âm với cực dương, là hai đầu cực hạn. Đương nhiên, hai loại pháp quyết này dùng âm dương để hình dung cũng không thích hợp. Ngược lại hai từ động tĩnh xem ra phù hợp với chúng hơn. Âm dương là hai loại đặc tính còn động tĩnh là thể hiện hai trạng thái bất đồng. Trên nhiều khía cạnh, hai khái niệm kia là giống nhau, thế nhưng vẫn có những điểm khác biệt. Sau khi lĩnh ngộ được điều này, tu vi của Y Thiên cũng có đột phá. Bất kể là vạn tượng vô cực hay Tịch Diệt Tâm Kinh thì đều được hắn tu luyện đến một cảnh giới cực cao, đạt tới một loại huyền diệu. Lúc đó, thiên kiếp bắt đầu tiến đến từ trong hư không, đó là biểu hiện của tấn thăng. Thế nhưng lần tấn thăng này khác với lần trước, không có gì kinh thiên động địa, ngược lại có thể dùng vô thanh vô tức để hình dung. Dưới tình huống bình thường võ hoàng tấn thăng đều phải đối mặt với thiên kiếp, cũng tạo ra dị tượng. Thế nhưng lần này, Ý Thiên lĩnh ngộ được huyền diệu của động tĩnh, không ngờ thiên kiếp lại vô thanh vô tức, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Việc này tính ra là cực kỳ phức tạp. Nói một cách đơn giản là vì Tịch Mịch Tâm Kinh làm cho thiên kiếp tự động hóa thành tĩnh, thế nhưng uy lực không những không giảm mà còn tăng lên đáng sợ hơn. Trong tĩnh lặng, hư không thần lôi bắt đầu chút xuống, ngay cả âm thanh cũng không có, thế nhưng khi đánh vào người Ý Thiên thì làm cho cả người hắn run rẩy. Bởi vì lần thiên kiếp này vô hình vô sắc vô âm, chỉ nhìn bề ngoài thì không thấy có gì đáng ngại, thế nhưng phải tự mình đối mặt với thiên kiếp thì mới biết, lần thiên kiếp này đáng sợ hơn lần trước ít nhất là 10 lần. Cũng may thể chất của Ý Thiên rất đặc biệt, cho dù là nhục thân hay nguyên thần thì đều có đặc tính trọng sinh bất diệt, do đó cho dù thiên kiếp có lợi hại thế nào thì cuối cùng cũng hóa thành động lực. Làm cho tu vi của Ý Thiên tăng lên mà thôi. Lần thiên kiếp này thời gian kéo dài rất lâu, mất hơn nửa thời thần, làm cho trong ngoài của Ý Thiên có biến hóa rất nhiều, mà hỏa diễm trong đất cũng bị hắn hút sạch, địa linh khí bị ảnh hưởng rất nhiều.